Chương 01, Trần Sa. Đạo Nhất Sơn giống như hùng quan vắt ngang tại Thương Lãng sông, làm cho cái này con sông lớn không thể không lượn quanh núi mà qua, giống như một sợi dây lưng đem cái này tọa sùng ngọn núi quấn quanh lên. Núi không ở cao, có tiên thì có danh. Húng chi Đạo Nhất Sơn vốn là đạo môn danh sơn thánh cảnh, ở giữa Bảo Lâm Châu cây nhiều không kể xiết. Hôm nay Đạo Nhất Sơn, mặt trời chiều tây bên dưới, lôi kéo cả ngọn núi trên đại địa tạo thành thật dài rủ xuống ảnh, hết thảy đều lộ ra một cỗ mặt trời sắp lặn mùi vị, khiến cho người thường cảm không hiểu. Nguyên nhân là ngày xưa trấn áp chư quốc chư phái, uy cái Hắc Bạch hai đạo đệ nhất thiên hạ cao thủ Trần Tham Huyền đột nhiên qua đời. Trần Sa cùng một các sư thúc bá, các sư huynh đệ ngồi quỳ tại linh điện. Hắn nhìn trên giường nhỏ cái kia gầy mệt mỏi, đã mất đi tất cả sinh mệnh dấu hiệu phụ thân trưởng môn đệ nhất thiên hạ cao thủ, trong lòng cảm tình sao là một cái phức tạp không hiểu rất cao. Nói đúng ra, hắn chỉ là một cái tại 7 ngày trước, linh hồn quỷ dị trọng sinh ở nơi này tên là Trần Sa thanh niên trên người một người địa cầu. Thế giới này là một cái sau tiên võ thời đại. Võ công luyện đến cực điểm, có thể phách sông đoạn sơn, cao cao tại thượng quan sát tất cả. Nói tóm lại, thế giới này so với Trần Sa kiếp trước đặc sắc nghìn vạn lần. Lại tăng thêm hắn cầm vẫn là ngày hồ bài, trọng sinh tại đệ nhất thiên hạ tông môn, phụ thân là đệ nhất thiên hạ cao thủ. Ai có thể ngờ tới? Trần Sa nhìn lên trước mặt qua đời núi dựa lớn. Đệ nhất thiên hạ đại cao thủ, cũng ngăn cản không được sinh tử a. Bây giờ vị này thân kiêm trưởng môn, phụ thân, ngày bên dưới đệ nhất cao thủ người qua đời. Trần Sa đang suy nghĩ sau này mình phải làm sao. Hắn không khỏi yên lặng nhìn về phía trong đầu cái kia cánh cửa. Cái này cửa cao lớn hùng vĩ, cột cửa lưu kim màu tràm, chiếm cứ long phượng các loại không biết tên dị thú, lại có vân văn, chim triện chờ chữ viết thượng cổ khắc ghi bên trên. Đại khí nhất không qua cái này cửa bên trên ba cái kia chấn động đại tự. Nam Thiên Môn. Tuy nói cha qua đời, nhưng tốt xấu mình còn có cái này cánh cửa làm chỗ dựa ỷ vào. Mà phiến danh tiếng lớn hù dọa người chết cửa lớn công dụng, Trần Sa cũng tại trong 7 ngày này lục lọi rõ ràng. Vượt qua Nam Thiên Môn, bước vào Cửu Trọng Thiên. Phía sau cửa là rất nhiều trụ quang mảnh vụn, hắn có thể tiến nhập thí luyện. Giống như thượng cổ trong thần thoại Nam Thiên Môn, ngoài cửa chư giới, môn nội thiên đỉnh. Chư giới người trong chỉ muốn phi thăng qua Nam Thiên Môn, liền có thể thành tiên. Nói chung phía sau cửa tạo hóa cực lớn. Nếu như Trần Tham Huyền không chết, Trần Sa hoàn toàn có thể tại vị này đệ nhất thiên hạ núi dựa lớn che chở bên dưới, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, chỉ lo ở sau cửa cướp đoạt tạo hóa, không cần thiết bao nhiêu năm, hắn liền có thể lấy chính mình lực không sợ tại cái thế giới này tất cả nguy hiểm. Ai lường trước? Trần Tham Huyền cái này vừa chết, hắn không chỉ có không thể thừa thủ hộ tại cánh chim bên dưới, hiện tại lại còn cần tiếp nhận chức vụ trước trưởng môn, một mình khởi động chỗ này đệ nhất thiên hạ đại tông môn mặt. Tiểu Trần Sa, phụ thân ngươi trước khi lâm chung nói tới, ngươi cũng nhớ kỹ đi. Ngồi quỳ một đám người bên trong, một ông già mở miệng nói, bây giờ phụ thân ngươi qua đời, không có hắn tôn này nhân vật trấn áp thiên hạ dung chuyển, không biết muốn ra bao nhiêu tranh sát, hắn trước khi đi cho ngươi lưu cái kia điều quy củ, một ngày không tu thành đệ nhất thiên hạ, liền một ngày không thể xuống núi, ngươi có thể đáp ứng không? Nói chuyện lão người tóc hoa râm, sau đầu còn biên bím tóc, nhưng là sắc mặt đỏ nhuận, có tóc bạc mặt hồng hào tượng. Vị này tên là Chu Tam Thông lão nhân, hiện tại có thể nói là trên núi lợi hại nhất một vị. Hắn là đã qua đời trưởng môn Trần Tham Huyền Tam sư đệ, cũng chính là Trần Sa Tam sư thúc, bình thường tuổi đã cao, nhưng thủy chung hồn nhiên ngây thơ, mặc dù luyện võ thiên phú cực cao, lại ngắn hậu thế cho nên tâm trí giống như ngon đồng. Một ngày không tu thành đệ nhất thiên hạ, liền một ngày không thể xuống núi. Một vị khác Trần Sa sư thúc thế hệ người thở dài nói, trưởng môn sư huynh câu này di ngôn, sợ là để cho Trần Sa đời này cũng không thể xuống núi. Không hạ sơn cũng tốt, hiện nay dưới núi phân loạn, trưởng môn sư huynh qua đời, không thể áp chế chư quốc chư phái những cái kia cường nhân, bọn họ không một không nóng trông bắt ta Đạo Nhất Sơn khai đao, vì từ trước bị trưởng môn trấn áp quất nhục tình. Lại có một vị tiếp miệng nói, chỉ cần không hạ sơn, chúng ta trong sơn môn có Tam Thông tọa trấn, lại có bọn ta thế hệ trước đó ở, mặc hắn nhiều lớn mật cũng không dám lên Đạo Nhất Sơn tác loạn, mặt khác, như tu hành không tốt trộm chạy xuống núi, chỉ sợ đơn giản là được những cái kia cự phách xuất thủ đối tượng. Đệ nhất thiên hạ tông môn, bây giờ đã không có thiên hạ đệ nhất nhân tồn tại. Một khi xuống núi, có thể nói là ai đều muốn tới cắn một ngụm, hoặc nâng lên thân thể của mình giá cả, hoặc báo trả Trần Tham Huyền thời kỳ thù hận. Mấy vị sư thúc không cần lo lắng, ta thân làm con, sao lại đem phụ thân di ngôn không coi là chuyện đáng kể. Trần Sa quay đầu nhìn những thứ này thế hệ trước các sư thúc bá, nói: "Mọi người đều yên tâm, ta hướng các ngươi cam đoan, trừ phi trên núi bước lên thiên hạ 10 đại cao thủ cấp độ, bằng không tuyệt không đàm luận xuống núi sự tình." Các lao nhân đều gật đầu, cũng không có chọc thủng Trần Sa len lén đem di ngôn bên trong tu thành đệ nhất thiên hạ biến thành thiên hạ 10 đại cao thủ tiểu tâm tư. Bọn họ cũng có thể lý giải. Lao trưởng môn lưu lại di ngôn, hầu như chính là đoạn tuyệt Trần Sa cuộc đời này xuống núi hy vọng. Đệ nhất thiên hạ. Đạo Nhất Sơn mấy ngàn năm nay, trải qua hơn 60 đời trưởng môn, có mấy người có thể làm được đệ nhất thiên hạ. Mỗi nghìn năm có thể ra một vị chính là sơn môn rất may, trời hàng tài, thưởng thụ phúc khí như vậy hiệu lệnh thiên hạ. Bây giờ Trần Tham Huyền mới cứ thế, liền trông cậy vào kỳ tử Trần Sa cũng có thể loại phụ đồng dạng làm đến đệ nhất thiên hạ. Muốn gánh vác đệ nhất thiên hạ bốn chữ, há là nỗ lực tu hành chỗ có thể làm được. Càng không cần phải nói tại thế hệ này đệ tử bên trong, Trần Sa tu hành thiên phú còn không bằng một vị khác còn tại dưới núi lịch luyện đệ tử. Những trưởng lão này sư thúc cũng đều ngầm thừa nhận Trần Sa đem di ngôn yêu cầu nho nhỏ bấm méo. Tu thành thiên hạ 10 đại cao thủ, liền có thể xuống núi. Cái này đã đủ rồi, không thể như lão trưởng môn cái kêu ban yêu cầu không thực tế. Thiên hạ chư quốc, chư phái, chư đạo, gần chục tỷ nhân khẩu, có thể từ 10 tỷ người bên trong chỗ hết tài năng, hiệu lệnh thiên hạ, trở thành đương đại mạnh nhất 11 người trong, đối với đạo nhất tông dạng này đạo môn chính tông đến nói, đã đầy đủ kéo dài một đời hy vọng cùng hương khói. Ai liệu? Một cái không đúng lúc thanh âm, Trực Lăng Lăng quát nói. Cái gì thiên hạ 10 đại cao thủ, cha ngươi nói là đệ nhất thiên hạ, ngươi đừng muốn thiếu cân thiếu lượng, cha ngươi mặc dù chết, ta nhưng là phải thay cha ngươi nhìn chằm chằm ngươi đây. Mở miệng người là Chu Tam Thông. Vị này hơn 50 tuổi lại ngây thơ như nhi đồng lao ngân đồng, chọn đời nhất kính như thần mình chính là sư huynh của mình Trần Tham Huyền, hắn thở phì phì được, dấu mép đều run lên lên. Nói là đệ nhất thiên hạ, thiếu một cân thiếu một lượng, cũng không thể tính đệ nhất thiên hạ. Các trưởng lao khác thấy thế, cũng là không có cách nào, đối với cái này lao ngân đồng giống nhau sư đệ, mọi người đều biết tính tình của hắn, đối với lao trưởng môn cuộc đời này đều kính như thánh chỉ, giả sử Trần Tham Huyền để cho hắn từ vách núi bên trên nhảy xuống, hắn cũng có thể không chút do dự nhảy xuống. Tự nhiên là không thể gặp Trần Sa điểm nhỏ này thủ đoạn. Còn nữa, Chu Tam Thông vốn là lão trưởng môn sau khi qua đời, hiện nay sơn môn bên trong tu vi thâm hậu nhất một người, hắn nếu không đáp ứng, Trần Sa thật đúng là không thể xuống núi. Trần Sa biết vị sư thúc này tính cách, cũng không với hắn tranh chấp, chỉ là nói: "Đệ nhất thiên hạ là không sai, chẳng qua là ta cha dường như cũng không nói nhất định là võ công đệ nhất thiên hạ." Chu Tam Thông sửng sốt. Dường như sư huynh quả thực chưa nói qua nhất định muốn võ công đệ nhất thiên hạ. Hắn nói: "Đó là cái gì?" Trần Sa nhẹ giọng nói chung hiện tại ta sẽ không xuống núi. Vốn lấy sau luôn có ta xuống núi một ngày. Hắn hiện tại mất đi cha bụi cây này đại thụ che trời phù hộ, có thể bằng vào trong cơ thể cái kia phiến Nam Thiên Môn, Trần Sa có tự tin lên đỉnh tại cái này thiên hạ cao thủ chi lâm. Đây hết thảy chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại chính mình tu vi không đủ, bên ngoài cha từng trấn áp qua cường nhân, cự phách, lao tả vô số kể, xuống núi chỉ có một cái hạ tràng, chết. Liên là có người buộc để cho hắn hiện tại liền xuống núi, hắn cũng không bên dưới. Trừ phi có thể trên núi tu ra một cái thiên hạ trước 10 thực lực, xuống núi mới có niềm tin không phải. Chỉ là hắn chợt nhớ tới, trước mắt hắn liền phải giải quyết một cái đại phiền toái. Cha ta truyền ngôi cho ta, Ngũ sư huynh Lý Kiếm Chu trở về sau, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cha hắn đột nhiên qua đời, thế hệ này 6 đại đệ tử, chỉ có 4 gã trên núi hậu, cùng Trần Tham Huyền gặp cuối cùng một mặt, còn có 2 chữ số tháng trước xuống núi lịch lãm, căn bản là không kịp về núi. Quan trọng là 4. Tại dưới núi lịch luyện cái kia một vị trong đó, mới là thế hệ này đệ tử trong 6 người danh vọng, thực lực xuất sắc nhất người. Đạo một lục tử bên trong là Ngũ, Lý Kiếm Chu. Tuổi còn trẻ, tu vi đã đạt đến tông sư cảnh. Còn lại 5 người, bao quát Trần Sa ở bên trong, cũng chỉ là nhất lưu cao thủ tiêu chuẩn mà thôi. Lại tăng thêm, vị này Ngũ sư huynh ở trong môn các sư huynh đệ, thậm chí các sư thúc bá trong lòng đều danh vọng cực cao. Ăn ngay nói thật, cái này đạo nhất sơn bên trên phải có 6 phần 10 trở lên người, trong lòng cảm thấy thích hợp nhất tiếp nhận chức vụ trưởng môn đại vị nhân tuyển, đều là Lý Kiếm Chu mới đúng. Lão Ngũ Lý Kiếm Chu trong ngày thường càng phải như vậy cho là. Là lấy, mới vừa tại linh tiền, chẳng ai nghĩ tới Trần Tham Huyền lại thả lấy cái này đời xuất sắc nhất đệ tử không tuyển, nhưng tuyển chính mình thân nhi tử kế vị. Cái này khiến một ít trưởng lao trong lòng nhưng thật ra là rất bất mãn, chỉ là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngũ sư huynh, Trần Sa nhìn mọi người, chậm rãi hỏi: "Đến phụ thân hạ táng có thể trở về a?" Tất cả trưởng lão cùng các đệ tử đời thứ hai nghe vậy sắc mặt không động, nhưng trong lòng dị dạng lên. Một vị trưởng lão mở miệng nói: "Lão trưởng môn xảy ra chuyện trước, Kiếm Chu còn tại Kim Quốc địa giới, cho dù là suốt đêm truyền thư, cũng có thể tại 7 ngày sau." Trả lời hoàn tất sau, linh tiền vắng vẻ không thôi. Không có người nào mở miệng nói lời nói. Chỉ nhân bọn họ đều biết rõ Trần Sa hỏi câu nói này nguyên nhân. Lão Ngũ muốn trở về. Lấy cái này thiên tư, danh vọng nghiền ép Trần Sa mãnh liệt nam nhân mà nói, tuyệt không nguyện ý đơn giản thừa nhận Trần Sa kế nhiệm trưởng môn sự thật này, khẳng định muốn xảy ra chuyện. Chương 02, Lý Kiếm Chu. Trước mặt mọi người nhiều đạo một tông trưởng lão cùng môn nhân nghe thấy Trần Sa chủ động nhắc tới Lão Ngũ Lý Kiếm Chu, mặt bên trên mặc dù đều không biểu hiện, trong lòng thì nhao nhao dị dạng phức tạp lên. Lão Ngũ vốn phải là thích hợp nhất kế nhiệm trưởng môn nhân tuyển, lại chung quy không chống nổi lão trưởng môn khâm định. Đạo nhất tông đứng hàng đệ nhất thiên hạ đại tông, trưởng môn thân phận đại biểu địa vị cùng quyền thế, so với núi hoàng triều hoàng đế không thua bao nhiêu, thậm chí còn có một đoạn thời gian, liền với núi bên dưới hoàng triều hoàng đế đều cần sợ hãi tại đạo nhất tông. Chỉ nhân tục truyền mười mấy năm trước dưới núi có một triều hoàng đế, liền từng bị Trần Tham Huyền tự mình leo lên cung vàng điện ngọc bậc thềm ngọc, lấy đi viên kia giá trị cửu ngũ đại hảo nhân đầu. Chuyện này từng tại toàn bộ trong thiên hạ truyền đi sôi sùng sục. Nhưng tựa hồ trong này hai nhóm thế lực, cái kia hoàng triều kế nhiệm hoàng đế cùng Trần Tham Huyền đều cũng không có thừa nhận hoặc hay không nhận, từ chối cho ý kiến. Nói tóm lại, đạo nhất tông trưởng môn truyền thừa có thể so với ngôi vị hoàng đế kéo dài. Thả làm là bất luận cái gì có tranh tâm nam tử, cũng không thể đối với đại vị không tâm động, huống chi vẫn là lão Ngũ Lý Kiếm Chu như vậy mãnh liệt nam nhi, đã sớm cho là mình mới là thích hợp nhất trưởng môn nhân tuyển. Sự thực bên trên, tại hôm nay trước kia cũng quả thực như vậy. Trong đại điện, các trưởng lão mỗi người trong lòng cảm xúc không rõ. Trần Sa lấy ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những người này, hắn hết sức rõ ràng, trên núi có ít nhất 7 thành người càng coi trọng lão Ngũ tiếp nhận chức vụ trưởng môn. Càng cho rằng chỉ có cái kia vị Ngũ sư huynh mới có thể tại hắn cha sau khi chết, duy trì ở đệ nhất thiên hạ đại tông thân phận. Hắn, tại những người này trong lòng muốn khiếm khuyết một ít hòa hậu. Cuối cùng, Trần Sa đem ánh mắt nhìn về phía ngây thơ lão sư thúc Chu Tam Thông. Nơi đây sợ cũng chỉ có Tam Thông sư thúc hoàn toàn không muốn những thứ này, vô điều kiện sẽ dựa theo cha ta di ngôn tới giúp đỡ chính mình. Trên núi công lực thâm hậu nhất chính là Chu Tam Thông, đạo một lục tử đồng thời bên trên cũng không đủ cái này lao ngoan đồng một tay đẻ. Liên là cùng đời trưởng lão, cũng không thể là của hắn đối thủ. Theo lý mà nói, Trần Sa hoàn toàn không cần phải lo lắng Lý Kiếm Chu trở về sinh sự, tóm lại có Tam Thông sư thúc vị này không có lý do giúp đỡ chính mình đại ngưu tòa chấn, trên núi ai cũng lật không được ngày. Trần Sa đúng là cũng không lo lắng Lý Kiếm Chu trở về đoạt vị thay đổi. Đối với hắn mà nói, lần này sinh ở cái thế giới này, tồn tại trong cơ thể Nam Thiên môn người bảo đảm, chính là không khi này cái gì trưởng môn, tại mười mấy 20 năm sau đó, hắn cũng có thể tiếu ngạo thiên hạ. Chỉ là, đã là đồ của ta, người khác cũng đừng nghĩ, đừng đụng, đừng núp đích. Trần Sa tâm bên trong bình tĩnh. Tính toán thời gian, Ngũ sư huynh Lý Kiếm Chu còn có mấy ngày thời gian mới vừa về, mấy ngày này thời gian, đủ hắn tại Nam Thiên môn bên trong tinh thâm nữa mấy lần công lực. Trước mắt trên núi chính mình ủng hộ lớn nhất người là Tam Thông sư thúc. Trần Sa chân chính dựa vào vẫn là chính mình. Đồ vật của mình còn được bản thân bắt được vững vàng mới được. Cái này mấy ngày thời gian, được rồi. Trong lòng hắn bình tĩnh lưu chuyển qua những thứ này tâm tư. Tiện đà, nhìn về phía ở đây chư vị trưởng lão. Phụ thân mất đi, ấn tấn táng quy nghi, cần quan 7 ngày, ta coi như duy nhất thân tử, nên linh tiền thủ hộ, không thể ly khai, mấy ngày nay trên núi dưới núi rất nhiều việc vặt vãnh, liền còn cần làm phiền chư vị sư thúc bá hỏa các sư mình. Đây là phải làm, Trần Sa ngươi coi chừng lão trưởng môn chính là. Một vị lão trưởng lão thán hơi thở nói, hết thảy đều sẽ không loạn, ngươi cũng không cần quá mức hao tổn tinh thần. Cho dù là có võ công mang theo, người đời ta cũng dễ dàng bi thương thành bệnh, ngươi muốn chú ý thân thể. Vị này lao trưởng lão ngược lại là cái thân cận Trần Sa. Trần Sa khẽ gật đầu thăm hỏi. Sau đó, lao trưởng môn Trần Tham Huyền Di thể bị đặt ở trong quan tài, quan địa điểm nằm tại trưởng môn đại điện, trái phải hai bên bố trí vòng hoa, câu đối phúng điếu các loại tương ứng chư vật. Cũng liền trên núi Đại Tông chính đang chuẩn bị lao trưởng môn tấn táng các loại sự nghi, cả ngọn núi bận việc hơn nửa đêm chưa chợp mắt đồng thời. Hô, gió đêm gào thét, thật phong thổi bay cỏ dại. Một hành nhanh chóng đoàn ngựa thồ dẫm đạp mà qua. Tốc độ so với gió càng kỉnh, nhấc lên hạt bụi bay lên. Rốt cục tới phía trước ánh bình minh thời khắc, lệ trên dần dần có một tia ánh sáng nhạt. Đột nhiên, lệ. Đồng bằng trời cao ở giữa vang lên một tiếng còi. Phía trước là các ngươi tứ sư bá đang đợi, hắn trước đây cũng tại Kim Quốc địa giới phụ cận, cùng ta cùng nhau đón được các ngươi tổ sư chết tin, chúng ta ở đây chờ hắn. Trước một người xuề bàn tay ra khiến đoàn ngựa thổ ngừng lại. Hắn tướng mạo phong thần tuấn lãng, mày kiếm lợi hại bức người, nhưng lúc này nhưng là đầy mặt vẻ phong trần. Chính là muốn từ Kim Quốc địa giới nhanh về đạo nhất sơn vội về chịu tang Lý Kiếm Chu. Đối với phía trước phát sinh hét dài một tiếng. Ngũ đệ. Cũng liền tại Lý Kiếm Chu trả lời không tới 5 cái hô hấp sau, phía trước đồng bằng bên trên cưỡi ngựa đi tới một người trung niên đạo sĩ, sắc mặt ngay ngắn, vẻ mặt bi thống. Chúng ta bất hiếu a, mà ngay cả sư tôn lão nhân già ông ta cuối cùng một mặt đều. Lý Kiếm Chu cũng là sắc mặt đau thương, nói, sư huynh, không được nói những thứ này, chúng ta đi đường suốt đêm, còn có thể đuổi kịp sư phụ bên dưới táng. Lập tức trung niên đạo sĩ, chính là đạo một lục tử bên trong lão tứ Ngụy Đại Sơn, tính cách đôn hậu. Ngụy Đại Sơn xóa đi khóe mắt nước mắt, lúc này mới phát hiện Lý Kiếm Chu bên người có một đôi nam nữ, đều là 16-17 tuổi tả hữu, hỏi: "Hai cái này là?" Lý Kiếm Chu nhắm mắt che đậy cảm xúc, tại Kim Quốc gặp hai cái thiên tài ngọc thô chưa mài giũa, vốn định lần này về núi báo cáo sư phụ, liền để bọn hắn bái tại ta môn hạ, không nói những thứ này, mau sớm đi đường đi. Hắn thu thập tâm tình sau, dẫn đầu thúc ngựa mà đi. Cái kia một đôi thiếu niên nam nữ hiếu kỳ vừa xa lạ xét lại Ngụy Đại Sơn liếc mắt, chợt thúc ngựa gắt gao cùng sau lưng Lý Kiếm Chu. "Thu đồ đệ." Ngụy Đại Sơn sợ run bên dưới, tâm nói: đã quên lão ngũ hắn mấy năm trước liền thành tựu bên trên tam phẩm tông sư, quả thật có tư cách khai sơn thu đồ đệ. Thiên hạ người luyện võ là 12 cấp số, bên trên tam phẩm hạ cửu lưu, từ đệ cửu chạy tới đệ nhất cao thủ, thiên hạ người luyện võ chín thành đều ở đây một đẳng cấp bên trong. Cho dù là bọn họ đạo nhất tông thế hệ này 6 vị các sư huynh đệ, năm cái cũng chỉ là nhất lưu cao thủ tiêu chuẩn, chỉ có Lý Kiếm Chu một người nên mới qua 30 linh, từ hạ cửu lưu bước lên đến rồi bên trên tam phẩm tông sư cấp số. Nghĩ tới chỗ này, nếu như bình thường Ngụy Đại Sơn không khỏi muốn là vị này đồng môn sư đệ tự hào, đạo là nhà mình thế hệ trẻ không kém ai, có ngũ sư đệ một cái như vậy chống đỡ môn mặt, sau này có hy vọng chấp trưởng, định sẽ không để rơi sư phụ uy danh. Có thể hết lần này tới lần khác, lần này xuống núi bất quá mấy tháng, lại thu được trên núi tin gấp, vô địch thiên hạ sư tôn vậy mà đột nhiên qua đời. Kế nhiệm trưởng môn dĩ như là thiên tư, uy vọng cũng không sánh bằng ngũ sư đệ tiểu sư đệ Trần Sa. Sư tôn a. Ngụy Đại Sơn ở phía sau mặt nhìn về phía trước thúc mã nhanh được Lý Kiếm Chu bóng lưng. Phản phất có thể nhìn ra đằng trước người kia vô hạn trong bi thương càng lớn không cam lòng. Hắn hình như có chút dự liệu được lần này về núi sau đó, liên quan tới chức trưởng môn định luận, sợ là không tốt có một cái kết quả. Mà hắn lo lắng hơn chính là, Lý Kiếm Chu trực tiếp tại sư tôn linh tiền làm khó dễ. Ngụy Đại Sơn ở trong lòng thì thảo: "Sư tôn, lấy ngươi cơ trí, có thể nào không nghĩ tới ngươi quyết định này thai hoàng ẩm, đem có thể phân liệt đạo nhất tông, nhưng ngươi vẫn là truyền ngôi cho tiểu sư đệ, rốt cuộc nghĩ như thế nào?" Chương 03, Nam Thiên môn sau lưng thế giới. Trưởng môn đại điện bên trong để lão trưởng môn Trần Tham Huyền linh cứu, trung quanh cột đá bên trên dán chính là câu đối phung điếu, lương bên trên phong xuống rất nhiều màu trắng duy vải bố. Chỉ có Trần Sa một người canh giữ ở linh tiền. Trên núi rất nhiều các đạo sĩ tại cả đêm bận rộn tang sự chuẩn bị. Trần Sa ngồi quỳ tại linh điện, tự bế hai mắt. Hắn linh đài tử phủ chỗ sâu, cái kia phiến tử kim như lưu ly huy hoàng cửa lớn đứng lặng vào hư không, không có gì khí tức lưu động, lại tự có một cỗ cắt đứt tiên phàm hai giới đại uy nghiêm. Trần Sa ý thức xuất hiện ở trước cửa, tự nói nói: "Tiến nhập." Nương theo lấy hắn trong ý thức một bước bước ra. Hiện thực thế giới bên trong hắn thị thân chính ở chỗ này ngồi quỳ, vẫn không nhúc nhích. Ý của hắn thức lại tại vượt qua cái kia phiến uy nghiêm tiên môn sau đó, xuất hiện ở một cái khác địa phương. Mây mù mờ ảo, mơ hồ có tiên hạc kêu to tại chín cao bên trên, nhìn không rõ lắm hết thảy xung quanh, chỉ mơ hồ cảm thấy phía sau cửa trong thế giới có rất nhiều mảnh vụn, giống như đầy sao. Trần Sa xuất hiện ở Nam Thiên môn sau đó thế giới. Nhất trọng tiên. Làm hắn xuất hiện ở nơi này trong nháy mắt, trong óc liền vô hình xuất hiện ở nơi đây địa danh. Qua Nam Thiên môn sau, là đệ nhất trọng tiên. Trần Sa trong lòng tự nói, sớm đã không phải là lần đầu tiên tiến vào phía sau cửa hắn, luôn luôn dọc theo đường dưới chân, không bao lâu đi tới phía trước một tòa thổ địa miếu bên trong. Hết thảy xung quanh đều bị tiên khí màu trắng cất giấu, chỉ có đi thông chỗ này thổ địa miếu con đường là cởi mở. Hắn lần trước cũng chính là đi đến nơi đây. Thổ địa miếu rất đơn giản, tường đất bùn ngói chế tạo, trong đó tồn tại một trung niên nhân tượng bùn pho tượng. Khi thấy hắn lúc, Trần Sa trong đầu xuất hiện lần nữa chữ viết, giới thiệu tượng bùn chủ người thân phận. Hồng thất, đệ cửu kiếp mạt phi thăng tiên giới, được tiên tượng bùn thân, bảo toàn tánh mạng bất phôi. Chữ viết này là từ trong cơ thể hắn Nam Thiên môn đồng bộ cho hắn. Trần Sa kính nể nhìn cái này tượng bùn liếc mắt. Chỉ dựa vào trong đầu văn tự miêu tả, cái này tượng bùn bản thân tựa hồ vẫn còn sống. Hắn cũng không rõ ràng đệ cửu kiếp mạt là cái khái niệm gì. Có thể cùng đạo nhất tông cổ đại trong điện tịch ghi lại trung cổ, thượng cổ, viễn cổ chờ kỷ nguyên có quan hệ. Hô. Cũng liền tại Trần Sa ngắm nhìn tượng bùn pho tượng thời khắc, trong đầu lần thứ hai xuất hiện văn tự. Môn chủ còn có lưu trữ mảnh vụn chưa thông qua, có hay không tiếp tục lịch luyện chương thứ nhất hồng thất tiết thứ nhất trong rừng truyền võ, kháng long hữu hối. Tiếp tục. Trần Sa ở trong lòng nói. Trong ngáy mắt, hắn tựa hồ lại đã trải qua thời không chuyển hoán. Thị giác trong, một màn rừng tây, bầu trời lam, đất hai tràng cảnh từ xa đến gần. Lại một khắc, hắn hai mắt tỏa sáng. Trung quanh là một mảnh rừng tây bách, thiên lam thảo lục, trong không khí đều mang mùi thơm ngát. Đã đưa thân vào trụ quang mảnh vụn thiên địa bên trong. Môn chủ đi tới Hồng Thất Công chương mục tiết thứ nhất trong rừng truyền võ, kháng long hữu hối, bản tiểu tiết lấy đệ cửu kiếp mạt Hồng Thất Công gắn liền với thời gian không cái neo điểm, diễn sinh đi ra Hồng Thất Công trong cuộc đời nào đó đoạn thời kỳ bên trong trụ quang mảnh vụn. Bổn chương tiết tràng cảnh là rừng tây bách. Bổn chương tiết ra sân nhân vật là Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, Hoàng Dung. Môn chủ cần đánh bại chương tiết này ra sân tất cả nhân vật, lại vừa đi thông chương sau tiết tam tuyển sẽ mặt đào hoa đảo. Trần Sa trong đầu lóe ra những văn tự này, cùng trước mấy trăm lần tới cũng không có hai dạng. Quả nhiên, cái này Nam Thiên môn cũng không biết là thứ gì, trợ giúp chính mình tăng lên con đường, lại là thông qua trò chơi vào phó bản hình thức. Cái kia đệ nhất trọng thiên tòa thứ nhất trong thổ địa miếu người chính là Hồng Thất Công, nhưng Nam Thiên môn lại ghi lại nói hắn là đệ cửu kiếp mặt người, bây giờ cái này trụ quang mảnh vụn, là lấy cuộc đời hắn một ít gặp gỡ biến hóa ra. Trần Sa nghĩ thầm, lại không biết cái này trụ quang mảnh vụn là bởi vì diễn hóa, vẫn là vô biên thế giới, vốn là có các loại khả năng, dựa vào một chân thực liền tận khả năng diễn hóa vô biên vô tận khác một loại cố sự. Hắn lắc đầu, nghĩ chuyện này để làm gì, quá mức xa xôi. Xung quanh hoa cỏ mùi thơm ngát, nhất là tùng bách tự chuyện ra một cỗ thấm vào ruột gan mùi vị. Trần Sa tuy là ý thức buông xuống, lại phảng phất mang theo thân thể đồng dạng. Con mắt thấy, mũi nghe thấy, lỗ tai trông nghe, đều là thế giới chấn thở. Một chương này tiết, hắn sớm đã tới mấy trăm lần, vì vậy quen việc dễ làm, thả người vận lên đạo nhất tông thân pháp, chưa đủ nửa chén trà nhỏ thời gian, liền bên tai nghe được trong rừng phanh, 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 thanh âm. Tiểu tử ngốc. Chiêu này kêu là làm kháng long hữu hối, không thể chỉ cầu cương mãnh tàn nhẫn, nếu như vậy nồng cạn công phu, cái kia có một cỗ rất khí lực người đều biết, yếu điểm không ở cao vút, mà ở tại hữu hối. Nương theo lấy trong rừng bịch bịch trưởng kích cây cối thanh âm, truyền đến một trung niên nhân mặt miệng, vừa ăn đồ vật một bên trường học thanh âm. Tĩnh ca ca, ngươi nghe được Thất Công nói đi. Đồng thời lại có một thanh âm như chim hoàng oanh nữ hài nói. Thất Công ngươi chậm rãi dậy, ta đi trước chuẩn bị cho các ngươi buổi tối món ngon. Hồng Thất Công thèm ăn nhỏ dãi, vui nói. Không cho phép giống nhau. Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên sầm mặt lại. Hướng về một phương hướng hò hét. Phương nào bọn đạo trích, dám chống công. Hắn cái này vừa quát, hùng hậu chân khí huyền giống như rồng ngâm hổ gầm chấn động không khí mà ra, âm ba cuộn cuộn, trực kích vị trí đó. Vừa nhấc tay, hàng long thập bát trưởng thức mở đầu, không chút do dự liền chào hỏi đi qua. Chỉ một thoáng, trong rừng tung bụi đất tung bay, mấy trượng bên trong cây bách đều bị cổ khí thế này chấn động điên cuồng lắc lư lên. Trần Sa gặp Hồng Thất Công một trưởng đánh mặt, trưởng phong giống như long chào chào xuống, tựa hồ đem không khí đều đè ép, ánh mắt của hắn lấp loé. Tông sư khí phách, nếu muốn thành tông sư, phải có chính mình khí phách mới có thể ngưng tụ ra chân khí. Đời trước Thiên Phú mặc dù không kịp lão Ngũ Lý Kiếm Trù, nhưng cũng là trong 6 người đứng hàng thứ 2, vì vậy sớm thì đạt đến nhất lưu cao thủ đứng đầu tiêu chuẩn. Lại tăng thêm Trần Sa cái này 7 ngày trước, đã sớm gặp qua mấy trăm lần Hồng Thất Công một trưởng đẩy tới khí thế, hoàn toàn là không chút hoang mang, đột nhiên vừa nhấc tay, tay áo bào bay lên bên trong, vận chuyển đạo nhất tông đại hoàng đỉnh thủ đoạn, năm ngón mở, một trưởng vô đối với đi qua. Trong nháy mắt tiếp theo, hai trưởng giao nhau, không khí giống như nổi trống muộn minh không thôi. Trần Sa thân hình thoát một cái, nửa miệng máu phun ra, nhưng là thuận thế nhất chuyển, một chiêu đại hoàng đỉnh bên trong vạn thần triều tông, một trưởng đệ tới, phản phất trong cơ thể tất cả cơ bắp nói, đều hướng phía trung ương hoàng đỉnh hội tụ tới, tiện đà một trưởng tuân ra. Tốt trưởng pháp. Hồng Thất Công thấy thế hét lớn. Ngươi tự thân như vậy tinh diệu trưởng pháp, còn muốn học trộm, càng là đáng ghét. Thế là toàn thân hắn chân khí bạo trùng, một trưởng mau hơn một trưởng mãnh liệt như một trưởng, phảng phất trước đây giáo Quách Tĩnh Hưu hối không phải hắn đồng dạng. Một trưởng động thế bên dưới. Ngừng. Trong rừng khí lưu đều tựa như long ngâm, mang theo lớn lao khí dương cương. Rầm rầm rầm. Trần Sa cùng Hồng Thất Công liên tiếp giao thủ hóa giải hơn 100 chiêu, cuối cùng bị một trưởng vỗ trúng, tiêu tán ngay tại chỗ. Môn chủ khiêu chiến thất bại, tạm thời vô pháp thông quan, mời lần sau lại đến. Trưởng môn đại điện bên trong, Trần Tham Huyền quan tài chính ở chỗ này dừng lấy. Trần Sa từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn liếc mắt bàn bên trên ngọn nến, chỉ thiêu đốt thời gian một hơi thở, nhằm vào hắn tại Nam Thiên môn sau đó trụ quang mảnh vụn bên trong nửa giờ tranh đấu, hiện thực thế giới thời gian, tựa hồ không có trôi qua đồng dạng. Trên trời một ngày, hơn ngàn năm. Trần Sa nhớ lại thuyết pháp này khác một loại phản luận điệu. Bầu trời thời gian hầu như hoàn toàn không động, là vĩnh hằng. Vì vậy, nhân gian trôi qua nghìn năm lâu, trên trời mới chỉ trải qua một ngày. Giả sử Nam Thiên môn sau đó thật là trong truyền thuyết tiên giới, cái kia có lẽ liền có thể dùng cái này đến giải thích thời gian lưu tốc vấn đề. Đây cũng chính là trước đây bất quá 7 ngày, Trần Sa cũng đã tại trụ quang mảnh vụn trong cùng Hồng Thất Công giao thủ mấy trăm lần nguyên nhân. Trần Sa ngắn ngủi điều tức một lần tinh thần. Nay chủng loại giống như trong ngọc luyện công phương thức, đối với thân thể cơ hồ không có tổn hao, chỉ là tiêu hao tinh thần. Một chén trà sau đó, Trần Sa tiếp tục nhắm hai mắt lại. Trụ quang mảnh vụn trong, tất cả trở về nguyên dạng. Trong rừng, Quách Tĩnh còn đang một trưởng lại một trưởng bổ vào trên cây, diễn luyện lấy duy nhất một chiêu kháng long hữu hối. Đột nhiên, Trần Sa từ đằng xa đi tới. Quách Tĩnh thấy thế ngẩn ngơ, chợt nói: "Ngươi làm sao có thể nhìn trộm người khác luyện võ?" Trần Sa không nói, mấy bước tiến lên, một trường đánh. Ầm. Quách Tĩnh cùng Trần Sa hai trưởng tương đối, phanh được một lần bay ngược đi ra ngoài. Ầm ầm. Hồng Thất Công nghe tiếng chạy tới, lại một lần nữa xuất hiện, giận dữ lấy hò hét: "Người xấu phương nào?" Oeng. Một trường đẩy ra, nương theo lấy rồng ngâm hổ gầm lực phá hoại. Lại là trụ quang mảnh vụn bên trong nửa giờ trôi qua. Hơn 100 chiêu sau này, Trần Sa bị một trưởng vô trúng, ý thức tan biến tại mảnh vụn bên trong. Lần này, so với lần trước nhiều tháo dỡ hơn 10 chiêu. Trở lại hiện thực, Trần Sa nhắm mắt điều tức tinh thần, nửa chén trà nhỏ sau, tiếp tục xuất hiện ở rừng cây bách bên trong. Phanh. Sau một tiếng, hắn lại xuất hiện. Sau đó lại lần nữa tiến nhập. Rầm rầm rầm. Cứ như vậy, hắn cách mỗi mười mấy cái thời gian hô hấp, liền có thể bắt đầu lại, mà trụ quang mảnh vụn bên trong Hồng Thất Công, Quách Tĩnh đám người, tựa hồ cũng là tại trụ quang mảnh vụn trong không ngừng lặp lại lấy dạy võ sự tình. Ứng đây chỉ là một bị lấy ra đi ra trụ quang mảnh vụn sự tình thật. Cứ như vậy, Trần Sa bắt đầu để ý thức bên trong môn phía sau, cùng xạ điêu anh hùng chuyện bên trong Ngũ Tuyệt Tông sư một trong, càng không ngừng giao thủ, chiến đấu. Một lần, 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Hắn vốn là thân ở Đạo Nhất Tông như vậy đệ nhất thiên hạ đại tông, trước đây lại có Trần Tham Huyền dốc lòng dạy bảo, đã đạt tới nhất lưu cao thủ đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Tính bên trên 7 ngày trước thời gian, bây giờ hắn cùng với Hồng Thất Công không chi kỷ kinh giao thủ bao nhiêu lần. Có vị này hàng thật giá thật Ngũ Tuyệt Tông sư một trong coi như uy chiêu đối tượng. Liên tục hơn 10 chàng có lẽ còn không bằng gì, nhưng liên tục mấy trăm chàng, hơn 1000 chàng sau đó. Hắn không riêng gì trong ý thức đối với tông sư lĩnh vực có rõ ràng lý giải cùng nhận thức, liền liền mang thân thể, đều lên một chút biến hóa rất nhỏ. Cứ như vậy, tại ngồi chơi linh đường trong ngọc luyện võ trong quá trình. Đạo Nhất Sơn bên trên, qua 7 ngày. Đến rồi cho người chết hạ táng một ngày. Chương 04, ngươi dựa vào cái gì làm trưởng môn? Thời gian nhoáng lên đã vượt qua 7 ngày. Đến rồi Trần Tham Huyền hạ táng cái này một ngày. Nơi đây, thiên hạ các lộ chư phái cao thủ đều có từng tới phung viếng, vội về chịu tang, ở giữa không ít có cùng Đạo Nhất Tông giáo hảo tông phái cùng quốc gia. Đáng giá một nói là, thiên hạ 10 đại cao thủ vẫn chưa có một người đến đây. Có lẽ là bởi vì Trần Tham Huyền đã chết, tất cả nghỉ đề, không có Trần Tham Huyền Đạo Nhất Tông, chỉ là một cái Bạch Đạo bên trên đỉnh cấp đại tông mà thôi. Vì vậy, cho dù là một ít đến đây tưởng nhớ tông môn, cũng chỉ là đợi qua 1-2 ngày liền đi. Lại tăng thêm vấn đề thời gian, cuối cùng có thể luôn luôn lưu lại tặng Trần Tham Huyền hạ táng chỉ có cùng Đạo Nhất Tông là huynh đệ tỷ muội Minh Hữu Vương Mẫu Tông, các nàng là cuối cùng một ngày đến. Cái này Nhất Tông môn từ ngàn năm nay đều cùng Đạo Nhất Tông cùng nhau trông coi. Thậm chí sớm vài năm còn thường xuyên có cùng Đạo Nhất Tông kết làm quan hệ thông gia ước định. Coi như là Trần Tham Huyền thời kỳ, ngoại giới tung tin vịt, vị này thiên hạ đệ nhất nhân cũng cùng Vương Mẫu nào đó mấy vị nữ lý trưởng lão, tồn tại quan hệ mập mờ. Nhưng cái này liền bình thường. Hoàng đế còn tam cung lục viện. Húng chi là đệ nhất thiên hạ cường giả, nữ nhi ra ngưỡng mộ tại nam nhân như vậy. Chẳng lẽ không phải vốn là thiên kinh địa nghĩa? Trong quá khứ trong mấy thập niên, bao nhiêu sơ suất giang hồ thiếu niên mơ ước trở thành Trần Tham Huyền, bao nhiêu phong tình vạn chủng nữ nhi ra mơ ước gả cho Trần Tham Huyền. Quan ngày thứ 7, Trần Sa trong 7 ngày này không hề rời đi linh đường nửa bước, trên núi các đạo sĩ trong mắt, tuổi trẻ trưởng môn thủy trung đều ngồi quỳ tại linh tiền thủ linh. Trên núi tất cả công việc đều tạm thời do đại đệ tử Tống Ngọc thay mặt quản. Hắn bề ngoài nhìn như hòa tan kiêm tốn, tuân tuân nho nhã, thật là người mang sâu không lường được tuyệt nghệ, mặc dù không giống Lý Kiếm Chu như vậy thiên phú tuyệt nghiễn. Nhưng là trong môn hành sự từ trước đến nay công chính, rất có quân tử phong phạm, chính là Lý Kiếm Chu tại vị đại sư này huynh trước mặt cũng không thể không cung kính ba phần, chính là tôn trọng. Hôm nay cuối cùng ngày một ngày, Vương Mẫu Tông Tiết Tú Tâm tới Đạo Nhất Sơn tưởng nhớ, chính là Tống Ngọc thay mặt tiếp dẫn. Gia sư đột nhiên qua đời, Trần Sa sư đệ cần thủ linh 7 ngày, vì vậy không thể lấy trưởng môn lễ tự mình viễn nên tiết tiền bối, còn xin tiền bối đừng trách. Tống Ngọc chú ý tới vị này tiết tiền bối hôm nay một thân áo tơ trắng, đi theo phía sau nữ đệ tử cũng là quần sam trắng thuần, tưởng nhớ cử chỉ ý cắt chân tình, không khỏi trong lòng cảm động. Tiết Tú Tâm than nhẹ một tiếng nói, như thế nào trách móc. Tống Ngọc dẫn cái này đôi quý khách từ chân núi đi lên trong núi, qua ba cung bốn quan thập nhị điện, đi tới từ trưởng môn đại điện bố trí thành linh đường trước mặt. Vương Mẫu Tông Tiết trưởng lão đến đây phung viếng. Trần Sa tại trong linh đường nghe đến đại sư huynh thanh âm, khẽ ngẩng đầu, tâm nói: "Vương Mẫu Tông, cùng ta Đạo Nhất Tông cùng nổi danh Bạch Đạo bên trong đạo môn bốn tông một trong, có người nói trong đó đều là nữ tu, tại phía xa cực bắc, không nghĩ tới có thể tại cuối cùng một ngày chạy tới." Lại hơi hơi nhìn kỹ, quả gặp vị này chừng 30 tuổi nữ tu cùng sau lưng tuổi trẻ nữ đệ tử, mặt trên đều có phong trần, xác nhận mấy ngày liền đi đường suốt đêm mà đến không thể nghi ngờ. Trần Sa nhìn hai người tiến đến, hắn nói: "Vân đạo đồ tang mang theo, không tiện đứng dậy nên lễ, vạn đường trách móc." Tiết Tú Tâm cùng đệ tử Chu Bạch chỉ tại linh đường ở ngoài liền thấy được quỷ ở trong đó vị này tuổi trẻ đạo nhân. Bọn họ nhìn vị này thân phận hậu duệ quý tộc trẻ tuổi trưởng môn, mặc dù trẻ hơn một chút, dung mạo lại hoàn toàn thừa kế vị kia thiên hạ đệ nhất nhân đặc sắc, dáng dấp mày kiếm mắt sáng, khí màu phi phàm. Tiết Tú Tâm than nhẹ một tiếng, không hổ là phụ tử. Nàng tiến lên lấy tam trụ mùi thơm ngát, mang theo đệ tử Chu Bạch chỉ tại linh tiền dâng lên, mấy lễ sau đó, nhìn linh cứu lặng lẽ không nói lên. Trần Sa ngẩn ra, muốn nói, nhìn bộ dáng như vậy, là cha một vị hồng nhan. Chính mình vị này phụ thân, trừ võ công đệ nhất thiên hạ, tương hảo nữ nhân tựa hồ cũng là đệ nhất thiên hạ. Theo hắn biết, Giang Nam Đào Hoa ổ chủ nhân, một cái thế gia phu nhân, ba đại triều đình trong đó một triều trưởng công chúa, một vị rong ruổi xa trưởng nữ tướng quân. Chỉ là mình biết, liền có 7-8 cái. Thậm chí bao gồm cỗ thân thể này mẫu thân, Thiên Ma Tông tông chủ. Về phần hắn là Thiên Ma Tông tông chủ sở sinh, lại vì sao bây giờ tại Đạo Nhất Tông, cái này thật là một chuyện khác, hiện bên dưới không nhắc tới. Chỉ nói Vương Mẫu Tông cái này một đám lao trưởng môn lúc còn sống hảo hữu thân bằng đến đây phu viếng. Hôm nay là hạ táng thời kỳ. Trưởng môn, đứng lên đi, đã quỳ 7 ngày. Một vị sư thúc đi tới kéo Trần Sa, nói: "Hôm nay cũng là để cho lão trưởng môn nhập thổ vi an thời điểm." Trần Sa chậm rãi từ ngồi quỳ 7 ngày trên đất đứng dậy, mọi người gặp hắn quỳ 7 ngày vẫn không nhúc nhích, đứng dậy thời điểm cũng không có khó chịu, bình thường nhất lưu cao thủ sợ là khó xử đến cái dạng này. "Tứ ca, Ngũ ca còn chưa có trở lại." Trần Sa đứng dậy sau đó, nhìn quanh mọi người, hỏi: "Có thể biết bọn họ tới nơi nào rồi?" Bất kể thế nào nói, coi như là lão Ngũ Lý Kiếm Chu có thể muốn cùng chính mình bảo vị, cũng hoặc là bất mãn chính mình tiếp nhận chức vụ trưởng môn, chung quy hắn đều là Đạo Nhất Tông đệ tử, cũng là hắn cha đồ đệ. Nếu không thể chờ hai người này trở về, chung quy không tốt lắm. Cũng liền tại Trần Sa hỏi thời điểm, ngoài cửa truyền đến thanh âm: "Tứ sư thúc, Ngũ sư thúc trở về, ngay tại dưới núi, lập tức đi lên." Đạo Nhất Tông thế hệ này chân truyền đệ tử Trần Sa 6 người, vẫn chưa có người nào thu đồ đệ, nhưng một ít trưởng lão môn thu đồ đệ, lại thu đồ tôn, nhưng là có. Nhân xưng hô này Trần Sa đời này là sư thúc. Lão Ngũ trở về đến rồi. Trong điện mọi người nghe vậy, trong lòng đều lộ bột một lần. Vừa lúc đuổi tại hạ táng trước cuối cùng một ngày trở về, trận này biến cố, đúng là vẫn còn không tránh khỏi. Dưới núi, có đạo sĩ cao mày nói: "Ngũ sư thúc, hôm nay là lão trưởng môn hạ táng, lên núi không thể mang binh khí." Lý Kiếm Chu đeo kiếm lên núi, không quan tâm. Quy củ này là lão Lục lập a, hắn liền sợ ta như vậy. Tuấn Mỹ đạo sĩ mang theo một đôi đồ đệ, vung lên tay, liền có vô hình khí lưu tuấn ra, xua lại dưới núi đạo sĩ. "Đây là đại sư bá nói." Đạo sĩ lời còn chưa nói hết, cũng đã bị vén bay ra ngoài mấy trượng xa. Ngụy Đại Sơn đi theo ở sau lưng, vững vàng tiếp nhận tiểu đạo sĩ, chụp một lần bờ vai của hắn, thở dài nói: "Ngươi không cần lo, có ta ở đây đây." "Là, tứ sư thúc." Ngụy Đại Sơn một đường đi theo Lý Kiếm Chu phía sau lên núi. Chỉ nghe đằng trước Lý Kiếm Chu bên người tiểu cô nương hỏi: "Sư phụ, vì sao ngươi về chính mình sư môn, bọn họ còn muốn ngăn đón ngươi?" Cô bé này là Trình Lâm, cùng bên cạnh thiếu niên kia Triệu Vân Không, đều là ngũ sư đệ tại Kim Quốc gặp phải một đôi thiên tài, các nàng vốn là Kim Quốc một cái võ lâm thế gia hậu nhân, trong nhà gia như biến cố lớn, bị Lý Kiếm Chu giải cứu được, gặp bọn họ thiên tư tuyệt đỉnh, sau đó nổi lên thu đồ đệ chi niệm. Lý Kiếm Chu nhàn nhạt trả lời đệ tử: "Bởi vì trên núi có người sợ ta trở về." Trình Lâm lại hỏi: "Vì sao hắn phải sợ ngươi?" Lý Kiếm Chu nói: "Bởi vì vi sư muốn lên núi lấy đi vốn nên thứ thuộc về ta, cho nên hắn sợ." Ngụy Đại Sơn ở phía sau mặt nghe đôi thầy trò này đối thoại, trong lòng thở dài. Hai bên đều là sư đệ, thậm chí còn tình cảm bên trên hắn càng có khuynh hướng Lý Kiếm Chu, căn bản ai cũng không thể rút, cũng càng không có lý do mở miệng khuyên bảo. Mấy người lên núi, đến rồi trưởng môn đại điện trước. Chỉ thấy được trong điện đầy người, đại bộ phận đều là Đạo Nhất Sơn các trưởng lão, còn có như Vương Mẫu Tông dạng này tân khách. Mọi người gặp Lý Kiếm Chu cùng Ngụy Đại Sơn đi lên, cũng đều là thần tình khác nhau. Tất cả đều tại Trần Sa cùng cái này Tuấn Mỹ đạo sĩ ở giữa quan sát. Không thể không nói, hai người luận tướng mạo, đều là thế gian khan hiếm mỹ nam tử, nhưng có lẽ là Trần Sa trên thân nhiều hơn một phần minh hoa quý khí, càng lộ vẻ khí thế xuất trần. Trần Sa nhìn Lý Kiếm Chu đi tới linh tiền, cũng không cùng nơi đây bất kỳ một cái nào trưởng lão cùng sư huynh đệ chào hỏi, chỉ thẳng nhìn về phía linh cứu, đôi mắt thông hồng, nước mắt không được liền chảy xuống. "Sư tôn." Hắn túm một tiếng quỳ xuống, giống như một tòa núi sắt rơi bên dưới, đôi mắt đỏ thâm rưng rưng. Đệ tử bất hiếu, trở về đã tới chậm. Nói xong, ở trên mặt đất liền dập đầu 9 cái khấu đầu. Sư tôn, đệ tử cũng trở lại muộn. Đồng dạng tiến đến đi theo dập đầu khóc giống là Ngụy Đại Sơn, hai hàng nhiệt lệ lan xuống. Sư tôn, cho dù là cái này mấy ngày đi đường vì chính là vội về chịu tang, nhưng thật nhìn lên núi đến rồi trước mặt linh cứu quan tài, hắn như cũng không thể tin được vô địch thiên hạ sư tôn lại đi nói thế liền qua đời. Nhìn hai cái đạo một chân truyền đệ tử tại linh tiền khóc giống, không một người nói lời nói. Cho đến thời gian uống cạn nửa chén trà, mới có trưởng lão tiến lên kéo Lý Kiếm Chu, vỗ tới trên người của hắn phong trần, nói: "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Điều này hiển nhiên là rất xem trọng Lý Kiếm Chu một vị trưởng lão, cảm xúc rất thương cảm kích động. Lý Kiếm Chu sau khi đứng dậy lúc này mới bắt đầu đều thấy qua các vị trưởng lão, phân biệt đã lệ Chu Tam Thông, cùng với hắn phía trên mấy vị sư huynh. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh. Lý Kiếm Chu từng cái bái kiến bọn họ. Nhưng thủy chung không nhìn tới chân xa. Rất nhiều khách trong lòng nhìn rõ ràng, đây là duy chỉ có không đem mới trưởng môn để vào mắt. Chân xa sớm có chuẩn bị, cũng không để bụng, nhìn về phía Lý Kiếm Chu phía sau vừa rồi cùng theo một lúc dập đầu thiếu niên thiếu nữ. Bọn họ là? Lý Kiếm Chu nghe tiếng nhìn về phía đứng tại linh tiền gần nhất chân xa, như mới chú ý tới chân xa, nói: "Chân xa sư đệ." Nghe được hắn gọi thẳng chân xa tên, không bằng mấy vị khác thân cận xưng hô, bên cạnh một vị trưởng lão nói: "Kiếm Chu, bây giờ trưởng môn sư huynh đã qua, chân xa kế nhiệm đại vị, ngươi nên xưng hô hắn trưởng môn." Chu Tam Thông cũng nói: "Đúng, đúng, tiểu Trần Sa hiện tại là trưởng môn." Nhất thời, bên trong đại điện lặng ngắt như tờ, như là thuốc nổ bị dẫn hỏa trước đó khủng bố vắng vẻ, ở đây có lẽ chỉ có lao tiểu hái Chu Tam Thông không rõ ràng cho lắm. Lý Kiếm Chu đông nhiên được nhìn về phía Trần Sa. "Trưởng môn?" "Cái gì trưởng môn?" Trần Sa không hề bị lay động, đạm thanh nói: "Phụ thân trước khi lâm trùng, ngay trước trên núi tất cả trưởng lao sư huynh mặt, truyền ngôi cho ta chính là đạo nhất sơn mới trưởng môn." "Trưởng môn? Ngươi?" Lý Kiếm Chu lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Sa. "Ngươi dựa vào cái gì làm trưởng môn?" "Chương 05, cũng là tông sư. Ngươi dựa vào cái gì?" Bốn chữ này, ngay tại Trần Tham Huyền Thi cốt chưa lạnh linh đường trong đại điện vang lên. Mặc dù thanh âm không lớn, lại khiến cho mọi người dọa sợ không nhẹ. Nhất thời gian, đạo nhất tông mọi người thậm chí rất nhiều khách cũng không dám tin tưởng, cái này vội về chịu tang trở về Lý Kiếm Chu lại trực tiếp như vậy, thẳng thắn liền ở trước mặt mọi người rằng có Trần Sa. "Lý Kiếm Chu, ngươi làm cái gì?" Môn nội thân phận cùng công lực nặng nhất Chu Tam Thông tức giận mở miệng. "Trưởng môn sư huynh truyền ngôi Trần Sa, việc này ta tự mình chứng kiến, ngươi có ý kiến gì?" Lý Kiếm Chu đối mặt vị này trên núi công lực cao nhất sư thúc, sắc mặt không thay đổi chút nào, lạnh lùng nói: "Ta không phục." Hắn căn bản không muốn tin tưởng sư tôn cũng không phải là truyền ngôi cho hắn. Tống Ngọc, Du Diệu Liên, Trương Lê Đình ba người sư huynh cũng ngưng trọng mở miệng, thét ra lệnh Lý Kiếm Chu: "Lão ngũ, ngươi làm cái gì? Nơi này là sư phụ linh tiền." Nhưng mà Lý Kiếm Chu căn bản không xem bọn hắn, liền bởi vì nơi này là sư phụ linh tiền, mới là hắn cuối cùng tranh chụp đại vị cơ hội. Một khi sư tôn hạ táng, hôm nay mọi người toàn đều rời đi đạo nhất sơn, liền chờ tại hắn trở về sau đó thẩm chấp nhận Trần Sa kế nhiệm sự thực. Sau ngày hôm nay, còn muốn cạnh tranh, liền sẽ không có lý do. Vì vậy hắn nhìn chăm chú vào Trần Sa, nói: "Ta đạo nhất tông là đệ nhất thiên hạ đại tông, sư tôn là đệ nhất thiên hạ cao thủ, lão nhân gia ông ta mất sau, bằng ngươi vọ vẽ mèo quảo cùng hy vọng, có thể gánh chịu nổi đệ nhất thiên hạ đại tông phân lượng sao?" Câu này vừa nói, một ít chúng muốn mở miệng các trưởng lão cũng đều không nói. Về phần Vương Mẫu tông ở bên trong một đám khách quý, thì càng thêm không tốt mở miệng. Cái này vốn là đạo nhất tông gia sự, bọn họ căn bản không nói gì lập trường và tư cách, từng cái đứng tại chỗ giả câm vờ điếc, cũng có linh tinh mấy cái có xem kịch vui ý tứ. Trần Tham Huyền mới chết, môn nội liền xuất hiện như vậy cười nhạo, thiên hạ đệ nhất nhân khuôn mặt cũng bị mất hết. Trần Sa nhìn thoáng qua những thứ này không nói một lời trưởng lão. Hắn đã sớm biết môn nội đại đa số người đều bất mãn chính mình kế vị. Nhưng lúc này thấy đến Lý Kiếm Chu đều vẹt mặt, lại tựa hồ như không có mấy người trưởng lão là hắn lên tiếng ủng hộ, đều im lặng không lên tiếng, đồng dạng cũng không có là chính mình lên tiếng ủng hộ. Chợt, hắn liền đã hiểu. Những trưởng lão này cho dù là trong lòng càng coi trọng Lý Kiếm Chu, trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Trừ phi có một cái kết quả, người nào thắng, bọn họ mới có thể quyết định chân chính vòng đây ai. Trần Sa cuối cùng mở miệng. Hắn nhìn một cái phụ thân linh cứu, lại nhìn về phía Lý Kiếm Chu nói: "Ta mặc dù sớm làm xong ngươi về núi sau đó, nhất định là bất mãn tại cái này trước trưởng môn quy ta chuẩn bị. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ ở lão nhân gia ông ta hạ táng thời điểm, tới làm khó dễ tại ta, không để ý để cho hôm nay trận này sự cố, trở thành người trong thiên hạ một cái cười nhạo. Thế cho nên ta đạo nhất tông mất hết mặt mũi." Lý Kiếm Chu đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia cảm xúc, lại chợt lạnh lùng hạ xuống: "Ta chính là sợ ngươi tiếp nhận trưởng môn, sau này mới có thể để cho đạo nhất tông trở thành người trong thiên hạ trong mắt cười nhạo, mất hết mặt mũi." Ở đây tân khách đều không nói lời nói. Kỳ thực trong lòng phán đoán hai người công lực, không cần phải nói, những năm gần đây đã tại dưới núi nổi tiếng số nước đạo nhất tiểu tông sư Lý Kiếm Chu, người trong thiên hạ đều là chi kỳ cường đại, bất quá 30 tuổi, cũng đã lên đỉnh thượng tam phẩm tông sư hàng ngũ, thiên phú tài tình có thể thấy được luống đốn. Sự thực bên trên, liên liên thiên hạ chư tông chư phái đại đa số người cũng đều cho rằng Lý Kiếm Chu thiên phú, sâu tiếu Trần Tham Huyền lúc đó ra đạo thời điểm, cũng đều đang đồn nói, chưa tới nhận chức đạo nhất tông phải là Trần Tham Huyền ái đồ Lý Kiếm Chu. giả như hắn tiếp trưởng đạo nhất tông, tương lai vài chục năm, chưa chắc không thể bảo trụ đạo nhất tông tại Trần Tham Huyền lúc còn sống hy vọng. Mà trái lại bây giờ chân chính tiếp nhận chức vụ trưởng môn Trần Sa, chỉ có nhất lưu cao thủ tiêu chuẩn, môn nội danh vọng và giang hồ hy vọng cũng không đủ, đạo nhất sơn rơi tại công phu này không tốt thân nhi tử trong tay, tương lai tiền đồ thật đáng lo. Như đổi lại là bọn họ, cũng đều vô cùng có thể hiểu được Lý Kiếm Chu hôm nay đoạt vị trong lòng. Hôm nay không đoạt, chờ Trần Tham Huyền thi cốt hạ táng, tất cả đậy nắp định luận, liền cũng không có cơ hội nữa. Đối với Lý Kiếm Chu đốt đốt tương bức, Trần Sa lắc đầu nói. Nói đến đầu, ngươi chính là tự giữ vô công đã nhập tông sư cảnh, bệ nghệ cùng thời, cảm thấy bất luận kẻ nào cũng không bằng ngươi, cũng tốt. Hắn nói, tự mình đi ra linh đường bên ngoài, cất bước hướng phía ngoài Bạch Ngọc quảng trường. Ta cho ngươi cơ hội này, lấy ngươi nhất ngạo nhân tông sư công lực, ngay trước hôm nay vạn chúng nhìn chừng chừng, đánh bại ta, ta liền đem trưởng môn đại ấn tự tay tặng cho ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người thất kinh, không ngờ cái này người trẻ tuổi trưởng môn tính cách lại cũng như vậy mãnh liệt. Tiểu Trần Sa, không cần như vậy, ngươi không phải hắn đối thủ. Chu Tam Thông lớn tiếng nói. Lão ngũ cái này chết hải tử đã bước vào tông sư cấp số, hạ cửu lưu cùng thượng tam phẩm sự chênh lệch, đó là một trời một vực khoảng cách, ngươi không nên bị hắn kích, cha ngươi nói chuyển ngôi cho ngươi, không phải cho hắn, hắn muốn làm trưởng môn, còn phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không nha. Một lời rơi, Chu Tam Thông bàng bạc giống như sơn hải chân khí mãnh liệt quét tán, hình thành như thực chất áp lực, chấn động hiện trường tất cả mọi người áo bào lã chã rung động, tất cả đều hoảng sợ. Tiết Tú Tâm trong lòng kinh hãi. Sớm nghe nói Tham Huyền vị sư đệ này, chuyên tâm hảo võ, lại thường xuyên bị hắn mang theo trên người giáo sư, một thân võ công thâm bất khả trắc. Chính là cùng thiên hạ trước mười mấy vị so sánh, cũng chưa chắc chỗ thua kém, chỉ là xưa nay không cùng người giao thủ, hôm nay gặp khí thế kia. Lý Kiếm Chu cảm thụ được cỗ này áp lực, thân thể mặc dù lay động, ánh mắt lại rạng rỡ không thay đổi. Đệ nhất thiên hạ tông quyền bính, nam nhi trên đời, ai có thể không nổi tranh tâm, không nói đến vị trí này vốn nên chính là của hắn, để cho hắn buông tha tuyệt đối không thể. Trừ phi Chu Tam Thông hôm nay tự tay đập chết hắn. Tiểu sư thúc, ngươi cản hắn nhất thời, cản hắn một đời sao? Trần Sa đã đứng ở Bạch Ngọc quảng trường bên trên, đưa lưng về phía mọi người, mở miệng nói: Phụ thân trước khi Lâm Trung lưu lại cái này trước trưởng môn an bài, vốn là sinh sự mầm thai vạn, cái này mầm thai vạn dù sao vẫn cần người để giải quyết, hôm nay không giải quyết, ngày mai cũng phải giải quyết, vậy thì hôm nay trước mọi người mặt, mời chư vị làm chứng, làm kết thúc. Chu Tam Thông gấp méo râu mép nổ tóc, không biết nên nói cái gì. Một bên Ngụy Đại Sơn đi tới, yên lặng mở miệng: "Tiểu sư thúc, không bằng xem trước lấy, như trưởng môn sư đệ thế yếu, ngài lại xuất thủ không muộn." Chu Tam Thông suy nghĩ một chút, cảm thấy có điểm đạo lý, hô nói: "Hai người các ngươi đều là người trong nhà, có cái gì lời không thể hào hào nói?" Tất cả mọi người cảm thấy cái này ông trời thật là đơn thuần khả ái. Từ xưa đến nay, đại vị chi tranh đều là nhất không nói thân tình. Thiên gia huống hồ vô tình, huống chi cái này đệ nhất thiên hạ đại tông chức trưởng môn đây. Lúc này rõ ràng đều là nước lửa không dung hai người, hắn lại vẫn quan tâm hai người là huynh đệ, không cần sinh ra chân hỏa, không hổ là ông trời thật. Đồng thời, Tống Ngọc, Du Diệu Liên đám người phức tạp nhìn liếc mắt Ngụy Đại Sơn. Tứ sư đệ, cái này rõ ràng nhất càng chống đỡ lão ngũ mới có thể như vậy. Nhất thời an tĩnh lại. Trần Sa đứng tại Bạch Ngọc quảng trường bên trên, xoay người lại đối với trong điện Lý Kiếm Chu nói: "Đã là mong nhớ ngày đêm, còn không xuống xuất thủ." Lý Kiếm Chu trong lòng thật là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trần Sa vậy mà có thể chủ động đưa ra đánh một trận. Hắn chỉ cười lạnh một tiếng, từng bước một đi về phía Bạch Ngọc quảng trường. Lý Kiếm Chu cùng Trần Sa hai người tại dọc theo quảng trường đứng vững, ánh mắt thâm thúy, lão lục, không thể không nói, ngươi cái này lần cử động, khiến cho vi huynh nhìn với cặp mắt khác xưa. Trần Sa hai tay rủ xuống bên dưới, thân mang màu trắng áo bào rộng, mệnh lệnh lạnh giọng nói: "Ta nhường ngươi xuất thủ." "Tốt." Lý Kiếm Chu ánh mắt chút ngưng, tiếng nổ nói: "Lão lục, trách thì trách chính ngươi không chống đỡ nổi đệ nhất thiên hạ tông." Nói vừa rơi, hắn ầm ĩ thét dài, thân thể chính là trở nên mà phát động, cường đại tông sư khí lưu từ trong cơ thể bên ngoài khuyết tán mà ra. Ô ô ô. Cái này một chốc, xung trời cao đại điện tiêu vàng, tựa như cơn gió mạnh động địa, vân khí tụ hợp tại một người trên thân, dẫn động bát phương khí tượng dung chuyển. Lý Kiếm Chu một cái dậm chân, thân thể liền giống như phá vỡ trường không xuất hiện ở Trần Sa trước mặt, lăng không một trường phủ đầu chụp xuống, hùng hồn chân khí khuấy động không khí, chụp làm thịt nơi đó khí lưu. Đạo nhất ấn. Mọi người tại nháy mắt trở nên kinh hãi. Một chiêu đã cuối cùng chiêu sao? Nhất là đạo nhất tông tất cả trưởng lão kinh sợ không thôi. Kiếm Chu hài tử này, bọn họ không muốn Lý Kiếm Chu một xuất thủ, không có bất kỳ dấu giếm gì, thẳng thắn chính là đạo nhất tông chí cao võ học đạo nhất ấn. Cái này một ấn cũng có thể nói là đạo nhất tông căn bản võ học tư tưởng. Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật, ta đạo nhất lấy quán. Đạo nhất tông nội công là Hoàng Đình Kinh, Ma Quyền, Trưởng, Chỉ, Trảo, Chân, Đao, Kiếm, Côn, Đổng, kích luyện đến cuối cùng đều sẽ tăng lên đến đạo nhất hai chữ. Một thức này chí cao võ học, chỉ truyền cho chân truyền đệ tử, công phu không có cao thấp, lợi hại chỉ là người. Trần Tham Huyền tung hoành vô địch thiên hạ tay, đó là bởi vì hắn đã đạt đến thiên hạ võ học một đã là toàn, toàn đã là một cảnh giới. Một kích bên dưới, bao dung văn vật, không chỗ nào không có. Cái này một tấn chỗ lợi hại, chính là ở chỗ lấy ta nói đem thiên hạ võ học một lấy quán, cũng là đạo nhất tông lập tông gốc rễ. Lý Kiếm Chu một xuất thủ chính là đạo nhất tông chí cao võ học, nghiễm nhiên là muốn một lần hành động áp đảo Trần Sa ý tưởng, đồng thời cũng đoạn tuyệt Chu Tam Thông xuất thủ cơ hội. Tống Ngọc đám người người quá sợ hãi, Lý Kiếm Chu vốn là tông sư bên trong trẻ tuổi cao thủ, bây giờ lại là toàn lực ứng phó thi triển đạo nhất tông chí cao võ học, chỉ sợ muốn một chiêu liền đánh chết trưởng môn sư đệ. Chu Tam Thông thoáng chốc liền chuẩn bị xuất thủ, chỉ là tại ngón chân khẽ nhúc nhích một khắc, hắn trong con ngươi xuất hiện một tia hiếu kỳ, gì? Mọi người không vì cảm giác, đều ở đây là hạ xuống màn chỗ lo lắng thời khắc. Chỉ thấy bị một kích này phủ đầu bao phủ xuống trần xa, trong mắt giống như nhìn thấy khác biệt chiêu thức, có đao chặt kiếm kích, đũa bổ côn tạo, cái kia đều là bị Lý Kiếm Chu chỗ thông hiểu đạo lý hơn 10 môn tuyệt diệu võ công. Người bình thường trong cả đời, có thể đem một môn võ công luyện đến đỉnh tiêm cấp độ, cũng đã là trong đó nhân tài kiệt xuất. Mà đạo nhất tông tư tưởng, thì có thể để người ta khống chế 10 loại, 100 loại, thậm chí ngàn loại võ công tại một thân. Chỉ là, cái này đạo nhất ấn Lý Kiếm Chu biết, thân là trưởng môn thân tử Trần Sa, lại có thể nào không biết. Vâng, mắt thấy Trần Sa như muốn bị một trường che đầu mà giết. Ngừng. Đột nhiên, Bạch Ngọc quảng trường bên trên mơ hồ nhưng chuyển ra rồng ngâm hổ gầm khủng bố thanh âm. Một cánh tay từ tay áo bảo rộng lớn trong lộ ra, năm ngón đưa ra, chỉ tay chống đỡ ngày đón lấy bầu trời giơ lên. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người trưởng chỉ tay đúng, tựa hồ cổ đại bá chủ vỗ tay hoan nghênh minh ước đồng dạng. Đáng sợ kinh lực đụng nhau bên dưới. Hai người dưới chân Bạch Ngọc thạch quảng trường, xung quanh một trượng bên trong, đại địa lập tức trở nên sụt một thước, toái thạch đùi đất tung bay. Tông sư, trưởng môn sư đệ. Tống Ngọc thấy thế lớn tiếng kinh hô. Lại cũng là tông sư. Chương 06, ta không cho ngươi không thể đoạn. Vị này tuổi trẻ trưởng môn cũng là tông sư. Vù vù. Bạch Ngọc quảng trường bên trên, chân khí cùng kinh lực hỗn tạp của phòng, chỗ nhấc lên tới kình phong cuốn sạch vài chục trượng bên ngoài, khiến cho đạo nhất tông các nơi đại điện ngói nhà đều lã chã mà phát động, chấn động bụi bặm. Lại nhìn cái kia tay nâng trời trẻ tuổi trưởng môn đứng tại khí lưu trung ương, thân thể như núi lưng yên, chịu lấy Lý Kiếm Chu cường đại một kích, dưới chân nửa phân lay động cũng không có. Trưởng môn sư đệ. Tống Ngọc đám người kinh hô. Hắn lúc nào thành tựu tông sư cấp số? Mọi người đều biết, phương này thiên hạ người luyện võ, cùng sở hữu 12 cái phẩm cấp. Hạ cửu lưu người luyện võ, từ đệ cửu chạy tới đệ nhất, đều là ngoại công gia thịt, tinh thâm nữa chút, cũng bất quá là bắp thịt kinh lực biến hóa đa dạng, hoặc lấy kinh đánh cây, lực có minh ám phân mà thôi. Giống như cái này cửu lưu cấp bậc, cho dù là công lực đạt tới giang hồ đệ nhất cấp độ, cũng chỉ thường thôi. Là nhân thân thể kinh lực lại mạnh, cũng bất quá chịu khổ thân thể mãng phu mà thôi. Chỉ có tại cái này đệ nhất cơ sở bên trên, lại bước thêm một bước, đem hạ cửu lưu thân thể tinh phách hóa thành khí phách, ở trong người nuôi liền một ngụm chân khí. Ngoại luyện gân cốt, không bằng nội luyện một hơi thở. Mà tông sư sản sinh, cần phải trong nội tâm tiên sinh ra một cỗ thuộc về mình đại khí phách. Đem tự thân loại này đại khí phách hóa làm chân khí, cái kia tự thân khí phách có nhiều mạnh, chân khí thì có nhiều hùng hồn. Trong thế hệ này, cho dù là thiên tư mạnh nhất Lý Kiếm Chu, cũng là xuống núi lịch lãm trải qua mấy năm ma luyện tâm tính, mới dưỡng thành một thân ngông nghênh sẵn có tông sư khí phách. Nhưng mà Trần Sa tự bị trưởng môn mang về trên núi tới nay, hầu như chưa bao giờ xuống núi du lịch qua, lại cũng có thể dưỡng thành tông sư cấp khí phách, ở trong cơ thể sản sinh cường đại chân khí. Như thế nào? Ngươi lại len lén tu thành tông sư? Thâm tàng bất lộ đến mức độ này. Lý Kiếm Chu cùng Trần Sa hai trưởng tương đối, cảm thụ được trước mặt truyền lại mà đến chân khí cuồn cuộn, tựa như long du biển rộng, nhấc lên sóng lớn trùng kích chân khí, quát hỏi: "Cái này đạo nhất ấn bên trong long hình trưởng ý đến từ đâu, không phải ta đạo nhất tông võ công?" Tự ngộ. Trần Sa bình tĩnh một lời, khiếp sợ bốn phương tám hướng đồng thời, đạp chân xuống, nhận Lý Kiếm Chu một trưởng sau chủ động xuất thủ, lần nữa một trưởng vô ra, một cỗ thiên hạ dương cương cho đến công lực điên cuồng tuôn ra. Một trưởng bên trong, chính là Hồng Thất Công hàng long thập bát trưởng biến hóa. Hắn vào trụ quang mảnh vụn bên trong, một lần lại một lần chứng kiến Hồng Thất Công giáo sư Quách Tĩnh võ công, càng là cùng một đại tông sư Hồng Thất Công tiến hành rồi mấy ngàn tràng giao thủ, chứng kiến Hồng Thất Công nguyên bộ trưởng pháp mỗi một chiêu mỗi một thức. Có thể nói, Trần Sa đối với cái bang cái này một môn thiên hạ chí cương chí dương trưởng pháp các loại biến hóa, tinh nghĩa đã quen thuộc đến rồi không thể quen đi nữa cấp độ. Vì vậy không chỉ đem hàng long thập bát trưởng mỗi một chiêu chân khí biến hóa học trộm tới, càng có thể hủy phồn liền giản, lấy đạo nhất ấn khống chế chọn bộ trưởng pháp, đánh ra một trưởng bên trong, bao hàm hàng long 18 cách biến hóa kinh người uy lực. Vì vậy, một trưởng này chụp xuống, trưởng ấn trong chớp nhoáng đầy trời đều là tự ngộ. Lý Kiếm Chu cười lớn tiếng, là Trần Sa tông sư công lực mà kinh ngạc, nhưng căn bản không có kiêng kỵ. Nhưng mắt thấy đầy trời tuyệt địa trưởng ảnh gào thét mà đến, trong chớp mắt liền bao phủ chiếm đoạt thân thể của hắn hơn nửa bộ vị, trái tim, cổ, đầu gối, thiên linh, đan điền các loại yếu hại. Hắn vô ý thức phản kích, liên tiếp đập tan hơn 10 trưởng ảnh, lại kinh chấn phát hiện, cái này trưởng ấn đầy trời nhìn như phong phú, lại thực tế bên trên vẫn là dương cương chí cực đạo nhất ấn một kích mà thôi. Đông nhiên một khắc, chân chính như bài sơn đảo hải một trưởng đã che đậy mà đến. Oanh! Lý Kiếm Chu vừa tự tiếp nhận, chính là lồng ngực cuộn, trong cổ trở nên ngọn ngọn, giống như thừa nhận rồi Thái Sơn áp đỉnh đánh mạnh. Thật cương mãnh trưởng pháp, đây là hắn tự ngộ. Không, có thể. Ánh mắt hắn tơ máu quyết tán, mạnh đề tự thân công lực, dưới chân giẫm một cái, cũng không lui lại, phồng lên lấy tay áo bảo, tung hành gào thét chân khí hội tụ tại trong lòng bàn tay, mạnh hơn áp trở về. Không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp ngược lại gió đông. Lý Kiếm Chu không tin Trần Sa công lực sẽ so với chính mình thâm hậu. Chỉ là hắn không biết từ chỗ nào học được trưởng pháp cương mãnh mà thôi, dùng võ lý mà nói, mọi việc cứng quá dễ gãy, hắn trưởng phong dương cương tuyệt cùng, cũng liền có nghĩa là một trưởng sau đó, chính là suy yếu nhất lúc. Lý Kiếm Chu xuống núi du lịch vài chục năm, cùng thiên hạ cao thủ cũng so đấu không biết bao nhiêu hiệp đấu, đối với các gia môn phái võ công, thậm chí còn võ học bên trên quyền lý, đều đã có khắc sâu lĩnh ngộ. Bằng không quyết không thể trở thành tông sư cấp số. Nhưng mà, một trưởng này đánh trả bên dưới, nhưng là không chỉ có không có cảm thụ được Trần Sa một trưởng biến yếu, ngược lại trưởng thế càng mạnh hơn 3 phần, giống như cao vút tại cửu thiên thần long, vốn lực tẫn, rơi xuống mây xanh, lại còn có phi long về biển đại khí thế, cuồn cuộn không dứt. Hàng Long thập bát trưởng, trải qua nhiều vị bang chủ cái bang, nhất là tại một vị bang chủ trên tay, đem ban đầu nhập thập bát trưởng, hủy phồn liền giản đổi thành thập bát trưởng, cái này thập bát trưởng lại đi qua hắn huynh đệ kia linh thiếu cung chủ để sâu tinh nghĩa. Một bộ này thiên hạ chí cương chí dương trường pháp, không chỉ là trường pháp cứng mãnh, trong đó càng là tượng trưng cho dịch lý. Hàng Long thập bát trưởng căn bản cũng không có cứng quá dễ gãy thời điểm, mà là chủ yếu thể hiện ra một cái rồng biến hóa. Cửu ngũ tại thiên, sau đó kháng long hữu hối. Ầm. Lý Kiếm Chu chỉ có ống tay áo trong nháy mắt bị Trần Sa một trường chấn bạo, y phục vải vụn như tờ giấy vụn bay tán loạn. Khu khu. Hắn ngửa lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể liên tục rút lui bảy bước. Sư phụ. Cửa điện cái kia đôi thiếu niên thiếu nữ kinh hoàng kêu gào, chính là Lý Kiếm Chu mang về sơn cái kia đối với đồ đệ Trình Lâm cùng Triệu Vân Không. Nhất là thiếu nữ Trình Lâm, trong mắt thân thiết hình thành hơi nước, trong lòng khó mà tin được. Sư phụ, ngươi không phải nói cùng môn võ công căn bản không bằng người sao? Làm sao? Đúng là chính mình sư phụ bị cái này tuổi trẻ trưởng môn đánh thổ huyết. Bạch Ngọc quảng trường bên trên, bị một trưởng đánh bay ra ngoài bảy bước Lý Kiếm Chu, hét lớn một tiếng. Đổi kiếm tới. Từ hắn ở trước mặt mọi người hô lên Trần Sa dựa vào cái gì làm trưởng môn thời điểm, liền đã làm xong không thành công thì thành nhân chuẩn bị, muốn hắn tâm cao khí ngạo tại nguyên bản không bằng hắn hơn phân nửa Trần Sa thủ hạ, làm cả đời cái gọi là trưởng lão, hắn còn không bằng đi chết. Lần này về núi, vì nếu không phải chấp trưởng đạo nhất tông, hắn hà tất thà giảng phạm lớn bất hiếu tên, cũng muốn tại sư tôn linh tiền tranh vị. Là lấy, không đánh đến hắn sơn cùng thủy tận, quyết không bỏ qua chịu thua. Vù vù. Một tiếng đổi kiếm bên dưới, Lý Kiếm Chu lưng run lên, một thanh thon dài bảo kiếm xuất vỏ, bị hắn nắm trong tay, kiếm mặt như mặt nước lấp lóe hàn văn. Lúc này đạo nhất tông tất cả trưởng lão môn đã kinh ngạc không nói. Bọn họ căn bản cũng không có thể nghĩ đến, Trần Sa lại không chỉ có sớm đột phá đến tông sư, còn có thể phía trên quyền trưởng, vững vàng ngăn chặn Lý Kiếm Chu. Cái này, một ít trong tối chống đỡ xem trọng Lý Kiếm Chu các trưởng lão trợn mắt hốt mồm. Kiếm Chu thế mà bị đánh hộc máu. Tại đạo nhất tông bên trong, các trưởng lão vô hình trung chia làm hai cái phái. Hiện tại Lý Kiếm Chu một phái này các trưởng lão không khỏi khiếp sợ. Ngụy Đại Sơn cũng là thần thái kinh ngạc. Khác một ít trưởng lão đã ở trong lòng suy đoán, cho tới nay Trần Sa mới là cùng thời đệ tử bên trong đệ nhất nhân, chỉ là bởi vì hắn là trưởng môn thân tử, một mực tại dấu rốt. Bằng không để giải thích hiện tại một màn này. Bị ngoại giới cùng trong môn đều kỳ vọng cao Lý Kiếm Chu, nghi dặm vội về chịu tang trở về, vậy mà không địch lại tuổi trẻ trưởng môn. Lúc này thấy lấy hắn rút kiếm mà ra. Tiết Tú tâm thầm nghĩ, đáng tiếc, phong mang của hắn đã bị Trần Sa bá đạo tỏa đi, mặc dù hắn nguyên bản kiếm thuật càng hơn quyền trưởng, hiện bên dưới cũng không phát huy ra bảy xong rồi. Một cái lúc đầu lòng tin tràn đầy quyết định một chiêu đã cuối cùng thu đoạt vị người, lại bị trở bàn tay chụp thổ huyết. Trong lòng đột nhiên đụng phải đả kích, là cực kỳ nghiêm trọng. Tiết Tú tâm lại nhìn về phía Trần Sa, trong mắt ánh sáng lấp lóe, không hổ là tham huyền nhi tử, xem ra ta lần này đến đây vì chuyện này, không lỗ. Nhưng mà nàng lại nhìn một cái Trần Sa đối mặt Lý Kiếm Chu rút kiếm cử chỉ, vậy mà. Cái gì? Gậy đại tang? Đây chẳng qua là một cây liễu bổng mà thôi. Đột nhiên lớn cửa đại điện một mảnh xôn xao. Chỉ thấy Trần Sa tiện tay hút một cái, chân khí liền xoắn tới lớn cửa đại điện để rất nhiều là hôm nay chuẩn bị gậy đại tang trong đó một cây. Ngươi! Lý Kiếm Chu gặp Trần Sa chỉ hút tới một cây gậy, trong mắt chìm nộ dằn xuống đáy lòng, gào thét ở giữa một kiếm vẽ ra, mũi kiếm phụt lên kiếm khí, tựa như một con dao lòng sống lại. Trần Sa chỉ ánh mắt đạm mạc, từng bước đi ra, tay cầm gậy cây liễu, lấy côn gỗ đối với bảo kiếm, tả hữu gõ, quét ngang. Cái đó là chính là côn gỗ lại cũng có thể sử dụng tinh diệu như vậy chiêu số. Đây cũng không phải là đạo nhất tông võ công. Các trưởng lão nhìn Trần Sa lấy gậy cây liều ung dung thoải mái đối địch Lý Kiếm Chu bảo kiếm, đều là sinh ra lực bất phòng tâm cảm giác. Sai rồi, chúng ta đều sai rồi. Lại nhìn Lý Kiếm Chu đối mặt một cây gậy gỗ, sử xuất một thân tông sư cấp kiếm pháp, lại không đả thương được Trần Sa chút nào, trong mắt quang thải càng đổi càng ảm, trên mặt dần dần nhiều hơn vẻ cười thảm. Hắn vốn là quyền trưởng bị áp, trong lòng nhuệ khí bị tỏa, lúc này đối mặt một gậy gỗ, vậy mà không cách nào phá giải. Tâm khí chợt giảm đi. Vận hành chân khí thì có một tia đình trệ đãi, mới cùng thức tỉnh, liền cảm giác ngón tay bị chặt đồng dạng, lập tức bị Trần Sa gậy gỗ quật mà bên trong, bảo kiếm rơi bên dưới. Ken lang. Lý Kiếm Chu hoang mang ngẩng đầu. Ô rồi. Mang theo cuồng bái khí lực côn gỗ, đã quất vào hắn trên thân, đem Lý Kiếm Chu quất vào, trong nháy mắt gặp cả người quỳ một chân trên đất. Như thế nào, sao sẽ như thế? Lý Kiếm Chu nội tâm cảm xúc như là phiên giang đảo hải. Hắn nhìn dằm vội về chịu tang trở về, vì chính là muốn giáo huấn cái này bất thành khí sư đệ. Sau đó dùng võ công đường hoàng đoạt về thuộc về mình trước trưởng môn, nhưng lại không muốn bất thành khí trái lại chính mình qua nhiều năm như vậy dựa vào kiêu ngạo võ công cùng thiên phú, tính cái gì? Trên sân khấu một cái vai hề sao? Thế a, Lý Kiếm Chu còn muốn bỏ lên tới, lại phát hiện một côn này sau lưng chân khí đã khóa lại hắn toàn thân khí huyết, để cho hắn cứng trực quỳ một chân nơi đó, đối diện Trần Tham Huyền Linh Đường, giống như là một cái bị cường hành yếu thế cầu sám hối quỳ xuống bất hiếu tử. A ha ha, Lý Kiếm Chu sắc mặt phồng hồng, sau đó lại chuyển trắng bệnh, gặp trọng đại đả kích hắn, thậm chí đều có một chút điên cuồng. Đột nhiên cười, lớn tiếng bật cười, nhìn Linh Cứu toát ra vô tận thất ý. Tốt một bộ biến hóa đa đoan đồng pháp. Hắn nhìn về phía Trần Sa, nói, cái này đồng pháp tên gọi là gì? Trần Sa đem liễu côn ném ở một bên, đạm thanh nói, đả cầu đồng. Đánh. Chó đồng. Lý Kiếm Chu nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh biến ảo, ngửa lên trời cười. Đây chính là sư phụ tư nhân dạy cho ngươi đối phó ta võ công sao? Hắn chỉ có thể như vậy suy đoán. Tại chỗ tất cả trưởng lão, thậm chí Tống Ngọc các sư huynh cũng là như vậy nghĩ. Liên liên Chu Tam Thông cũng nhỏ giọng thầm thì, sư huynh võ công ta đều biết, cái này hai môn hắn thế mà không dạy qua ta. Trần Sa nói, ngươi hiểu lầm, cha ta hắn không có lưu cho ta bất luận cái gì đối phó ngươi đồ vật. Tại hơn 1000 chàng trong chiến đấu thể ngộ người khác võ công, mỗi một chàng hơn nửa canh giờ, nhìn như nửa tháng ngồi chờ, kỳ thực cả ngày lẫn đêm chiến đấu mấy năm, trong đó khô khan cùng thu hoạch há là người khác có thể hiểu được. Một lời nói ra, toàn trường khiếp sợ. Hai môn võ công cũng không phải là Trần Tham Huyền tư nhân truyền cho hắn cái này con trai duy nhất. Không có khả năng. Lý Kiếm Chu nói, ta không tin. Ngươi tin tưởng như thế nào, không tin lại như thế nào? Trần Sa đạm thanh nói, cha ta hắn tất nhiên không có đem chức trưởng môn truyền cho ngươi, mà là truyền cho ta, ngươi thì không nên lại nghĩ. Hắn đi hướng đại điện, đưa lưng về phía Lý Kiếm Chu, lạnh giọng nói, vị trí này, ta không cho ngươi, ngươi không thể đoạt. Chương 07, cụt tay gãy chân tự phế võ công. Ta không cho ngươi, ngươi không thể đoạt. Mấy chữ này như là cự linh thần xoay truy đồng dạng, nặng nề đập vào Lý Kiếm Chu trong lòng, để cho hắn vốn là khí huyết ngưng ngăn trở thân thể, lúc này phun một ngụm nôn ra máu. Ha, ha ha ha. Lý Kiếm Chu nửa quỳ ở trên mặt đất, phát sinh cười thảm. Hảo hảo hảo, nguyên lai đây mới là lão lục ngươi chân chính dáng vẻ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Trần Sa lưng đối với hắn cao lớn thân ảnh, dường như thấy được mấy phần sư tôn Trần Tham Huyền cái bóng. Giống như ngươi như vậy từ đầu đến cuối đều ở đây thâm tàng bất lộ người, quả thực mới là thích hợp nhất tiếp nhận chức vụ trưởng môn. Ta bại tâm phục khẩu phục. Hôm nay ta rơi vào là kết quả như thế này, ngươi muốn xử trí như thế nào ta? Từ xưa đến nay, nhu nghịch xoán vị cũng là tội lớn. Đặt tại hoàng gia, đó là xét nhà diệt cửu tộc lỗi. Huống chi Lý Kiếm Chu hay là tại Trần Tham Huyền linh tiền làm khó dễ, không chỉ có trở thành đạo nhất tông nghịch tặc, còn đeo lên càng nhất trọng bất hiếu tội lớn. Nhưng trong đại điện một ít chư trong phái trong lòng người lại thở dài. Đây chính là từ xưa đến nay quy tắc ngầm. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Nếu như Lý Kiếm Chu hôm nay thật đem Trần Sa chọc xuống, như vậy thì không phải một kết quả như vậy. Nếu là hắn có thể đoạt lấy chức trưởng môn, dựa vào thiên phú của hắn, tương lai mười mấy 20 năm có lẽ có thể đem đạo nhất tông lại phát triển lớn mạnh mấy phần. Đến lúc đó, vậy sẽ là một cái khác cố sự. Thiên hạ người giang hồ sẽ đồn đãi, nguyên bản trưởng môn Trần Sa vô năng, may mắn được Lý Kiếm Chu đúng lúc bình định, mới có thể vãn lâu đài sẽ nghiêng. Cái này vốn là một kiện lại một kiện đã sớm phát sinh qua lịch sử kinh nghiệm. Nhưng tức là, kết quả là hoàn toàn ngược lại. Vì vậy, vào lúc này, không người dám nói lời nói. Tất nhiên Lý Kiếm Chu đã thất bại. Đồng thời hôm nay còn để bọn hắn đều thấy được chân chính lợi hại kinh khủng, nhưng thật ra là vị này Trần Sa trưởng môn. Người thắng là Trần Sa. Vậy dĩ nhiên là từ người thắng làm chủ hết thảy kết quả. Cho dù là những cái kia bản trong tối càng chống đỡ xem trọng Lý Kiếm Chu các trưởng lão, cũng đều lặng lẽ không nói. Trưởng môn sư đệ. Lúc này chỉ có Tống Ngọc có thể kiên trì lấy đời này đại sư huynh địa vị đi tới. Không cần, đại sư huynh. Trần Sa đưa ra tay ngăn lại Tống Ngọc chưa mở miệng lời nói, nói: "Trong lòng ta biết rõ, sẽ không cần tính mạng hắn." Nói xong, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người nhìn kỹ bên dưới, hắn xoay người nhìn về phía nửa quỳ tại bạch ngọc trên quảng trường Lý Kiếm Chu, nói: "Ngũ sư minh, lấy ngươi hôm nay làm sự tình, ta vốn nên phế võ công của ngươi, lại đưa ngươi trục xuất sư môn, nhưng dù sao nể tình chúng ta sư minh đệ một trận phần bên trên, kể từ hôm nay, ngươi cần tại cha ta trước mộ phần dựng mao lư, từ nay về sau không được rời đi nơi đó nửa bước, ngày đêm sám hối." Trần Sa ánh mắt bình tĩnh. Hắn vốn có thể lấy sự tử cái mưu này nghịch sư minh, nhưng hôm nay chính là Trần Tham Huyền tang lễ, hắn như tại cái này việc tang lễ trong tự tay giết người, há không bị trở thành cùng Lý Kiếm Chu giống nhau bất hiếu người? Mặt khác, chỉ cần Lý Kiếm Chu một ngày trên núi, liền không sợ hắn có thể lật ra trời tới. Nắm giữ Nam Thiên Môn, trong lúc ngủ mơ tu luyện một ngày, có thể chống đỡ người khác trăm ngày, một năm có thể chống đỡ người khác mấy thập niên Trần Sa, như thế nào e ngại đã bại tại trên tay mình Lý Kiếm Chu? Dáng có không phục, lần nữa chấn áp mà thôi. Tống Ngọc vội vàng nói, lão ngũ, còn không mau nhận sai, bái tại trưởng môn sư đệ, nói ngươi sai rồi. Các trưởng lao khác cũng thấy thế khuyên nói, Kiếm Chu, cho trưởng môn nhận đi. Ngụy Đại Sơn cũng thở dài nói, ngũ đệ, ý nói, cũng tại để cho Lý Kiếm Chu nhận sai. Hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ là kết quả này. Ngụy Đại Sơn ánh sáng nhạt liếc mắt một cái Trần Sa, rung động trong lòng. Hắn không nghĩ tới trên núi nhất thâm tàng bất lộ người, dĩ nhiên là lục sư đệ. Quanh năm tới tại sư huynh đệ bên trong cũng không có gì mắt sáng biểu hiện Trần Sa, vậy mà lại tại hôm nay, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc sạch sẽ gọn gàng đánh bại hùng hổ trở về đoạt vị Lý Kiếm Chu. Loại này ẩn nhẫn cùng đạm bạc, thằng đến làm bên trên trưởng môn sau đó, mới bắt đầu hiện lộ thực lực. Lẽ nào sư tôn trước khi chết cũng là bởi vì thấy rõ Trần Sa, hắn cái này con trai duy nhất nội tình, cho nên mới kiên định chuyển cho lão lục. Ngụy Đại Sơn trong đầu hiện lên những ý nghĩ này. Lại đột nhiên, nghe được bạch ngọc trên quảng trường Lý Kiếm Chu lên tiếng cười thảm. Ha ha ha, Trần Sa, thắng liền thắng, bại liền thất bại, ta tất nhiên bạo gan tại hôm nay làm ra như vậy lớn sơ suất sự tình, liền sớm đã làm xong bại sau vạn kiếp bất phục chuẩn bị, dùng không đến ngươi tới giả mù sa mưa thương cảm ta. Đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên giơ bàn tay lên hung hăng vô về phía trong cơ thể quanh mình khí huyệt, tuyệt vọng cười thảm. Ta Lý Kiếm Chu, tại ân sư linh tiền phạm địch, thẹn đối với ân sư giáo huấn, đạo nhất tông võ công, ta không xứng lại dùng một chiêu, hôm nay liền trả cho ân sư. Ầm. Hắn một trưởng vỗ ở trong người, trực tiếp đánh tan chính mình một thân tông sư cấp số khí cơ. Toàn trường kinh hãi. Tông sư tu vi a. Vậy mà nói phế liền phế. Trong chớp mắt, Lý Kiếm Chu Thái Dương sinh ra hai hàng tóc bạc, ngửa mặt lên trời nói: "Ta từ nhỏ đến lớn cũng là đạo nhất tông đem ta nuôi lớn, hôm nay ta liền trả lại tông môn một cánh tay, một chân." Lúc này, trong tay hắn nắm lên mới bị Trần Sa đánh rơi xuống đất bảo kiếm, nương theo lấy kiếm quang lên xuống, tự chém một tay một chân. Máu bắn tứ tung. Mọi người tại đây khiếp sợ không thôi. Lý Kiếm Chu động tác quá nhanh, tự phế võ công cùng tự chém tay chân, đều chỉ tại trong chớp mắt. "Lão Ngũ!" Tống Ngọc biến sắc hô to. Ngụy Đại Sơn cũng là sắc mặt chấn động, "Ngũ đệ, ngươi gì về phần?" "Sư phụ." Cái kia hai cái bị Lý Kiếm Chu mang lên núi thiếu niên thiếu nữ, cũng hoảng sợ chạy tới. Lý Kiếm Chu thân thể nơi ở, đã là một mảnh huyết trì. Hắn sắc mặt trong suốt như tờ giấy, vô pháp đứng thẳng, tán loạn tóc ngăn ở trước mặt, nhìn thẳng Trần Sa nói: "Không cần ngươi trục ta xuất sư môn, ta chính mình đi." "Lâm Nhi, Vân Không, đưa vi sư xuống núi." Lý Kiếm Chu khỏe miệng khẽ động, nhìn chân trời mặt trời chiều kết thúc, nói: "Từ hôm nay, lại không có đạo nhất sơn Lý Kiếm Chu người này." "Là, sư phụ." Nâng lên Lý Kiếm Chu Trình Lâm cùng Triệu Vân Không, hai mắt không cầm được rơi lệ. "Chúng ta xuống núi." Đại điện cửa. Mắt thấy lấy cụt một tay một chân một thân vết máu Lý Kiếm Chu, bị chính mình mang lên núi một đôi đồ đệ đỡ lấy hướng dưới núi đi tới, một ít trưởng lao trung quy không đành lòng, nhìn về phía Trần Sa. "Trưởng môn, còn xin khai ân." Bọn họ nơi đây xưng hô Trần Sa gọi chân tâm thật ý, sợ hãi cùng kính nể đều có. Tông sư cấp số thực lực, đại đa số các trưởng lão cũng không có. Trần Sa đã dùng thực lực khuất phục mọi người. Lúc này, bọn họ nhìn Lý Kiếm Chu như vậy quả quyết cương liệt, thà rằng cụt tay gãy chân, phế bỏ tự thân võ công, cũng không nguyện ý cầu được Trần Sa tha thứ, đi lão trưởng môn trước mộ phần sám hối. Trần Sa không có trả lời những trưởng lão này khẩn cầu. Hắn thà rằng đem mình biến thành một tên phế nhân, cũng không muốn sau này bị ta mỗi ngày giống như nhìn chó giống nhau nhìn, đã như vậy, ta cần gì phải lại đi tước đoạt hắn tôn nghiêm, mạnh mẽ làm chút giả mù sa mưa sự tình. Trần Sa phất tay áo đi hướng đại điện. Việc vặt vãnh đã xong, hạ táng tiên trưởng môn đi. Hắn thấy, đem Lý Kiếm Chu lưu trên núi là tốt nhất cách làm. Đầu tiên có tự xem, không sợ hắn làm ra cái gì phiên giang đảo hải khả năng, lật không được trời. Mặt khác, bị hắn hạ sơn, mới khó bảo toàn có chuyện gì phát sinh. Nhưng bây giờ Lý Kiếm Chu lấy phế võ công, gãy cánh tay làm giá, cho sự tình hôm nay làm một cái công đạo. Như vậy kết quả bên dưới, đi ở đã không giống. Tam thông sư thúc cũng sẽ không muốn để cho mình tại hôm nay giết người, giết vẫn là tự gia huynh đệ. Cái này lão nhân trong lòng đầu cũng không nhiều như vậy lõi đời không lượt anh, sẽ chỉ đơn thuần ngăn lại chính mình. Hiện tại Lý Kiếm Chu đã xuống núi, võ công toàn phế, gãy tay gãy chân. Mặc dù rất thảm, nhưng nếu là hắn thành công đoạt vị, cái kia bị đuổi xuống núi sợ chính là mình. Cho nên thực lực rất trọng yếu. Trần Sa ánh mắt lấp lóe. Ta chỉ sẽ mạnh hơn hôm nay, muốn giống như cha ta trấn áp toàn bộ thiên hạ, đâu chỉ hôm nay một cái Lý Kiếm Chu. Chương 08, hô nước. Thiên hạ đệ nhất nhân Trần Tham Huyền, đúng là vẫn còn bị vùi vào đất vàng bên trong, biến thành một đống nấm đất nhỏ. Ở nơi này sau tiền võ thời đại, mặc cho ngươi công lực cái thế, uy áp thiên hạ, giận dữ mà thiên hạ sợ, cũng hoặc là có được vạn dặm gian sơn, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, kết quả là chung quy bất quá là một nắm cát vàng. Trần Sa nhìn cha già phân mộ, trong lòng nhìn về phía Nam Thiên Môn. Không biết Nam Thiên Môn phía sau có hay không có trường sinh chọn đời con đường. Phải có đi. Dù sao mình hiện tại liền phía sau cửa tòa thứ nhất thổ địa miếu đều còn không có đi qua. Cái kia xạ điêu anh hùng chuyện bên trong Hồng Thất Công chương tiết, chính mình liền đệ nhất chương tiết đều không có thể thông quan. Chỉ là tại nửa tháng trong, Luân Phiên đi vào giấc mộng cùng Hồng Thất Công chiến đấu mấy ngàn tràng, liền để hắn từ nguyên bản đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ đột phá đến tông sư cấp số, lĩnh ngộ ra tông sư chân khí. Khó có thể tưởng tượng, hắn nếu như đem Hồng Thất Công đại chương bên trong mấy tiểu tiết tất cả đều thông quan, sẽ đạt tới dạng gì tu vi? Từ tiết thứ nhất trong rừng chuyển võ đó có thể thấy được. Đây chỉ là Hồng Thất Công một vị ngũ tuyệt tông sư vị trí chẳng cảnh. Tiếp theo cái chẳng cảnh, tại Nam Thiên Môn nêu lên bên dưới, biến thành đào hoa đảo tam tuyệt gặp lại, nói vậy cần phải là Hồng Thất Công, Âu Dương Phong mỗi người làm đồ đệ cầu hôn, gặp nhau đào hoa đảo cái kia một bộ phận kịch tình đi. Lui về phía sau nữa, vậy khẳng định còn có Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông Hoa Sơn Luật Kiếm. Cũng hoặc là lần thứ hai Hoa Sơn Luật Kiếm. Nói ngắn lại, cái này tuy là Hồng Thất Công phó bản, nhưng vị này Bắc Cái nhân sinh, nhưng là Tùng Xuyên Xà Điêu, thần điêu cố sự. Chỉ là không rõ ràng, Hồng Thất Công rõ ràng là ta ở kiếp trước địa cầu xem qua võ hiệp trong nhân vật, làm sao tại một thế này Nam Thiên Môn sau, trở thành cái gọi là cựu kiếp thời kỳ cuối phi thăng giả. Trần Sa không hiểu. Nếu như nói cùng tên, nhưng chỉ từ rừng trúc chuyển võ, Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng có thể thấy được, những thứ này đều là trong trí nhớ mình cái vị kia Hồng Thất Công. Nam Thiên Môn chỉ cựu kiếp rốt cuộc là. Trần Sa suy tư. Như thế có cựu kiếp, có hay không chứng minh, trước đây đã trải qua bát kiếp, trước đó bát kiếp vậy là cái gì thời kỳ? Hắn đỡ cái chán. Thật không có đầu mối, cái này tựa hồ đã liên lụy đến nào đó loại thế giới căn nguyên vấn đề, không phải hắn hiện tại có thể mớn, hiện tại vẫn là đàng hoàng đem võ công của mình luyện đi lên lại nói. Đem cha hạ táng sau đó, Chu Tam Thông liền phải trở về tọa trấn Đạo Nhất Sơn một chỗ. Nơi đó nhốt một cái nhân vật khủng bố, là Trần Tham Huyền mười mấy năm trước đuổi bắt hồi Đạo Nhất Sơn. Bây giờ Trần Tham Huyền qua đời, cũng chỉ có Chu Tam Thông mới có thực lực này coi chừng nơi đó. Tiểu sư thúc, giam giữ chính là cái kia người rốt cuộc là ai? Trần Sa không khỏi hiếu kỳ. Liên quan tới cái kia bị giam người, Đạo Nhất Sơn bên trên phổ thông các đệ tử căn bản cũng không rõ ràng chuyện này, cũng chỉ có nhị đại chân truyền trong chính bọn họ 6 cái, còn có mấy vị trưởng lão biết, cũng chỉ là biết giam giữ một người mà thôi. Càng nhiều tỉ mỉ cùng cụ thể đồ vật thì hoàn toàn không biết. Chu Tam Thông xoa xoa râu mép, ha ha nói, cũng không có lợi hại gì, ngươi bây giờ là trưởng môn rồi, muốn biết tùy thời tới phía sau núi chính là, ngươi không chỉ có thể biết hắn gọi cái gì, còn có thể thấy tận mắt lấy hắn rồi. Hắn vừa nói một bên chụp tay. Lão già này chơi rất khá, nếu không ta hiện tại liền dẫn ngươi gặp hắn. Hiện tại sao? Trần Sa đang chuẩn bị bằng lòng, phần mộ phía sau chuyển đến thanh âm. Trưởng môn, mấy vị trưởng lão cùng sư bá, sư tỷ có chuyện gì cho ngươi đi trưởng môn đại điện nơi đó, cùng ngươi thương nghị. Trần Sa quay đầu đi, chuyện gì? Cha đều đã hạ táng, lão ngũ Lý Kiếm Chu phiền phức cũng tại ngay hôm đó xử lý, còn có chuyện gì? Ta không biết, mấy vị trưởng lão chỉ nói để ngươi mau đi qua. Tiểu đạo sĩ ở phía sau mặt nói. Tốt, ta lập tức đi tới. Trần Sa đối với tiểu đạo sĩ gật đầu, ngược lại đối với Chu Tam Thông nói. Tiểu sư thúc, xem ra hôm nay là không có cơ hội, hôm khác ta chuyên môn đến hậu sơn nhìn ngươi. Ngươi đi 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 thôi, hiện tại làm trưởng môn, là nên vội vàng một điểm, cho nên cha ngươi trước đây hỏi ta có muốn hay không làm trưởng môn, ta làm 100 cái cũng không muốn. Chu Tam Thông nói lời nói, thổi tiếng cười, sau lưng tay một người đi bộ ly khai. Trần Sa nghe vậy. Nguyên lai cha lúc còn sống còn hỏi qua tiểu sư thúc có hay không làm trưởng môn ý tưởng. Bất quá nói tới. Nếu như tiểu sư thúc làm trưởng môn, cho Lý Kiếm Chu mấy cái lá gan, hắn cũng không dám lỗ mãng. Trần Sa đi qua Lý Kiếm Chu tự đoạn hai tay bạch ngọc quảng trường. Mới vừa dậm chân tiến nhập trong điện, cứ nhìn trong điện ra Đạo Nhất Sơn chư vị trưởng lão và các sư huynh sư tỷ bên ngoài, còn có Vương Mẫu Tông cái kia đôi nữ sư đồ. Tiết Tú Tâm cùng Chu Bạch Chỉ. Trần Sa mở miệng liền hỏi, chư vị trưởng lão, sư huynh, chẳng lẽ tìm ta chuyện quan trọng, cùng Vương Mẫu Tông hai vị có quan hệ sao? Mới vừa hỏi xong, hắn liền phát hiện mấy vị trưởng lão cùng các sư huynh đều cười tủm tỉm nhìn hắn. Chỉ nghe một tiếng mỹ phụ ho nhẹ âm thanh. Là vị kia Vương Mẫu Tông đấy là mỹ nhân, cười trúng chím nhìn Trần Sa nói. Hoàn toàn chính xác, chuyện này theo ta Vương Mẫu Tông cùng Trần trưởng môn ngươi có quan hệ, lúc đầu ta và tiểu đồ lính nên tại ngày hôm qua liền cáo tử, sở dĩ còn dừng lại một ngày này, liền là bởi vì chuyện này. Chuyện gì? Trần Sa hiếu kỳ muốn hỏi. Tiết Tú Tâm mỉm cười nói, mấy năm trước Trần trưởng môn từng cùng ta tông chủ quyết định thông gia một chuyện. Nói, nàng nhìn về phía Trần Sa. Thông gia? Trần Sa cau mày. Cái gì thông gia? Cùng ai thông gia? Trong lòng hắn đã có không ổn ý tưởng. Đại sư Minh Tống Ngọc ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở nói, trưởng môn sư đệ, ngươi quên, ta Đạo Nhất Tông cùng Vương Mẫu Tông xưa nay thân như huynh muội, thật lâu trước thì có đám hỏi truyền thống, ngươi sớm nên có chuẩn bị tâm lý. Đám hỏi truyền thống? Hắn nên có chuẩn bị tâm lý. Dĩ nhiên là hướng về phía hắn. Trần Sa lông mày nhíu lại, là ý nói, cha ta mấy năm trước còn tại Vương Mẫu Tông cho ta định rồi một cọc hôn ước. Việc này ta làm sao không có chút nào biết. Hắn thật một chút cũng không có ấn tượng, cho dù là đào rỗng đầu óc, từ trí nhớ của đời trước tìm kiếm, cũng căn bản không có nghe được cha đề cập qua điểm này. Tống Ngọc nói, kỳ thực chúng ta cũng không có nghe sư tôn lúc còn sống nói qua, nhưng lần này Tiết trưởng lão mang đến lao trưởng môn tại Vương Mẫu Tông ký hôn thư, quả thực là thật. Trần Sa nhìn từ Tống Ngọc trong tay đưa tới hôn thư, mấy lần xác định, đúng là cha bút tích. Trong lòng hắn không nói tới cực điểm. Đem trưởng môn truyền cho hắn, làm cho Lý Kiếm Chu với hắn anh em trong nhà cãi cọ nhau còn chưa tính, lại còn cho mình sớm định ra rồi cái gì hôn ước. Cái này cha thực sự là, người đều chết hết, còn muốn đem mình an bài rõ ràng. Tiết Tú Tâm ở một bên cười nói, Trần trưởng môn, cùng ngươi định xuống hôn ước đối tượng là chúng ta Vương Mẫu Tông thế hệ này trong xuất sắc nhất nữ đệ tử, Vương Thư, vị này nữ sư chất nàng. Ai biết nói còn chưa dứt lời, đã bị Trần Sa cắt đứt. Chấm đã. Trần Sa tay cầm lấy hôn thư, đối mặt lấy Tiết Tú Tâm ánh mắt, nghiêm túc nói ra. Ta xem cửa hôn sự này vẫn là thôi đi. Tiết Tú Tâm hơi hơi trợn to hai mắt, đầy đặn bộ ngực hơi hơi phập phồng, không thể tin được Trần Sa câu này lời nói. Trần trưởng môn, ngươi. Nàng vừa sợ vừa tức, thế cho nên bên dưới nửa câu lời nói cũng không nói được miệng. Cùng sau lưng Tiết Tú Tâm đi theo nữ đệ tử Trừng Đại Mỹ con mắt, hành miệng lớn mở, gọi nói: "Ngươi, ngươi vậy mà muốn hối hôn?" Chương 09, ngươi có thể xuống núi sao? Cùng một cái vốn không quen biết nữ tử đạt thành hôn ước, xin thứ cho ta không thể bằng lòng. Trần Sa làm một chuyện kiếp tới người, làm sao có thể cho phép mình bị người ép mua buộc bán đây? Chợt, hắn nghiêm túc nhìn Vương Mẫu Tông Tiết Tú Tâm nói: "Ta nghĩ Quý Tông cái vị kia bông sư muội, vậy cũng không muốn gả cho chưa từng gặp mặt ta đi." Một bên Đạo Nhất Tông các trưởng lão lập tức liền nóng nảy. Một vị trưởng lão nói ra: "Trưởng môn, hôn nhân đại sự cho tới bây giờ đều là phụ mẫu lệnh, môi giới nói như vậy, tất nhiên đây là lão trưởng môn vì ngươi quyết định hôn sự, ngươi ha có thể nói cự tuyệt liền cự tuyệt." Trần Sa cau mày nói, "Cha ta mới vừa qua đời không bao lâu, hiện tại liền đàm luận hôn sự của ta, có điểm không đúng lúc." Hắn muốn lấy cái này từ chối, cấp tốc bỏ qua một chương này. Ai biết Tiết Tú Tâm giống như rốt cục chậm qua cảm xúc, nói: "Dĩ nhiên không phải hiện tại liền để ngươi và Vong thư sư điệt thành thần, chí ít cũng được qua giữ đạo hiếu 3 năm kỳ hạn sau, đến lúc đó hai người các ngươi tuổi tác cũng không kém đều thích hợp." Du Diệu Liên vị này đồng môn sư tỷ cũng ôn thanh khuyên nói: "Trưởng môn sư đệ, chúng ta cùng Vương Mẫu Tông kết làm quan hệ thông gia chính là cổ có ước định, như vậy mới có thể cùng nhau trông coi." Trần Sa đã chậm rãi thấy qua chút ý vị. Đây căn bản cũng không phải là một trận đơn giản hôn sự, hoàn toàn là một trận chính trị thông gia. Cứu kỳ nguyên nhân chính là đệ nhất thiên hạ Trần Tham Huyền qua đời. Đạo nhất tông sau này cần cùng Vương Mẫu Tông lẫn nhau giúp đỡ lấy, nếu như hắn có thể đủ cưới Vương Mẫu Tông cái vị tiên nữ đệ tử Vương Thư, về sau hai phái quan hệ chính là quan hệ thông gia chi giao, ai cũng sẽ không nhìn thấy đối phương gặp nạn không để ý. Nhưng là Trần Sa Ha sẽ đồng ý đem mình làm điều kiện cho cầm đi ra ngoài. Vì vậy, hắn cau mày nói chúng ta không đồng ý, cửa hôn sự này về sau đừng để. Đây chính là ngươi nói. Một bên nghe nữ đệ tử Chu Bạch Chỉ khuôn mặt đều đỏ lên vì tức. Lúc đầu nàng còn đối với Trần Sa ấn tượng vô cùng tốt. Lúc đầu, nàng đi tới Đạo Nhất Sơn ngày thứ nhất, liền gặp được trẻ tuổi này trưởng môn sinh tuấn mỹ vô song, khí tài phi phàm. Ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương chỉ là một túi da đẹp mắt người, chỉ là bị Trần Tham Huyền bất công truyền ngôi. Không nghĩ tới lập tức liền gặp được Trần Sa đơn tay nâng trời, triển lộ tuổi trẻ tông sư chi uy, lại một lần hành động đánh tan cùng thời bên trong nổi danh vô lượng sư huynh Lý Kiếm Chu. Coi như rõ ràng chuyến này mục đích thực sự Chu Bạch Chỉ, trong lòng nàng bắt đầu cực kỳ thỏa mãn cái này tỷ phu, cảm thấy thế gian cũng chỉ có tuấn mỹ như vậy vô song, càng võ công cái thế nam tử mới xứng đáng bên trên sư tỷ nàng. Lại không nghĩ rằng, đến giờ phút này, Chu Bạch Chỉ thở phì phì nói, sư tỷ của ta thiên tư tuyệt sắc, trên núi dưới núi không biết bao nhiêu người theo đuổi đâu, gả cho ngươi không phải là cái trưởng môn phu nhân sao, ngươi muốn hối hôn, ta mừng thay cho sư tỷ của ta còn không kịp đây. Đạo Nhất Tông mọi người lúc này đều nóng nảy. Tống Ngọc ở một bên vội vàng giải thích nói, đại sự như thế tông ta trên dưới tuyệt không đồng ý cho phép sư đệ sảng bậy, huynh trưởng như cha, ta thay hắn hướng quý tông cam đoan, hối hôn sự tình tuyệt sẽ không có. Trần Sa kiên quyết nói ra, ta mới là trưởng môn, lúc nào đến phiên các ngươi thay ta làm chủ. Tống Ngọc nghe vậy, trong lòng phức tạp, trung quy không dám vào lúc này lại đỉnh một câu, chỉ phải nhìn về phía chư vị các trưởng lão. Mọi người đều biết cùng Vương Mẫu Tông kết thân tầm quan trọng, dù sao sư tôn đi sau đó, hiện trên núi chỉ có tiểu sư thúc Chu Tam Thông một cái như vậy bất cần đời người toa chấn, lão nhân gia ông ta lại không dành thế sự. Thời gian dài xuống dưới, Đạo Nhất Tông tại trong thiên hạ địa vị nhất định phải xuống dốc không thanh, không còn quá khứ. Cùng Vương Mẫu Tông thông gia, đây cũng là xưa nay liền. Lúc này, chỉ có một cái lao trưởng lao đứng dậy, không còn kể một ít quang minh chính đại, mà là trực tiếp đem Đạo Nhất Tông gặp phải áp lực nói ra. Thật không dám dâu dếm, hiện tại bên trong tông mất lão trưởng môn chân áp, lần trước coi như ta Đạo Nhất môn mặt kiếm chu cũng bị trục xuất sư môn, Tam Thông hắn bất cần đời, không dành thế sự, trưởng môn ngươi càng là tuổi còn nhỏ quá. Hắn tận tình khuyên bảo, nói: "Ta Đạo Nhất Tông hiện tại chỉ có cùng Vương Mẫu Tông kết làm quan hệ thông gia, mới có thể bảo trụ tại trong thiên hạ địa vị, bằng không sẽ mất đi rất nhiều thứ. Cái này không phải có thể để cho ta cưới một cái vốn không gặp mặt cô gái lý do." Trần Sa lại nói: "Như chỉ là vì bảo trụ ta đệ nhất thiên hạ đại tông địa vị, chỉ cần cho ta thời gian, không cần thông gia, ta chính mình liền có thể trở thành Đạo Nhất Sơn mới trụ cột. Có Nam Thiên Môn, hắn đương nhiên là có cái này sức mạnh." Tiết Tú Tâm mặt không chút thay đổi nói: "Cho nên Trần trưởng môn là kiên định muốn cự tuyệt việc hôn sự này rồi." Trần Sa gật đầu, nói: "Rất xin lỗi, hôm nay ta có chút thất lễ, nhưng hôn nhân đại sự tuyệt không thể cho đùa." "Nói thật hay, hôn nhân đại sự không thể cho đùa." Tiết Tú Tâm gật đầu nói: "Ngươi muốn hủy hôn cũng không phải không được, vậy kính xin Trần trưởng môn tự mình đến Vương Mẫu Tông, cùng ta tông chủ trước mặt giải trừ chuyện hôn ước này, bằng không, chỉ bằng Trần trưởng môn ngươi hôm nay luôn mồm đã nói quên đi, ta hai đại đạo tông còn gì là mặt mũi." Trần Sa gật đầu nói: "Đây là tự nhiên." Tiết Tú Tâm hỏi: "Cái kia không biết Trần trưởng môn ngày nào có thể khởi hành xuống núi?" Trần Sa đang muốn nói lời nói, chợt nhìn về phía Tiết Tú Tâm. Tiết Tú Tâm mỉm cười nói: "Làm sao? Chẳng lẽ Trần trưởng môn liền xuống núi cũng làm không được?" Một bên Tống Ngọc giống như sớm có chuẩn bị, mỉm cười nói: "Tiết trưởng lão khả năng không biết, sư tôn ta trước khi qua đời, từng cho tiểu sư đệ định ra rồi một quy củ, một ngày không thể trở thành đệ nhất thiên hạ, liền một ngày không thể xuống núi. Cái này điều quy củ có ta Tam Thông sư thúc nhìn chằm chằm, vì vậy, hắn trong vòng mấy chục năm đều là hạ không được sơn." Tiết Tú Tâm nhạt cười một tiếng nói: "Thì ra là thế, vậy tất nhiên Trần trưởng môn làm không được xuống núi từ hôn, cần gì phải nhiều lời." Trần Sa nhìn hai người kia kẻ sướng người họa, trong lòng nói: "Tống Ngọc ca, Tống Ngọc, ngươi thật đúng là." Tiết Tú Tâm nhìn thấy Trần Sa không nói một lời dáng vẻ, trong lòng biết hôn sự này Đạo Nhất Sơn đúng là vẫn còn hối không được. Có vị kia ngay thẳng ngây thơ Chu Tam Thông nhìn, Trần Sa cả đời này cũng đừng nghĩ xuống núi, trừ phi hắn có thể đánh thắng võ công có thể so với thiên hạ trước 10 Chu Tam Thông. Tiết Tú Tâm cười nói: "Tất nhiên Trần trưởng môn không thể xuống núi giải trừ hôn ước, cái kia ta trước hết về Vương Mẫu Tông, chuyện sau này về sau lại đàm." Trần Sa tại nguyên chỗ, nhìn cái này ly khai một đôi nữ đạo, sắc mặt cau mày không nói. "Tiết trưởng lão, ta đưa tiễn ngươi." Tống Ngọc lập tức đi theo ra ngoài, cùng sư muội Du Diệu liền đem Vương Mẫu Tông trưởng lão đưa đến bên ngoài sân môn. Hắn tại Tiết Tú Tâm trước khi đi, còn đang vì Trần Sa mới vừa biểu hiện cảm thấy xin lỗi. "Tiết trưởng lão, trưởng môn sư đệ xưa nay đã như vậy tính cách, không thích bị người nắm giữ, kỳ thực cho dù là cái này trước trưởng môn, trong lòng hắn cũng không vui làm nhiệm, càng đừng nói là trung thân đại sự." Tiết Tú Tâm không quan tâm nói, Trần Sư Điệt dù sao tuổi còn nhỏ quá, ta có thể hiểu được. Tống Ngọc lúng túng nói ra, còn mời hai vị trở về sau đó, không cần đem chuyện hôm nay nói cho vị kia bông thư sư muội. Ta càng muốn nói. Chu Bạch chỉ trừng mắt, tức giận nói, nhà ngươi trưởng môn như thế không muốn cùng sư tỷ của ta kết hôn, còn muốn đem sư tỷ của ta chẳng hay biết gì, đối với sư tỷ của ta quá không công bằng. Bạch chỉ. Tiết Tú Tâm cũng thấp quát một tiếng đồ đệ, ngược lại chính xác nói, Tống Sư Điệt yên tâm, ta Vương Mẫu Tông tất sẽ cùng Đạo Nhất Tông cùng nhau trông coi. Nói xong, nàng để cho Tống Ngọc không cần tiễn, nói, đến đây cáo tử. Đưa mắt nhìn hai cái vị này Bạch Đạo Đại Tông quý khách ly khai bên ngoài sân môn, dung nhập Thương Lãng sông bên bờ trong hơi nước, càng lúc càng xa. Lão nhị Du Diệu Liên yếu ớt thở dài. Vị này Đạo Nhất Tông nhị sư tỷ khí chất xinh đẹp, vóc người lấy đà, đôi mắt chỗ sâu nhưng là một mảnh gian nan khổ cực. Tuy nói để cho Trần sư đệ kế nhiệm là sư phụ di mệnh, ta không chờ được không theo, nhưng hắn hiện nay cũng chỉ có tông sư cấp số tu vi, không cùng Vương Mẫu Tông kết thân, cái này lớn như vậy đạo tông, hắn hiện hạ xuống người có thể làm sao chống đỡ lên nha. Tống Ngọc than nói, tiểu sư đệ tuy nói lúc trước thâm tàng bất lộ, lại lừa gạt chúng ta đạt tới tông sư cấp số, có thể chấp trưởng đại tông dù sao không chỉ là hắn cho là đơn giản như vậy, hắn hiện tại còn không thể cảm thấy áp lực, đợi qua mấy năm, hắn cần phải liền đã hiểu. Du Diệu Liên nói, cũng chỉ được như vậy, hy vọng qua 3-4 năm sau đó, hắn có thể nhận rõ sự thực, đến lúc đó giữ đạo hiếu kỳ mãn, lại xử lý hôn sự tất cả vừa lúc. Ai? Hai người phát sinh thở dài, nhìn một cái dưới núi Thương Lãng Giang, chắp tay hướng núi đi lên. Bất kể thế nào nói, trưởng môn sư đệ lần này triển lộ ra chúng ta quá khứ chưa thấy qua một mặt, như lấy như vậy phẩm chất kiên trì tiếp tục tu hành, 40 năm sau, chưa chắc không thể bước lên thiên hạ thập cường hàng ngũ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, vị hôn thê thần thông. Đương kim thiên hạ trừ dưới núi rất nhiều vương triều ở ngoài, tại người luyện võ cũng chia rất nhiều phe phái. Trong đó lời lẽ tầm thường chính là cái gọi là chính tà phân, hắc bạch hai đạo. Nói ngắn gọn, võ lâm giới bên trong, bạch đạo đã là cái gọi là dẫn dắt võ lâm hài hòa, đối kháng tà ác nhân sĩ. Mặt khác, hắc đạo đã là cái gọi là phá hoại võ lâm hài hòa, đối kháng người chính nghĩa sĩ. Mặc dù giải thích không rõ ràng đơn giản, nhưng cũng không phải là bắn tên không đích. Bạch đạo võ lâm có lẽ cũng không thế nào chính nghĩa, từ bi, quang minh chính đại. Nhưng trà trộn hắc đạo võ lâm, tất nhiên là cùng hung cực ác cầm thú bại hoại. Đạo Nhất Tông cùng Vương Mẫu Tông liền thuộc về Bạch đạo bên trong đạo môn bốn tông hai đại đạo môn. Cái này bốn tông theo thứ tự là: Đạo Nhất, Ngọc Hoàng, Trần Vũ, Vương Mẫu, đều là đạo môn. Đạo Nhất Sơn bởi vì trước đây có Trần Tham Huyền trấn áp thiên hạ, không miệng vô địch, tại quá khứ trong mấy chục năm được gọi là bốn tông đứng đầu. Bạch đạo trong võ lâm, trừ đạo môn bốn bên ngoài tông, còn có cái khác giáo phái đại tông. Thì như Phật môn hai thiền tự, Tinh Thổ Thiền Viện, Thủy Nguyên Tam, cùng với dưới núi hoàng triều trong võ lâm một ít có danh tiếng võ lâm môn phiệt thế gia. Vương, Triệu, Cổ, Tích. Vương Mẫu Tông coi như đạo môn bốn trong tông nữ tu môn phái, lấy đạo giáo bên trong Tây Vương Mẫu là tín ngưỡng thần linh. Mà vị cổ thần linh tín ngưỡng thì có thể truy tố đến Thần Châu vùng đất thời đại thượng cổ, thời đại viết cổ, thậm chí sớm hơn. Vương Mẫu Tông cái này một trong đó phần nhiều là đạo môn nữ tu tông môn, vị trí cùng Đạo Nhất Tông một nam một bắc, ở vào Bắc Hải Phù Diêu Sơn. Chỗ này nhân gian hiếm thấy núi lớn Phù Diêu Sơn tại cạnh biển đứng sừng sững, thế trấn đại dương mênh mông, từ xa nhìn lại có đan sườn dốc quái thạch, dựng đứng kỳ phong. Trong núi lại có tu hoàng cây bách giả, thác nước suối phun, bốn mùa thường thanh. Tiết Tú Tâm mang theo nữ đệ tử Chu Bạch chỉ về tông môn sau đó, nói: "Ta muốn đi bẩm báo tông chủ lần này đạo nhất hành trình kết quả, ngươi trở lại tiểu trúc phong, không thể đem lần này sự tình chung quanh nói lung tung, để tránh khỏi phá hoại ta hai tông cảm tình." Chu Bạch chỉ thấy sư phụ thần tình nghiêm túc, túi đầu vâng dạ nói: "Cái kia ta cũng không thể không nói với ông sư tỷ thôi, cái này dù sao cũng là hôn sự của nàng. Vương thư nơi đó không sao cả, nàng nhận biết đại thể." Lại Tiết Tú Tâm trầm mặc chốc lát, học ra mấy cái huyền ảo chữ: "Lại biết số trời, ta là để ngươi không cần trong môn nói lung tung." Chu Bạch chỉ thẻ lưỡi: "Đã biết." Thấy sư phụ lóe lên dậm chân, đi về phía phủ Diêu chủ phong tông chủ đại điện phương hướng về sau. Chu Bạch chỉ lúc này liền đi tìm chính mình thân ái nhất ông sư tỷ. Tiểu trúc phong là Vương Mẫu Tông gần với chủ phong một ngọn núi. Chu Bạch chỉ về tông môn sau đó, liên tục gặp phải rất nhiều quen thuộc sư tỷ sư muội chào hỏi, nàng dăm ba câu liền hỏi rõ ông thư ở nơi nào. Vài chén trà sau, Chu Bạch chỉ đi tới tiểu trúc phong trong rừng trúc, chỉ thấy trong rừng có một tòa phong trúc, bốn bên dưới còn có rào tre. Trong rừng đứng cả người phi đạo bào màu vàng nhạt, chân trần không mang giày nữ tử. Chỉ nhìn bóng lưng, cô gái vóc người đã là thế gian tuyệt đỉnh cấp độ. Nàng hai chân thon dài, mắt cá chân trắng nõn. Bên hông đơn giản dùng một cây dây lưng trói chặt, lộ ra eo thon tuyến, chưa đủ nắm chặt. Sư tỷ. Chu Bạch chỉ nhìn thấy vàng nhạt đạo bào nữ tử, cao hứng lớn kêu một tiếng. Nữ đạo câu nghe vậy chuyển qua bóng lưng. Không muốn, cái này quay người lại lập tức phá hủy nàng hoàn mỹ bóng lưng vóc người, chỉ thấy quay đầu tới chính là một trương vô cùng cô gái bình thường khuôn mặt, thậm chí có thể nói có một chút xấu. Thế cho nên nhìn không ra nữ tử tuổi tác. Chu Bạch chỉ thấy một lần, lập tức bất mãn hô to nói: "Vương thư sư tỷ, ngươi tại sao lại mang lên mặt nạ?" Vương thư mở miệng nói, tự tại thanh tịnh. Chu Bạch chỉ bừng tỉnh nói: "Không phải là dưới núi lại có cái nào môn phiệt quý công tử tới cầu thân đi?" Vương thư không có hay không nhận, ngược lại hỏi: "Ngươi chuyến này đi theo Tiết sư thúc đi đạo nhất tông, có thể thấy vị kia Trần Sa sư đệ. Chu Bạch chỉ gặp sư tỷ mở miệng liền hỏi cái kia tiểu lỗ mũi châu, nói quanh co nói, thấy là gặp được, chỉ là cái kia họ Trần không biết tốt xấu. Vương Thư dừng bên dưới, hỏi, nói như thế nào? Chu Bạch chỉ cúi đầu nói, ta sợ sư tỷ ngươi không cao hứng. Vương Thư lắc đầu nói, nói thẳng chính là, ta làm sao lại sinh giận dữ với ngươi? Chu Bạch chỉ mới ngẩng đầu lên, thở phì phì nói, hắn thế mà không đáp ứng với ngươi hôn sự, nói cái gì vốn không gặp mặt, hôn sự thôi được rồi. Vương Thư ngẩn ngơ, hắn nói như vậy. Chu Bạch chỉ trực trực điểm đầu, đúng vậy à, nếu không phải là sư phụ cùng đạo nhất sơn mấy vị kia sư huynh trưởng lao ở một bên hòa giải, tiểu tử này thiếu chút nữa thì tại chỗ sẽ bỏ hôn nước. Vẫn là sư phụ nói hắn muốn hủy hôn, ít nhất phải tự mình xuống núi đến chúng ta Vương Mẫu tông tới, mới phù hợp lễ nghi, thế nhưng... Chu Bạch chỉ nói đến đây bật cười. Nguyên lai vị kia đệ nhất thiên hạ cao thủ, Trần lao trưởng môn thế mà cho hắn định rồi cái quy củ, nói cái gì nhất định muốn hắn tu thành đệ nhất thiên hạ, mới phê chuẩn hắn xuống núi, cho nên, coi như hắn lại như thế nào phản đối hôn sự, muốn từ hôn. Nhưng là liền xuống núi cũng không thể làm đến. Vương Thư nghe vậy cũng là phát ra nhẹ tiếng cười khẽ, lộ ra một hành hàm răng, cùng xấu xí mặt nạ cũng không phối hợp. Tu thành đệ nhất thiên hạ sao? Nàng nói đến đây, đống nhiên ngơ ngẩn, giống như là nghĩ đến cái gì. Nguyên lai là thế này phải không? Ngay sau đó, Vương Thư lại hỏi. Ngươi tại đạo nhất sơn cũng ở mấy ngày, đối với người này có cái gì cảm quan đâu? Chu Bạch chỉ máy hát liền không ngừng được. Sư tỷ ngươi đừng nói, nếu không phải là hắn hối hận nhất hôn chuyện này, kỳ thực cái này tiểu lỗ mũi châu vẫn là thật lợi hại. Ngươi không biết, ngay tại Trần lao trưởng môn hạ táng thỏa đáng ngày, hắn cái vị kia đồng môn Lý Kiếm Chu sẽ trở lại nghi vấn hắn không xứng làm cái này trưởng môn. Vương Thư nói, Lý Kiếm Chu chính là cái kia đạo nhất lục tử bên trong võ công cao nhất thiên tài, nghe nói đã tu thành tông sư. Chu Bạch chỉ nói, đúng vậy à, hắn liền ngay trước mặt nhiều người như vậy, muốn từ Trần Sa trong tay cướp đi trước trưởng môn, có thể ngươi đoán làm gì? Vương Thư mỉm cười nói, ta đoán Trần sư đệ tại chỗ trấn áp hắn. Chu Bạch chỉ ngây dại, sư tỷ, ngươi làm sao biết? Vương Thư chậm rãi nói, ta có thể đoán được một ít. Chu Bạch chỉ nhảy lên, không tin nói, này cũng có thể đoán được. Lúc đó có thể là tất cả mọi người cảm thấy Trần Sa cũng bị đoạt vị nữa nha, ai có thể nghĩ tới hắn thế mà thâm tàng bất lộ, cũng là một vị thượng tam phẩm trẻ tuổi tông sư. Vương Thư nhìn Chu Bạch chỉ liếc mắt, cũng không nói gì lời nói. Chu Bạch chỉ lại đầu đầy hiếu kỳ. Sư tỷ, ngươi tựa hồ không có chút nào tức giận, rõ ràng bị cái kia ghê tởm Trần Sa hối hôn, lại còn dường như hết thảy đều sớm đoán được bộ dạng, không, hình như là hắn làm cái gì ngươi cũng có thể tha thứ hắn như vậy. Vì sao a? Cái này tiểu lỗ mũi châu đến cùng cái kia hấp dẫn ngươi, các ngươi rõ ràng cũng chưa từng thấy mặt. Vương Thư nghe vậy, thật lâu sau, nàng mỉm cười nói, ngươi tin tưởng thiên mệnh sao? Chu Bạch chỉ kinh ngạc nói, thiên mệnh? Vương Thư nói, mấy năm qua này, trên núi chư phái, dưới núi chư phiệt, thậm chí rất nhiều hoàng triều rất nhiều người đều tới cầu hôn qua, ta đều không có cảm giác, nhưng một năm trước Trần lao trưởng môn đang cùng tông chủ đính hôn sau đó, ta lại sẽ bắt đầu làm một ít kỳ dị mộng. Chu Bạch chỉ càng choáng váng hơn, nằm mơ. Vương Thư cười nói, không sai, một năm này tới, ta bình thường mộng thấy khả năng chuyện sẽ xảy ra, thí dụ như Vương Mẫu tông bên trên một ít chuyện lớn chuyện nhỏ, cũng có thể là thiên hạ trong giang hồ một ít biến hóa. Chu Bạch chỉ há to mồm, nói, vậy những thứ này mộng? Vương Thư nói, hầu như đều ứng nghiệm. Nói thí dụ như Triệu Thanh viện sư thúc cùng Thiên Ma tông một ma đầu chết trận tại Điếu Giao Kỳ, tông chủ thu đồ đệ kính sư muội, cùng với dưới núi Thiên Hà đạo võ Lâm Minh chủ đổi chỗ. Chu Bạch chỉ kính mắt trường đại đạo, đều ứng nghiệm, đây không phải là nghịch biết tương lai à? Vương Thư tiếp lời nói, kỳ thực những thứ này chỉ là ngẫu nhiên mơ tới tối đa số lần mộng, cũng là cùng một cái mộng, chính là ta đứng tại cái nhà trúc này, nhìn Vương Mẫu tông sơn môn sụp đổ, rất là nhiều ta không quen biết võ lâm nhân sĩ xông vào Vương Mẫu tông, chúng ta tông môn cơ hồ bị diệt phái, sau đó một cái đạo bào một mạc tuổi trẻ đạo nhân như là cỗ sao trổi từ trên trời giáng xuống, đứng trước mặt ta nhìn không thấy hắn ngay mặt, chỉ có thể nhìn được bóng lưng của hắn. Hắn chỉ nói một câu lời nói, để cho ta ngày đêm khó quên. Hắn nói, Trần Sa ở chỗ này, ai dám động nàng? Vương Thư ánh mắt thâm thúy, giống như đang nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ. Chu Bạch chỉ hoảng sợ nói, cái gì, sư tỷ ngươi nói chúng ta tông môn lại. Vậy cái này mộng ngươi nói với tông chủ có hay không? Vương Thư nói, đã nói rồi, tông chủ là người thứ nhất biết chuyện này. Chu Bạch chỉ kinh nghi bất định, nói, nhưng là sư tỷ, giấc mơ của ngươi có thể biết trước tương lai, đây cũng không phải là võ công đi. Vương Thư nói, hoàn toàn chính xác không phải võ công, nhưng cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Chương 11, bị trai nhốt ở tại hậu sân người. Trần Sa đối với hôn sự của mình, sẽ không mạnh mẽ tiếp thu. Chỉ là tạm thời không thể xuống núi. Đợi cho hắn mấy năm, ngươi lại nhìn hắn có thể hay không xuống núi. Lúc này, hắn xếp bằng ở đạo nhất sơn trưởng môn trong sư phòng, tả hữu có thượng hạng đàn hương hương lấy, có thể điều dưỡng tinh thần. Trên núi ngọn đèn dầu rã rời. Tại mọi người bất chi bất giác bên trong, tinh thần của hắn đã tới Nam Thiên môn sau. Người nào học trộm võ công, lại là vạn năm tái diễn lời nói. Dừng cây bách bên trong lục sóng lớn trận trận, Hồng Thất Công một thân nghiêm nghị chính khí, tựa như một tòa hùng ngọn núi dậm chân mà ra. Và anh, không nói hai lời, hắn nâng tay chính là Hàng Long thập bát trưởng bên trong Chấn Kinh Bách Lý. Ngừng. Một chiêu này không hổ là Chấn Kinh Bách Lý. Đi qua Hồng Thất Công thi triển mà ra sau đó, hắn tựa như hóa thân trở thành một đầu bách trong rừng cây lao thương long, dương nhanh múa vớt, run run vẩy và móng. Một thân chân khí kinh từ đan điền mà lên, qua cánh tay thừa khớp, bốn mạch, cự liêu, khoang, lớn nên, gò má xe, bên dưới quan, đầu duy, người nên, nước đột chờ tổng cộng mười mấy cái đại huyệt nói. Thoáng chốc, một trưởng vỗ tới. Vâng, vâng. Một trưởng chi huy, nương theo lấy tiếng long âm, chính xác chấn kinh bách lý. Trưởng phong nguyện thực chất yếu phô thiên cái địa, trực tiếp phủ đầu đè ép xuống. Giống như muốn đem Trần Sa đón đầu trụ tiến trong đất, lưu lại một hình chữ đại người ấn. Đến tốt lắm. Trần Sa chỉ ngược lại quát một tiếng, không sợ chút nào. Đây đã là hắn tiến nhập cái này đệ nhất chương tiết cùng Hồng Thất Công giao thủ đệ 1107 tràng, đã sớm đối với hàng Long Thập Bát trưởng bên trong bất luận cái gì một trưởng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ầm. Bùn đất tung bay, mặt đất rung chuyển. Chỉ thấy Trần Sa đạp chân xuống, thân thể liền giống như một đầu trên thảo nguyên cự tượng lao xuống, toàn thân chân khí hình thành thật cao kiêu căng, vọt thẳng tản Hồng Thất Công che đầu chân khí bao phủ. Ầm. Lại trong nháy mắt, như điện chớp xuất hiện ở Hồng Thất Công trước mặt. Bóp quyền liền oanh. Đại hoàng đình bên trong nhất thức quyền chiêu đứng hàng tiên ban, nên mặt liền đụng vào Hồng Thất Công trong lòng bàn tay. Ầm. Hai người cái này giao một cái tay, chính là quyền tới trường hướng, thân ảnh nhanh đến nhìn không rõ cấp độ. Ho ho ho. Thoáng chốc, Berlin bên trong giống như chấn động, khí lưu cuồn phong. Bị Trần Sa cùng Hồng Thất Công đánh nhau chấn động mà lên thoái thạch, vụn gỗ, hầu như giống như ám khí hướng phía bốn phương tám hướng bao bắn ra, mang theo lấy hai người đối kháng kinh khí, đập gồ ghề. Một quyền một trưởng. Mười quyền mười trưởng. Trăm quyền trăm trưởng. Đột nhiên, Trần Sa khỏe mắt liếc qua đảo qua, nhanh chóng lui bước, trưởng phong bay lượn đắp hướng một bên khác, trực tiếp quét xuống ám khí đẩy trời kim khâu. Sau đó nắm được trong đó mấy cây, đông nhiên ngã văng ra ngoài. Lao chiêu số, trả cho ngươi. Chỗ tối tùy thời đánh lén Hoàng Dung, thấy thế kinh hãi, liền tại né tránh không kịp thời điểm, may mà Quách Tĩnh ở bên cạnh, một tay kháng long hữu hối đẩy ra, nguy hiểm lại càng nguy hiểm cứu Hoàng Dung. Nhưng theo sát Trần Sa một quyền mang theo quần quần quyền ý áp đi. Hung hồn khí phách, ở trong không khí ngưng tụ ra một không khí quyền ấn, trực tiếp đem hai người chấn lan ra vài chục trượng, tại chỗ vô lực đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao dường như sớm biết ta sẽ đánh lén giống nhau? Hoàng Dung ngã xuống đất thổ huyết, vẻ mặt không thể tin được. Ầm. Trần Sa giải quyết rồi hai cái này tiểu bối sau đó, tiếp tục nghiêm túc cùng Hồng Thất Công giao thủ. Khóe mắt liếc qua vô lực hành động Quách Tĩnh Hoàng Dung hai người. Tâm nói, coi như là trước đây hơn 1000 trận chiến đấu trong, sớm đã bị Hoàng Dung Kim Khâu ám toán qua vài chục lần, lần này vẫn là thiếu chút nữa nói, cái này chứng minh coi như là võ công đạt tới tông sư cấp số, cũng tránh không được bị võ công thấp kém người ám toán khả năng. Mà từ khác một loại góc độ nhìn, cái này đệ nhất chương tiết trong xuất hiện ba người, Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, Hoàng Dung. Tiểu như cùng hắn cần sông cửa thời điểm đối mặt địch quân trận hình, ba người không có cùng phối hợp, giống như là Hoàng Dung Mạn Thiên Hoa Vũ Tắt Kim Khâu, là thuộc về theo cơ hội được phát động kỹ năng. Khả năng cùng Hồng Thất Công chiến đấu trong 10 tràng, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đều không giúp được Hồng Thất Công bao nhiêu. Nhưng tuyệt nói với không thể bọn họ sẽ không có tác dụng. Cho dù là chỉ biết một chiêu kháng long hữu hối Quách Tĩnh, cũng có thể sẽ ở trong chiến đấu nắm lấy cơ hội, cho Trần Sa tới bên trên một lần, đánh tan ý của hắn thức. Cũng hoặc là liền giống như trước đây, bị Hoàng Dung Kim Khâu ám toán. Nói tóm lại, Trần Sa ở chỗ này chiến đấu, ngoại giới bất quá thời gian một tháng, nhưng trong này hắn nhưng là hàng thật giá thật cùng ba cái giang hồ cao thủ lấy khác biệt phương thức đang chiến đấu. Tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu, đâu chỉ một điểm nửa điểm. Nương theo lấy thời gian trôi qua. Ầm. Trần Sa một quyền đập trúng Hồng Thất Công lồng ngực. Oeng. Nhưng chính hắn cũng kết kết thật thật đã trúng Hồng Thất Công trùng điệp một trưởng phi long tại thiên. Hai người đều điên cuồng lui lại. Khác biệt chính là, Hồng Thất Công vẻ mặt khiếp sợ, mở miệng nói: "Ngươi có thể cùng lão ăn mày ta đánh thành hòa nhau?" Mà Trần Sa thở dài một tiếng, cũng không nói gì lời nói, bị một trưởng bắn trúng sau đó, thân thể liền tại chỗ tăng hẳn ra. Hòa nhau cũng không phải là ta kết quả mong muốn, ta muốn chính là đánh bại ngươi, mới có thể thông quan. Thế nhưng, muốn đánh bại ngũ tuyệt một trong Hồng Thất Công dạng này đỉnh phong tông sư, sợ là ít nhất phải nửa chân đạp đến vào thượng tam phẩm bên trong đại tông sư cảnh mới được. Trời đã sáng, Trần Sa kết thúc một đêm hơn 10 tràng chiến đấu nghỉ ngơi. Từ tông sư nếu muốn bước vào đại tông sư cảnh, xa xa còn cao hơn nhất lưu tay nhập tông sư càng khó gấp mấy chục lần, cả tòa trên giang hồ đại tông sư số lượng cũng là thật là ít ỏi, không dễ dàng a. Trần Sa nghĩ, có lẽ có thể đi tìm Tam Thông Sư Thúc trò chuyện một chút. Tam Thông Sư Thúc hôm nay là trên núi tu vi võ công thâm hậu nhất một người, mặc dù bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng thực tế có thể so với thiên hạ 10 đại cao thủ bên trong một vị. Với hắn bộ chiêu, có lẽ có thể có dẫn dắt. Chu Tam Thông vị trí địa phương là đạo nhất sơn sau sườn dốc. Từ trước núi đến phía sau núi, cần đi qua các cung điện, trên đường gặp phải người đều là đối trưởng môn cung kính gật đầu. Dọc theo đường bên trên, Trần Sa gặp được không ít đạo nhất sơn ngôi tiên hạc, linh lộc. Xa xa nghe được thác nước tiếng nước chảy, Trần Sa liền biết mình đến chỗ rồi. Tam Thông Sư Thúc phụ trách trông coi cái kia lão ma đầu địa phương, ở nơi này. Tiểu Sư Thúc, ta tới thăm ngươi. Trần Sa đi thẳng tới. Cách đó không xa, là một mảnh tiểu hồ mặt. Bên hồ có nhà tranh ba gian, bị dùng rào che vây quanh lên, loại rất nhiều đồ ăn, trong vườn còn có một cái giếng nước, nuôi rất nhiều gà vịt. Tiểu Trần Sa ngươi đã đến. Chu Tam Thông từ phòng bếp đi tới, một thân rơm củi khí, trên mặt bẩn hô hô, nhưng là dị thường vui sướng. Ai nha, ngươi tiểu tử này tới đúng lúc, ta buổi sáng mới trên núi bắt một con rắn, bảo canh rắn cùng canh gà, ngươi tới thật đúng lúc, mở miệng. Nói mấy bước liền đi tới trước mặt, tại Trần Sa cái cầm bên trên bóp một cái, từ miệng túi liền móc ra một cái màu xanh biếc tiểu đồ vật, tặng tiến vào. Trần Sa chỉ cảm thấy cửa vào khổ chát tới cực điểm, chân mượn, một cỗ mùi tanh, hỏi: "Sư thúc ngươi cho ăn cái gì cho ta?" Chu Tam Thông nói: "Xà đảm à, chúng ta đạo nhất sơn rắn cũng đều là tốt rắn hoa, cái này xà đảm đối luyện võ người trong có chút chỗ dùng, ta không dùng được, vừa lúc cho ngươi." Trần Sa cảm thụ được viên kia xà đảm rơi vào trong dạ dày, hơi hơi dùng chân khí vận mở, lập tức một cỗ ấm áp dược lực chuyển về tứ chi bách hải, tựa như ăn sống rồi một viên nhân sâm, tăng lên không ít tinh khí. "Đa tạ sư thúc." Trần Sa nói lời cảm tạ. "Ta hôm nay tới là muốn hướng sư thúc lãnh giáo đại tông sư cảnh giới." "Đại tông sư a?" Chu Tam Thông cắn đuôi rắn mong, gãi đầu một cái. Cũng chỉ có hắn nghe được Trần Sa hỏi đại tông sư cảnh giới, mới biết một chút đều không phản ứng. Nếu như trên núi Đồng Môn sư huynh đệ nghe được vấn đề này, đã sớm không biết nên đáp như thế nào. Bởi vì Trần Sa hiển lộ tông sư tu vi, tại lao trưởng môn hạ táng ngày đánh bại Lý Kiếm Chu, lúc này mới không đến một tháng, thế mà liền triển vọng lên đại tông sư cảnh giới. Chu Tam Thông cũng không lại ý những thứ này, hắn chỉ có sao nói vậy. "Dạy đồ đệ, ta nhưng không biết." Sau đó chống lắc giống như dùng cái đầu. "Ta chỉ sẽ mình luyện, sư phụ ngươi nói ta võ công gì đều là liên tiếp liền thông, học một biết mười, cho nên lên cho ta tên Tam Thông. Trước đây ngươi mấy người sư mình cũng hỏi qua ta luyện võ quan hải, nhưng là bọn họ gặp phải quan hải, ta đều không có gặp phải, không có cách nào khác hỗ trợ." Trần Sa sợ run. Chu Tam Thông chợt liền hì hì nói: "Nhưng ngươi cũng đừng nhục trí, trước ăn cơm, ta có biện pháp." Trần Sa không rõ ràng cho lắm, chỉ phải trước cùng vị này ngây thơ lão sư thúc ăn cơm tối. Đơn giản thu thập bắt đũa. Chu Tam Thông đi tới trong miệng cười nói: "Tiểu Trần Sa, ngươi không là tò mò cha ngươi tại hậu sơn nhốt một vị người nào sao? Theo ta đi gặp hắn một chút, sau đó xem ta với hắn đánh hai chiếc sẽ biết." Trần Sa đương nhiên chưa quên cái này, nói: "Cái này người ở đâu giam giữ?" Hắn ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy trước mặt hồ mặt. "Không phải là ở trong hồ đi." "Đã đoán sai." Chu Tam Thông ha ha một tiếng, nhéo Trần Sa y phục. Hai người trực tiếp nhảy vào trong viện trong giếng. Chương 12, dưới giếng nhốt lấy một vị hoàng đế. Ho ho ho. Bốn phía gào thét mà đến là cấp tốc hạ xuống mang tới khí lưu âm thanh. Trần Sa cảm giác mình chỉ ít giảm xuống 100m cao độ. Ầm. Cao như vậy cao độ, hắn rơi xuống đất thế mà không có chút nào thụ thường, ngược lại cảm thấy một cô nhu hòa chân khí, tựa hồ đám mây cây bông đồng dạng nâng hắn. Hiển nhiên là tiểu sư thúc Chu Tam Thông nguyên nhân. "Đi tới đáy giếng." Hắn lần nữa ngẩng đầu, chỉ thấy đầu đỉnh chỉ còn lại có không đến bát miệng lớn nhỏ một cái nho nhỏ điểm sáng, trong lòng kinh chấn. 100m sâu giếng, rơi thẳng mà xuống, nếu không phải là có tiểu sư thúc chân khí che chở, coi như là tông ta sư tu vi bị người đẩy rơi, sợ cũng muốn ngã cái tàn tật. Thế là trong lòng đối với tiểu sư thúc theo như đồn đãi có thể so với thiên hạ thập cường võ công, càng thêm kính phục. Đại giếng này chính là cha ta giam giữ người kia địa phương. Trần Sa từ đầu đỉnh thu hồi ánh mắt, quan sát chung quanh, nói: "Cái kia người ở đâu? Có thể bị đệ nhất thiên hạ cao thủ Trần Tham Huyền tự mình giam giữ đối tượng, tu vi võ công lại là bực nào cấp độ? Thậm chí nhất định phải Chu Tam Thông tự mình tại phía trên chế tạo nhà tranh, viện tử trấn thủ." Trần Sa mở miệng, trong muộn đáy giếng lập tức có khí lưu lưu động. Phần phật. Bốn phía vách tường bên trên, thẳng thắn xuất hiện đốt sáng, tựa hồ là chỉ cần có phía trên khí lưu dũng mãnh vào nơi đây, chúng nó liền biết chút phát sáng chiếu sáng. Từng cái cây đuốc đốt sáng lên đáy giếng, bộc lộ ra đáy giếng chân tướng. Nơi này là một hố trời dưới đất. Trần Sa ánh mắt lập tức đã bị ngoài mấy chục thước thạch bích cuối một màn hấp dẫn, chỉ thấy nơi đó tất cả đều là từng chồng bạch cốt, có dê cốt, xương trâu, thậm chí hổ cốt, báo cốt, chất thành một mảng lớn. Ha 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 ha. Đáy giếng đột nhiên truyền ra kinh khủng tiếng cười to, như là yêu quái lớn ma khiếp người. "Chu Tam Thông, ngươi lại xuống tới đi theo tà so chiều rồi." Trần Sa lập tức nhìn về phía người kia. Người kia bị chọn 16 đầu xiềng xích, xuyên qua xương sườn, xương ngực, vai khuỷu tay, cánh tay, bắp đùi các loại then chốt xương cốt bộ vị, khóa một đầu khác buộc ở đáy giếng hố trời vách tường bên trên. Thế cho nên nhìn từ đàng xa đi, người này giống như bị mạng nhện dính trên không trung đồng dạng. 16 căn không biết từ làm bằng vật liệu gì chế tạo xiềng xích, từ bốn phương tám hướng quán xuyên hắn. "Ừm." Bị tỏa liên khốn trụ được thần bí ma đầu chú ý tới Trần Sa, hét lớn một tiếng nói: "Tiểu tử này là ai, thật quen thuộc gương mặt." Mặc dù cách hơn 10m khoảng cách, Trần Sa như cũ có thể cảm nhận được cái này bị tỏa liên khốn trụ được người khủng bố áp lực. "Hắn sao lại bị sợ được?" nói. "Bần đạo đương đại đạo nhất tông trưởng môn, Trần Sa." "Trần Sa, ngươi họ Trần?" "Ha ha ha, như vậy nói cách khác Trần Tham Huyền là cha ngươi, thảo nào dáng dấp giống như." Thần bí ma đầu tiếng cười trầm thấp. "Đương nhiên." Hắn giống bị người trên đầu góc đánh một lần, thân thể hơi hơi cứng ngắc. "Chờ chút." Hắn một lần nữa nhìn về phía Trần Sa. "Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi là đạo nhất tông trưởng môn, Trần Tham Huyền lao già kia đâu?" "Lao hóa thạch, sư huynh của ta đã qua đời." Chu Tam Thông nghiêm giọng nói, bất quá coi như hắn tạ thế, hắn lúc còn sống vì ngươi chế tạo chỗ này chân khí lồng chim, tại ta chủ trì bên dưới, như cũ có thể khốn đến ngươi chết. "Trần Tham Huyền chết?" Thần bí ma đầu không dám tin tưởng. "Trần Tham Huyền thế mà lại chết, ta cũng chưa chết, hắn thế mà lại chết." "Ta không tin. Hắn đem ta bắt tới nơi này, mệt nhọc 30 năm, không phải là vì muốn đem ta một thân đoạt khí đại pháp tu vi, sửa đưa cho hắn một cái đồ đệ, hiện tại hắn trái lại chết trước. Hắn đang đùa cái gì quỷ kế?" Ken lang lang. Thần bí ma đầu cảm xúc cực kỳ kích động, dẫn động đáy giếng 16 đầu xiềng xích giống như cuồng long run run. Đáy giếng không khí cũng vì đó gầm thét lên. từng có một đầy đủ chất đầy nơi đây toàn bộ không gian bạo ngược, tham lam chân khí tứ phương chảy ra. Không thích hợp, người này chân khí có chuyện. Trần Sa cảm thấy cái này từ thần bí ma đầu trong cơ thể khuyết tán ra chân khí khủng bố, không thể dính đụng. Cũng liền tại Trần Sa tâm sinh không ổn thời điểm, Chu Tam Thông sớm có chuẩn bị, trong cơ thể như đại dương mênh mông chân khí tự động hộ thể mà ra, tại hai người bên ngoài cơ thể tạo thành một cái khí tường, chống cự lại thần bí ma đầu chân khí. Hắn quát lạnh thần bí ma đầu: "Đừng không biết xấu hổ, sư huynh của ta đệ nhất thiên hạ, sẽ coi trọng ngươi cái kia cái gọi là đoạt khí đại pháp, trước đây nếu không phải là ngươi giả mượn nguyên quốc hoàng đế tên, mời trên giang hồ 108 tên cao thủ vào đại nội luận võ, thực tế lại là thiết hạ bấy giờ, lấy đoạt khí đại pháp cắn nuốt ước chừng 108 cái nhất lưu, tông sư công lực, là toàn bộ thiên hạ giang hồ chỗ rất thù hận. Lúc này mới có sư huynh của ta tự mình đạp ngươi đại nguyên hoàng cung, nhốt ngươi ở đây kết quả." Trần Sa rốt cục mới nghe được một ít người thần bí thân phận. Hắn nhìn về phía Chu Tam Thông: "Người này, đúng là một vị hoàng đế. Dưới núi Thần Châu, hiện tại là ba đại vương triều. Nguyên, Triệu, Kim. Trong đó nguyên quốc nhất cường đại. Mà 30 năm trước, cha Trần Tham Huyền lại đem trong đó mạnh nhất một triều hoàng đế giam giữ ở tại phía sau núi bên trên. Cha cái này đệ nhất thiên hạ, chính xác khủng bố như vậy. Mà cái kia dưới núi hoàng triều cũng thế mà không chút nào đến đây nghĩ cách cứu viện." Chu Tam Thông tiếp xuống lời nói, lại đem tất cả vấn đề đều giải thích rõ. Hắn hai tay ôm ngực, râu mép run run nhìn đối diện bị tỏa liên buộc hoàng đế, nói: "Lão già này là nguyên quốc một đời hùng chủ, đời trước nguyên quốc hoàng đế, Cổ Hóa Long. Không biết từ nơi nào chiếm được trong thiên hạ tà môn nhất võ công một trong đoạt khí đại pháp, danh như ý nghĩa, đó là có thể không cố kỵ chút nào cướp đoạt người khác chân khí. Đầu tiên là thiết kế cướp lấy 108 tên tông sư cùng nhất lưu cao thủ chân khí công lực, nhảy lên liền trở thành nhất phẩm đại tiên tiên cấp số cường giả, về sau càng là phát rồ, ngay cả mình đại nội bên trong Vũ Lâm cao thủ, thậm chí còn trong hậu cùng con cái chân khí hắn đều cắn ướt. Thằng đến rốt cục có một ngày, cha ngươi tự mình đến nhà đi Nguyên Đình, đưa tay bắt hắn dẫn về Đạo Nhất Sơn, ở chỗ này phong ấn. Bởi vì lao già này chính mình đem mình khiến cho người người oán trách, thế cho nên hắn coi như bị cha ngươi trộm tới trên núi, phía sau nhậm chức hoàng đế, cũng căn bản không có tới cứu hắn dự định, lại tăng thêm, cha ngươi hoành áp thiên hạ, cái kia tiểu hoàng đế cũng càng là không có gan này." Trần Sa rốt cục nghe rõ, lại nhìn về phía bị khóa lâm buộc chặt lại đầu bù mặt dơ bẩn khôi ngô lão nhân, khó có thể tưởng tượng lão nhân này đúng là một cái dưới núi hoàng đế, liền hút 108 cao thủ công lực. 30 năm trước, hắn chính là nhất phẩm đại tiên thiên. 30 năm sau, hắn mặc dù bị vây ở chỗ này, không có ai chân khí có thể cướp đoạt, nhưng coi như là mỗi ngày đã tọa luyện công, tinh tiến sợ đều không ngừng rất cao. Chu Tam Thông sờ lên cằm râu mép nói: "30 năm trước, cái này lao hóa thạch chính là thiên hạ đệ cửu, hiện tại chỉ sợ càng lợi hại hơn một ít." Xiêm xích bên trên lão ma đầu lại cùng thiếu: "Chu Tam Thông, ngươi nói quang minh chính đại, không phải là không có biện pháp cho ngươi cái này cháu giải thích vì sao Trần Tham Huyền không giết ta, nên nắm chắc vây ở chỗ này nguyên nhân." Hắn bỗng nhiên được nhìn về phía Trần Sa: "Cha ngươi chính hắn tự nhiên là trướng mắt ta đoạt khí đại pháp, nhưng ta chọn đời cướp được cao thủ chân khí chí ít cũng có 300-400 người, người trong thiên hạ nếu bàn về chân khí hùng hồn, sợ là không có có mấy người có thể cùng ta so sánh, hắn chỉ cùng ta qua 10 chiêu, liền không đành lòng giết ta. Ngươi không biết hắn đem ta vây ở chỗ này 30 năm đều làm cái gì à, hắn dùng 10 năm, rốt cục nghị thông suốt như thế nào đem ta đoạt khí đại pháp trên người ta nghịch luyện, mục đích đúng là vì để cho ta nghịch luyện đại thành sau đó, có thể đem cái này một thân công lực tặng đưa cho hắn trong đó một cái môn nhân. Cho nên, Chu Tam Thông, ngươi đừng đem sư huynh ngươi nhìn như vậy giống như thần minh thần thánh, hắn không là vì cái gì hàng yêu trừ ma mới đi nguyên cung bắt ta, hắn chỉ là muốn đem ta coi như ngươi Đạo Nhất Sơn một cái hình người đại đan mà thôi." Cổ Hóa Long thanh âm chấn động tứ phương, đầy cõi lòng oán giận chi khí trùng tiêu. Chu Tam Thông giận nói: "Ngươi nói sư huynh của ta muốn đem ngươi công lực đưa cho đệ tử, hắn tặng cho người nào? Lão nhân gia ông ta hiện tại đã chết, ngươi lại còn sống, ngươi thả cái gì dám, có thể nói thông sao?" Cổ Hóa Long cười nhạt nói: "Đây cũng là ta nhất không nghĩ ra, ta căn bản không tin tưởng hắn lại chết như vậy." "Câm miệng a ngươi!" Chu Tam Thông hét lớn một tiếng: "Lão giả ta hôm nay là tới tìm ngươi đánh nhau, để cho nhà của ta Tiểu Trần Sa nhận thức một lần tông sư trở lên cảnh trí." Chương 13, vài năm sau tự mình lĩnh giáo. Ùng ùng. Chu Tam Thông một xuất thủ, liền dẫn tới đại địa như là xoay người đồng dạng chấn động, cả tòa dưới giếng tất cả mọi thứ đều run rẩy động. Vù vù. Khí lưu trong chớp mắt tất cả đều bị toàn thân hắn khí cơ tác động, như là sóng biển quần quật đồng dạng, từ Chu Tam Thông song quyền cùng nhau hướng phía Nguyên Triều Hoàng đế Lao Ma Cổ Hóa Long ép tới. "Ha ha ha, nguyên lai ngươi mang theo tiểu tử tới là muốn cho hắn kiến thức ta võ công." Xiên xích bên trên Cổ Hóa Long sợi tóc bay lên, trong râu run run, giống như một cái điên của người điên, nhìn thấy Chu Tam Thông nâng quyền đè xuống, cười to lên. Chấm chính ngửa tay cái kia. Hắn mặc dù toàn thân bị Trần Tham Huyền đặc biệt chế tạo xiềng xích vây khốn, toàn thân không có thể hành động, chỉ có thể nhìn Chu Tam Thông để quyền đè xuống. Nhưng coi như là bị động phản kích. "Oanh!" Cổ Hóa Long đông nhiên ngửa đầu một cái, hắn vị trí nơi đó lập tức liền trở thành một cái biển khơi vòng xoáy đồng dạng, cắn nuốt mỗi một tia mỗi một tấc không khí khí lưu cùng Chu Tam Thông nghiền ép lên đi chân khí. Rầm rầm. Tiện đà, hắn chấn động hai tay huy động toàn thân xiềng xích, đinh hai nhức góc xích sắt vũ điệu tiếng khỏe giống như thiên long giống giận, mang theo lấy khủng bố lượng cấp chân khí, hướng phía Chu Tam Thông rút đánh tới. Hô, hô, hô. Mỗi một đầu thô xích sắt đều rất giống sống lại, rút bạo không khí, như cùng một đầu đầu dương nhanh múa vút chân chính sinh mệnh, mang theo mãnh liệt uy thế. Trần Sa cho dù là cách xa mười mấy trượng, cũng có thể cảm nhận được những cái kia xích sắt rút ra gió như dao thổi tới, lập tức thôi động chân khí, ngăn ở bên ngoài thân. Rầm rầm rầm. May mà ngăn cản đúng lúc, hắn bên ngoài thân phát sinh như pháo nổ vang thanh âm, là xích sắt kia sau đó dư kình quất vào hắn chân khí hộ thân phía trên, để cho Trần Sa sắc mặt kinh chấn. Không là hướng về phía ta tới tàn dư kình khí đều có uy lực như vậy, vậy chân chính cùng hắn giao thủ tiểu sư thúc đến cùng đang chịu đựng lớn bao nhiêu áp bách. Trần Sa không dám nháy mắt nhìn hai lão già đứng ở một chỗ. Đầu tiên là hai người chân khí va chạm, như là thuốc nổ nổ tung. Oeng. Trong không khí vang lên trời quang sét đánh. Ầm. Bang bang. Tiện đà, là Chu Tam Thông nắm đấm lớn như kim bát, liên tiếp ép xuống, đập vào cổ Hóa Long trước người. Ùng ùng. Quyền trưởng chạm nhau, xiềng xích va chạm ở giữa. Chỗ này cái giếng sâu không gian đều ở đây lung lay sắp đổ, để cho Trần Sa hoài nghi có phải hay không hai người sẽ đem nơi đây đánh lún, sau đó đem ba người bọn họ đều chôn ở chỗ này. Tuy là nghĩ như vậy, Trần Sa nhưng là mắt nhìn không chấp hai người giao thủ quá trình. Đây chính là đại tiên thiên cảnh chỗ lợi hại sao? Ùng ùng. Nương theo lấy hai lão già chiến tới nhẹ nhàng vui vẻ. Hai người bọn họ khí thế dần dần biểu hiện ra. Ở trong mắt Trần Sa, hai cái này đặt ở trong thiên hạ đều xem như vấn đỉnh tuyệt thế cao thủ, càng giống như là hai loại ý tưởng đang so liều mạng, mà không phải hai cái thực tế tồn tại người. Vù vù. Cái kia chân khí quần quần ngang dọc cổ Hóa Long, tại đại chiến bên trong, giống như là một đầu thời đại viễn cổ hồng hoang mãnh thú, cả người đều biểu hiện ra ngoài một cỗ tham lam, tàn nhẫn, muốn cắn người khác khí thế kinh khủng. Trái lại tiểu sư thúc Chu Tam Thông, đối mặt khí thế kia điên cuồng như viễn cổ mãnh thú cổ Hóa Long, thủy trung thần cơn giận không đâu định, giống như là bị sóng biển đánh một khối đá ngầm, mặc cho ngươi chục triệu cự lực, ta tự vị nhưng bất động. Wen, Wen, Wen. Hai lão giả chiến đấu tại dưới giếng kéo dài đến hai nén nhang lâu. Thẳng đến, không đánh không đánh. Chu Tam Thông kéo tay lui lại, kéo âm thanh gọi nói. Lão giả này 20 năm trước chính luyện đoạt khí đại pháp, sau 30 năm lịch luyện, một thân chân khí như thùng sắt chế tạo giang sơn, ta đánh hắn không đánh nổi, hắn còn có thể không ngừng hấp thụ chân khí của ta, con mẹ nó thật vô lại. Một lời rơi a. Hắn đi tới Trần Sa bên người tới, hỏi: "Sư thúc ta không biết dạy đồ đệ, chỉ có thể cho ngươi chính mình nhìn, ngươi vừa mới nhìn thấy một ít gì?" Trần Sa nghe vậy, lưng tay tại sau, như có sở ngộ suy tư trong chốc lát. Tiện đà trả lời nói: "Cái gọi là thượng tam phẩm tông sư, từ tông sư tới đại tông sư, lại tới đại tiên tiên, là tự thân khí phách không ngừng đột phá." Chu Tam Thông bị hỏi đến vò đầu bứt tai. Hắn cũng không hiểu. Ngược lại luyện một chút đã đến hôm nay cảnh giới này. Ngược lại là ngưng chiến sau đó cổ Hóa Long cách đó không xa nghe vậy, lạnh lùng trầm trọng: "Ta ngược lại là ngươi hôm nay như thế nào hạ xuống, nguyên lai là muốn lợi dụng theo ta giao thủ, để cho Trần Tham Huyền Nhi tử lĩnh ngộ thượng tam phẩm thiên địa." Chu Tam Thông trừng mắt nói: "Đúng thì thế nào, ngươi cái này lao quái vật cũng liền điểm ấy chỗ dùng." Cổ Hóa Long cười nhạt nói: "Không phải là muốn biết thượng tam phẩm chân lý sao, ngươi ngay cả điểm ấy cũng không biết dạy, thực sự là hưởng là Trần Tham Huyền sư đệ." Hắn sau đó nhìn Trần Sa trầm trọng nói: "Cha ngươi là đệ nhất thiên hạ, thế mà không có nói cho ngươi tông sư sau đó phân biệt." Trần Sa không nói gì đối mặt. Sao nói là bởi vì đời trước tại cha trước khi chết mới cũng chỉ là cửu lưu bên trong đệ nhất sao? Khi đó hắn còn tại hạ cửu lưu, chưa đến tông sư cảnh. Sao sẽ chủ động đi theo cha cầu vấn thượng tam phẩm tu hành vấn đề, cái kia hoàn toàn là mơ tưởng xa vời. Chu Tam Thông bị cổ Hóa Long quát tức giận. Sư chất ta kỳ tài ngút trời, còn cần ta dạy, nhìn mới vừa đánh một trận, hắn liền đã hiểu, chiến đấu vĩnh viễn là tốt nhất phá cảnh phương pháp. Cổ Hóa Long cười nhạt nói, lời không sai, vậy liền để hắn tới tự mình theo ta giao thủ thử nhìn một chút ta. Chu Tam Thông mở chừng hai mắt, đừng nghe hắn. Trần Sa cười nhạt, đương nhiên không có ngu như vậy liền lên rồi. Trước mắt vị này chính là năm đó cha mới có thể bắt cầm về dưới núi một triều hoàng đế, nhất phẩm đại tiên thiên. Đặt ở hiện tại thiên hạ thập cường bên trong, sợ cũng có thể lại sắp xếp cái thứ hạng. Hắn sao có thể ngốc dùng tốt chính mình tam phẩm tông sư công lực, dây vào cái này nhất phẩm đại tiên thiên lợi hại đâu. Cổ Hóa Long nhìn Trần Sa không đến, cũng xem thường, chỉ là rêu cợt nói: "Vừa ngươi tu luyện vẫn là đạo nhất tông đại hoàng đỉnh, cái này môn đạo môn chính tông nội công, phẩm cấp có thể nhập thiên hạ trước 10, vốn chính là một bộ chỉ cần dần dần từng bước tu luyện, là có thể bước vào nhất phẩm cấp số thần công." Trần Sa ánh mắt chớp lên, nói: "Tiền bối có gì chỉ điểm?" Cổ Hóa Long cười nhạo nói: "Phàm là nhất phẩm thần công, chỉ cần hảo hảo thể ngộ võ công bản thân ý tưởng chính là, như ngươi đạo nhất tông đại hoàng đỉnh, bản chất vì sao, chính mình chẳng lẽ không rõ ràng?" Chu Tam Thông vừa nghe nóng nảy: "Tiểu Trần Sa, đừng nghe hắn chuyện phiếm, ta mặc dù không biết dạy người, nhưng hắn lời nói ngươi cũng không thể tin, lão già này rất hư, nhất định là muốn mang lại ngươi, để ngươi tẩu hỏa nhập ma." Trần Sa đương nhiên không có ngu như vậy, sẽ rất tin như thế Cổ Hóa Long, hắn cười nói: "Tiểu sư thúc yên tâm." Thế nhưng, hắn nhưng trong lòng thì như có điều suy nghĩ. Cổ Hóa Long nói cũng không phải là không có đạo lý, nhưng không có gì hay tâm là khẳng định, võ học bên trên sự tình, một lời sai, chính là kém nghìn dặm, bất quá. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Nam Thiên Môn sau đó trụ quang mạnh vụn. Hắn không quản ở nơi nào chịu đến thương tổn như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng nhục thể của mình bản thể. Ở nơi nào, hắn bị hồng thất hơn 1000 loại này một trường gỗ tàn. Thân thể vẫn là yên lành. Có được hay không tại trụ quang mạnh vụn trong nếm thử khác biệt đột phá phương hướng đâu, coi như là tẩu hỏa nhập ma. Chân khí nghịch hướng, tại chỗ khí giết, cũng chỉ là ý thức tan vỡ quay về thân thể mà thôi. Trần Sa trong lòng có một cái như vậy ý tưởng, chợt đối với tiểu sư thúc nói: "Hôm nay ta thu hoạch cực lớn, không chỉ là tiểu sư thúc ngươi và cái này lao ma đánh một trận, còn cố ý bên trong nhiều một chút phương hướng, liền đến nơi đây, chúng ta lên đi." "Có thu hoạch." "Có thu hoạch liền tốt." Chu Tam Thông hắc hắc hướng về Cổ Hóa Long nói: "Lão giả, ngươi tiếp tục ở đây ngây ngô a." Trần Sa cũng quay đầu nhìn lại. Chính đối đầu Cổ Hóa Long rối bù bẩn thỉu bên dưới ánh mắt, thâm trầm, cười nhạt, tịch mịch, điên cuồng. Cái gì tình cảm đều có một chút, lại vừa tựa hồ cái gì tình cảm cũng không có. "Tiên bối, chúng ta sẽ còn gặp mặt lại." Trần Sa đi lên trước mở miệng. "Không có rất lâu, vài năm sau ta nhất định tự mình đến lĩnh giáo Đoạt Khí đại pháp uy lực." "Vài năm sau?" "Ha ha ha ha." Cổ Hóa Long tựa hồ nghe đến rồi một cái thiên đại cười nhạo. Chương 14, một vị nữ khách hành hương. Đạo Nhất Sơn nơi nào đó, phương xa có thác nước suối phun như ngân dưa rơi xuống đất, bang bang rung động. Gần bên có hương thảo cây hoa lan, bách trúc tiếng thông reo, chập chờn ở giữa tràn đầy tươi mát tự nhiên chi khí. Khoảng cách lần trước đến hậu sơn đáy giếng được chứng kiến cái kia lớn tiên thiên cấp khắc đánh một trận sau, đã là qua nửa tháng tả hữu. Hô. Trần Sa thân thể khoanh chân tại nhẹ nhàng khoan khoái trong núi. Hắn hiện tại là trưởng môn, vốn nên là có thật nhiều quản lý tông môn trách nhiệm cần hắn tới nhận. Nhưng hắn suốt ngày thế mà chỉ là tu luyện luyện võ, đem lớn nhỏ công việc đều giao cho đại sư huynh Tống Ngọc thay mặt quản, cùng với nói là quyền lực trao quyền cho cấp dưới, không bằng nói là hắn lười nhác quản tục vụ. Mà Tống Ngọc vị đại sư này huynh cũng là từ xa xưa tới nay trên núi quản một ít tục vụ, vì vậy cũng không thế nào bất mãn. Chủ yếu nguyên nhân hay là bởi vì Đạo Nhất Tông mặc dù có thể lúc trước là đệ nhất thiên hạ đại tông, còn không phải là bởi vì có đã qua đời sư phụ tồn tại. Vì vậy, ở nơi này trong thiên hạ, môn phái thế lực lại khổng lồ, một môn bên trong nếu không thể ra một cột chống trời chèo chống, vậy cũng là mặt ngoài công phu. Đem võ công luyện cao mới là trọng yếu nhất. Vì vậy Trần Sa ngày đêm luyện võ, Tống Ngọc cùng trên núi một ít trưởng lão nhìn ở trong mắt, phi phàm không bởi vì hắn không quản tục vụ mà không đẩy, ngược lại thật là vui vẻ. Thả ở trong mắt những trưởng lão kia, bọn họ trên núi một ít xem vũ, tông miếu bên trong quyền lực và chức vụ, cũng không có bởi vì mới trưởng môn tiền nhiệm mà có ảnh hưởng, cái này chẳng lẽ không phải chuyện may mắn. Đạo Nhất Sơn là một tòa núi lớn, trên núi dưới núi lấy chỗ cao nhất Đạo Nhất Tông vi tôn, nhưng lớn lớn nhỏ nhỏ đạo quan, cung điện lại có chừng hơn 10 trên trăm, cơ hồ là mỗi hơn trăm trượng liền có xem một chút, lên núi trăm cấp liền có một điện. Những thứ này ly cung, đại điện chủ muốn là dùng để chiêu đãi dưới núi tín đồ, tranh thủ hương khói. Dù sao Đạo Nhất Sơn lại là đệ nhất thiên hạ đại tông, cũng không phải không dính khói lửa trần gian tiên nhân, ăn mặc chi phí dù sao vẫn cần tốn hao, không có khả năng cùng hồng trần ngăn cách. Bạch đạo trong võ lâm cái khác trong tông môn nghề nghiệp thủ đoạn so Đạo Nhất Sơn càng nhiều. Đặt thường quy trong môn phái quyền lợi đấu tranh, mới trưởng môn nhậm chức chuyện thứ nhất chính là bồi dưỡng thân tín, bãi miễn lao loại người. Hiện tại mới trưởng môn kế vị sau đó chỉ lo luyện võ, tất cả tục vụ cùng ly cung an bài vẫn là như cũ, há có thể không cho trên núi cái này mười mấy cái trong đạo quan trưởng lao chủ trì môn trong lòng thầm vui. Hô. Trần Sa từ bên thác nước điều tức bên trong hồi qua thần. Kỳ thực thì là từ trụ quang mảnh vụn trong vừa mới trở về ý thức, tự nói nói. Dựa theo hôm đó dưới giếng Cổ Hóa Long chỉ điểm, ta đã bắt đầu tại trụ quang mảnh vụn trong nếm thử khác biệt luyện công phương hướng, dựa theo ta lý giải. Thượng tam phẩm tông sư tam cảnh, là tự thân khí phách không ngừng tăng trưởng đường. Nói cách khác, ta hiện tại tông sư tu vi, nếu muốn tiến hơn một bước, liền cần nắm giữ thuộc về khí thế của mình. Không sai, liền là khí thế. Trần Sa tiếp tục tự nói, tông sư một thân khí phách, biểu hiện ở khác biệt thân người bên trên, chính là bọn họ chân khí bên trong khí thế khác biệt, như Cổ Hóa Long chân khí bên trong điên cuồng chi khí thế, như là một hồng hoang mãnh thú, khí thế kia cho người cảm giác gáp bách càng mạnh, hắn khí phách cũng liền càng hùng hồn. Tiểu sư thúc chân khí bên trong cái kia câu ngoan thạch xích tử vị nhưng bất động khí thế, cũng là đạo lý giống nhau. Hắn lại hồi tưởng lên Cổ Hóa Long hôm đó không biết hảo ý phá hư ý chỉ điểm. Cái này lao quái vật hôm đó nói có ý tứ là chỉ, Đạo Nhất Tông bản thân võ công đại hoàng đỉnh đã là một bộ cực phẩm thần công, người tu luyện chỉ cần đi lĩnh ngộ thần công bản thân khí thế, mà không cần đi chính mình lĩnh ngộ khí thế của mình. Trần Sa Tâm nói, hắn thuyết pháp này ta tán thành, thế nhân luyện võ nào có ngay từ đầu là có thể tự thành nhất phái, tất nhiên là trước đi theo tiền nhân chân chạy bộ, thần công bí tịch xuất hiện chính là vì cái này. Nói cách khác, mỗi một bộ thần công bí tịch luyện đến cuối cùng, đều sẽ tự động sinh ra cỗ này thần công kèm theo khí thế, do đó cũng liền để cho tu luyện cái này người có võ công có cường đại tông sư khí phách. Trần Sa nhớ lại cùng mình giao thủ Hồng Thất Công. Hắn hiện tại đã cùng vị này bang chủ cái bang giao thủ ước chừng 2.377 tràng. Đối với Hồng Thất Công võ công lý giải, thậm chí có thể nói so bản thân của hắn rõ ràng hơn. Thân là ngũ tuyệt Hồng Thất Công lợi hại sao? Đúng là lợi hại, nhưng cùng với nói là Hồng Thất Công lợi hại, không bằng nói là hắn trên thân gánh vác Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Đả Cầu Đồng Pháp hai môn võ công bản thân liền lợi hại. Luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng người, tự nhiên mà vậy xuất thủ liền sẽ mang theo một cỗ có thể hàng phục Thiên Long Dương Cương uy manh chi khí phách. Hồng Thất Công như vậy, Quách Tĩnh cũng như vậy. Đó cũng không phải nói Hồng Thất Công thì không phải là khai tông lập phái, có thể dưỡng thành thuộc về mình đại khí phách cái loại người này. Tại Xạ Điêu Thần Điêu hậu kỳ, hắn cùng Âu Dương Phong tại Hoa Sơn tỷ thí lúc, khi đó hai người cũng đã là gần tới trăm tuổi, chọn đời trải qua có thể nói truyền kỳ, đối với võ công cùng chân khí, cùng với cảnh giới lý giải mới là chân chính đạt đến tới được đỉnh phong. Trần Sa suy đoán khi đó Hồng Thất Công tuyệt đối có thuộc về mình đại khí phách, không còn chỉ là bởi vì Hàng Long Thập Bát Trưởng lợi hại mà lợi hại. Mà bây giờ dừng chúc dạy võ chương tiết bên trong Hồng Thất Công, chỉ là người đã trung niên, còn lâu mới có được loại trình độ đó. Suy nghĩ nhiều như vậy, đúng là vẫn còn một cái hiểu được võ công bản thân bên trong khí thế vấn đề. Như Kim Dung võ hiệp bên trong hàng Long thập bát trưởng, Cửu Âm chân kinh, Nhất Dương chỉ, Quỳ Hoa bảo điện, Độc Cô cửu kiếm các loại võ công, đều là bởi vì những thứ này võ công bản thân liền là thần công. Chính là người bình thường luyện những thứ này thần công, đều sẽ trở thành tông sư cấp nhân vật. Những thứ này võ công luyện đến chỗ sâu, không cần dưỡng thành chính mình khí phách, thần công bản thân thì có khí thế của mình. Những thứ này võ công như vậy, Đạo Nhất Sơn Đại Hoàng Đỉnh càng phải như vậy. Thậm chí còn, Đại Hoàng Đỉnh phẩm cấp muốn so Hồng Thất Công trong thế giới kia cái gì Cửu Âm chân kinh càng cao. Cho nên, tại Trần Sa hiện tại chỉ là tông sư cấp số thời điểm, căn bản không cần mơ tưởng xa vời, chỉ cần đem Đại Hoàng Đỉnh bản thân khí thế lĩnh ngộ ra tới, liền đầy đủ hắn đột phá đến đại tông sư cấp bậc. Như vậy Đại Hoàng Đỉnh tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể cho người mang tới khí thế biến hóa, là cái gì chứ? Trần Sa tại thác nước bên ngồi nửa ngày, lại không thấy lại tiến vào trụ quang mảnh vụn thí luyện, cũng không có luyện võ. Suy nghĩ nửa ngày, có rất nhiều suy nghĩ nhiều. Hắn bỗng nhiên muốn trên núi đi bộ một chút. Bất chi bất giác, Trần Sa liền từ đỉnh núi Đạo Nhất Tông khu vực trung tâm đi xuống. Đỉnh núi lại hướng xuống dưới, chính là cùng dưới núi bách tính có dính dấp hương khói đạo quan. Trần Sa liền một thân một mạc rộng đại đạo bảo. Hắn tuy là mới kế vị tại vị trí trưởng môn, thế nhưng khoảng cách lao trưởng môn hạ táng cũng có một cái tới tháng. Trên núi đạo quan, trong cung điện các đạo sĩ cũng đều nhất nhất quen thuộc nhà mình trưởng môn hình tượng và trang phục. Vì vậy làm Trần Sa từ trên núi một đường đi vòng vo hạ xuống, dọc theo đường gặp phải các đạo sĩ, không quản là hơn 50 tuổi lão đạo sĩ, vẫn là 17-18 tuổi tiểu đạo đồng, tất cả đều cung kính đối với vị này tuổi trẻ trưởng môn thi lễ. Gặp qua trưởng môn, tại một vị hương khói đạo sĩ chắp tay bên dưới, Trần Sa đi vào gian phòng này bên trong đại điện. Sau đó hắn phát hiện đại sư Minh Tống Ngọc thế mà cũng ở nơi đây, đang cùng một vị nữ tử nói gì đó lời nói. "Gì? Trưởng môn sư đệ, người tại sao tới đây?" Tống Ngọc nhìn thấy Trần Sa đi tới, cũng là kỳ quái. Trần Sa cười khẽ nói, "Luyện công luyện được chán nản, tính cực tự động, liền trên núi các nơi đi dạo, vị này chính là..." Hắn nhìn về phía bên cạnh nữ tử, chính trên bồ đoàn lễ bái lấy. Bây giờ thời tiết còn lạnh. Cô gái này mặc một bộ xanh nhạt áo ngắn, bên ngoài khoác ở giữa sa tanh màu xanh áo choàng, nghe tiếng sau đó, chậm rãi đứng dậy tới nhìn về phía Trần Sa, hiếu kỳ mở miệng nói: "Vị này chính là Trần trưởng môn." Trần Sa sắc mặt không động, nhưng trong lòng thì dị dạng lên, tại cô gái này đứng dậy thời khắc, hắn rõ ràng cảm thấy đối phương trên người có không kém võ công. Chương 15, đại đạo ở chính giữa chư thần đứng trái phải hai bên. Từ trên thân cô gái này nhìn thấu không kém võ công. Nhưng người ta chỉ là đến từ gia núi dâng hương một chút nữ tử, Trần Sa tự nhiên cũng không có lý do gì suy nghĩ nhiều cái khác, thế là lễ phép khách khí trả lời. "Bần đạo chính là đạo nhất trưởng môn, không biết cư sĩ là?" Hắn hỏi nữ tử, lại nhìn về phía đại sư Vinh Tống Ngọc. "Giang Nam Giao Thanh Như, bái kiến Trần trưởng môn." Vị này lông mi thanh tú giống như sơn cô gái đẹp nương thân thi lễ một cái. Tống Ngọc ở bên cạnh vuốt râu nói, "Vị nữ cư sĩ này trong nhà thở nhỏ tín đạo, đáng tiếc lúc nhỏ nhiều xuyễn, trong nhà nàng một vị đệ đệ, năm mới mất tích, tin tức hoàn toàn không có." Thế là trong nhà nàng mẫu thân liền hàng năm đều sẽ vì nhi tử lên núi cầu đạo cầu phúc, phù hộ cái kia mất tích nhiều năm hải tử có thể bình an trở về. Trần Sa gật đầu, trong lòng nghĩ, Giang Nam Giao gia, ngược lại là nghe qua, một cái nổi danh võ lâm thế gia, thảo nào có thể cho đại sư huynh tự mình tiếp đãi. Giao Thanh Như thì tiếp tục Tống Ngọc, thần thái cô đơn nói: "Vốn ta là bồi mẫu thân tới trước, nhưng vài năm nay mẫu thân thân thể không tốt, không thể lại tự mình vì ta kia đáng thương đệ đệ cầu phúc, chỉ phải ta một người đến đây, là đệ đệ ta tụng kinh cầu phúc một tháng." Nàng nói toát ra một ít không có ý tứ thần tình. Trần Sa hỏi: "Muốn ở trên núi sao?" Hắn nhìn về phía Tống Ngọc: "Chúng ta trên núi Thanh Tu chi địa, vị nữ cư sĩ này, cái này sẽ hay không không tiện lắm." Tống Ngọc ở một bên nói: "Sư đệ, chúng ta Đạo Nhất Sơn vẫn luôn có tiếp đãi khách hành hương thói quen, sư tôn tại thời điểm đã là như thế, thậm chí còn có thể dung nạp một ít tu tại gia ở tại dưới núi hành cung, những người này đều là ở tại sườn núi đạo quan trong, sẽ không ảnh hưởng chúng ta trên núi." Hắn còn kém chưa nói Đạo Nhất Sơn cần hương khói cung phụng. Huống chi vẫn là hiện tại lão trưởng môn sau khi qua đời, thanh uy giảm lớn, tông môn vận chuyển chính là các loại cần tiền bạc thời điểm. Trần Sa nghe vậy, gật đầu. Thì ra là thế. Quay đầu vừa nghĩ, việc này bản chính là mình thả tay cho đại sư huynh tục vụ, mình đích xác khiếm khuyết hiểu một chút. Hắn chỉ là cảm giác được cô gái này có không kém võ công mang theo, vì vậy nhiều phần cảnh giác. Sau đó, hắn lại nhìn thoáng qua Giao Thanh Như. Trong lòng cũng không thèm để ý lên. Một nữ nhân mà thôi, cho dù là có võ công trên núi ở mấy ngày, lại có thể thế nào? Tất cả cẩn thận tính toán, cũng có mất đệ nhất thiên hạ đại tông khí độ. Vậy thì do đại sư huynh giúp vị nữ cư sĩ này an bài đi. Trần Sa cũng không nói thêm gì nữa, nói: "Ta chỉ là tùy ý đi dạo, tiếp tục hướng xuống dưới một chỗ đi." Nói, hắn đối với hai người đều gật đầu, liền muốn xoay người đi trước bên dưới một chỗ. Giao Thanh Như nữ khách hành hương nhìn Trần Sa ly khai bóng lưng, nhìn chăm chú có chút lâu. Một màn này bị Tống Ngọc bắt được, hỏi: "Giao cô nương đối với sư đệ ta thật tò mò sao?" Giao Thanh Như nghe vậy quay người, cười một tiếng, dù sao cũng là chấp trưởng đệ nhất thiên hạ đại tông tuổi trẻ trưởng môn, tiểu nữ tử hiếu kỳ cũng là phải làm. Không nghĩ tới Trần trưởng môn thật còn trẻ như vậy. Tống Ngọc nở nụ cười, chỉ tiếc trưởng môn sư đệ đã cùng người khác có hôn ước. Giao Thanh Như ngẩn ngơ, chợt ý thức được Tống Ngọc có ý riêng. Cũng quả thực, giống như nàng như vậy nữ nhi gia luôn luôn nhìn chăm chú vào bóng lưng của người khác, quả thực không hợp lễ pháp, Tống Ngọc là đang nhắc nhở nàng có chút thất lễ. Những thứ này lời nói đều bị còn không có ly khai bao xa Trần Sa nghe thấy. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đại sư Minh lại đang nói cái gì? Hắn dù sao cũng là tông sư tu vi, toàn thân thể năng và chân khí đều đã vượt xa khỏi người bình thường. Thượng tam phẩm tu vi, nghe thấy chính mắt thấy công năng đều là cực kỳ cường đại. Trong điện, Giao Thanh Như lại tựa hồ như vô cùng phong khoáng, cũng không có biểu lộ ra xấu hổ thần thái mà là trực tiếp chuyển qua trọng tâm câu chuyện. Đúng rồi, Tống đạo trưởng, ta từ mới vừa mới tiến vào liền vô cùng không hiểu, giống như cái này Thiên Hạ Đạo Giáo Ly Cung bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều thờ phụng khác biệt đạo giáo thần linh, như cùng Quý Tông đều là bốn đại đạo tông Ngọc Hoàng, Vương Mẫu, Trần Vũ, liền cung phụng là những thứ này cổ thần linh đại đế, tín ngưỡng vào bọn họ. Nói, nàng nhìn về phía trong thần điện, tiếp tục nói, mà Quý Tông, những thứ này thần điện Ly Cung bên trong mặc dù cũng có rất nhiều thần linh, nhưng chỉ là đứng cạnh, ở giữa nhất điện thờ vị trí, vì sao không có vật gì đâu? Tống Ngọc mỉm cười nói, đây chính là ta đạo nhất tông cùng với khác đạo tông khác biệt vị trí, giống như Vương Mẫu, Ngọc Hoàng Tông các đạo môn, cung phụng là thực chất thần linh, ta đạo nhất tông lại khác biệt, cung phụng là đạo một chữ này bản thân. Một chữ đạo bản thân. Giao Thanh Như bừng tỉnh nói, đạo nhất, thì ra là thế. Đạo ở chính giữa, thần tại trái phải hai bên. Cái khác đạo tông đều ở đây cùng bái thần linh, chỉ có đạo nhất tông là đang nội đạo, thảo nào Quý Tông trước trưởng môn có thể vô địch tại thiên hạ. Tống Ngọc chính xác nói, Giao cô nương thật là cao kiến thức. Như vậy kiến thức nữ tử, cho dù là ở kia Giang Nam đạo thế gia ở giữa, ứng cũng xếp hàng bên trên đứng đầu. Hai người lại không biết, chính là Giao Thanh Như đối với đạo nhất hai chữ một phen kiến giải, để cho không có đi xa, như cũ có thể nghe thấy hai người nói chuyện phím trần xa trong lòng rộng mở trong sáng. Đạo ở chính giữa, thân tại trái phải hai bên. Đang sầu mi khổ kiểm, khổ tư không hiểu nhà mình đại hoàng đỉnh tu luyện quan khiếu trần xa, lập tức bị câu này lời nói đả động, chỉ cảm thấy thiên địa đều rộng rãi lên. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trần xa trong lòng hứng thú cao ngất. Hoàng là thổ vị chi trung ương, đỉnh là lư xá, ở chi địa. Ta đạo nhất tông đại hoàng đỉnh, tu đúng là một cái tôn quý cùng chính thống, tựa như những thần điện kia bên trong thần như một loại, trong cơ thể con người cũng có thật nhiều huyết thiếu, giống như là thần linh giống nhau. Điểm này tại hoàng đỉnh kinh đại thành tiên cũng có ghi chép, tu đại hoàng đỉnh người, có người thần một cửa, nếu có thể gặp ba bộ bát cảnh 24 thần, liền có thể lại thành. Đây là đại tiên thiên cảnh đồ vật, cách hắn quá xa, vốn là chưa dùng tới. Có thể bỗng nhiên bị cái kia Giao Thanh Như một câu lời nói điểm rõ ràng. Ta tu đại hoàng đỉnh, nếu muốn về sau có thể gặp thân thần, gặp ba bộ bát cảnh 24 thần, liền muốn trước tiên đem hoàng đỉnh bản thân tôn quý cùng chính thống tu ra tới. Tựa như cái kia trong thần điện có thật thần linh đứng trái phải hai bên, hư vô đại đạo lập trung ương. Chỉ có tự thân đại hoàng đỉnh chính thống uy nghiêm tu ra tới, sau này mới có thể dẫn trong cơ thể 24 thần tới thăm viếng ta, ta ngồi trên hoàng đỉnh bên trong, là thần bái ta, mà không phải là ta cúng bái thần linh. Đây chính là đạo nhất tông võ học tư tưởng. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật chúng sinh. Chúng sinh đi trong miếu đều là cúng bái thần linh. Đạo sinh nhất, ta đạo nhất lấy quán. Ta ngồi ngay ngắn trong miếu chờ thần bái ta. Đây chính là đại hoàng đỉnh, cái này bộ thần công luyện đến cực điểm, sẽ tự động đang luyện công nhân thân bên trên xuất hiện khí thế, tôn quý, uy nghiêm, đạo nhất chính thống. Lập tức nghĩ thông suốt điểm này. Trần Sa liền lại không phải là không có phương hướng cắm đầu con rồi, chỉ cần có phương hướng, hắn lập tức liền có thể tại trụ quang mảnh vụn trong lấy cái phương hướng này làm mục tiêu tu chỉ, cường điệu tại thể ngộ hoàng đỉnh bản thân khí thế. Tự nhiên mà vậy, liền có thể dậm chân tại đại tông sư cảnh. Cũng liền tại Trần Sa từ Ly Cung trở lại trên núi, ngồi xếp bằng bên trong phòng, lập tức bắt đầu tại Nam Thiên môn sau luyện tập võ nghệ đồng thời. Dưới núi Ly Cung trong, hồng tường ngói đen bị đơn độc cách xuất tới mấy gian xương phòng trong. Giao Thanh Như bị dẫn tới nơi này ở bên dưới, nàng còn có đi theo mấy cái hạ nhân. Bọn hạ nhân bắt đầu cho nàng thu thập nơi ở quét tước. Duy Giao Thanh Như một người đứng tại xương phòng bên cửa sổ. Nhìn đình viện trống rỗng, Giao Thanh Như tự nói nói: "Mẫu thân đại nhân, ngươi nhất định không nghĩ tới, ta lên núi ngày thứ nhất liền gặp được hắn." Hắn tướng mạo cùng trong phòng ngươi treo bộ kia họa bên trên chính là cái kia người có 7 phần tương tự, mặt khác 3 phần, liền có chút giống như ngài. Nghe Giao Thanh Như tại bên cửa sổ nhẹ giọng tự nói. Đi theo lão nhân khẽ ngẩng đầu, có một vẻ kinh ngạc nói. Thánh nữ, ngươi đã nhìn thấy thánh tử rồi. Ừm. Giao Thanh Như khỏe miệng mỉm cười. Ngay mới vừa rồi trong thần điện, hắn phát giác ta người có võ công, ta cũng đồng dạng phát giác võ công của hắn chân khí sâu cạn, quả giống như trong tin đồn, đánh bại Lý Kiếm Chu, tại tông sư cấp độ, không đủ gây sợ. Vậy hắn nhưng có cảnh giác. Lão nhân cau mày nói. Kế hoạch có muốn hay không biến động. Giao Thanh Như nói, chúng ta liền là hướng về phía hắn tới, chỉ chờ thời cơ chính là. Chương 16, thông quan mảnh vụn rơi xuống vật phẩm. Chu quang mảnh vụn, rừng cây bách. Trần Sa xếp bằng ở một tảng đá xanh lớn bên trên, nơi này cách Hồng Thất Công dạy đồ đệ luyện võ vị trí, có ít nhất cách xa mười mấy dặm. Trước mắt, hắn đã tiến vào cái này Hồng Thất Trương tiết thứ nhất mấy ngàn lần, đối với cái này tiểu tiết tràng cảnh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Toàn bộ tràng cảnh liền do ba người cùng một mảnh rừng cây bách, cùng với một cái trấn nhỏ cấu thành. Xung quanh phạm vi không cao hơn 100 dặm. Một chương này tiết, nghiễm nhiên chính là một cái từ trụ quang mảnh vụn tạo thành nhỏ phó bản thế giới. Nhưng Trần Sa hiện tại đã sẽ không nghĩ những thứ này huyền mà huyễn phía sau nguyên lý. Hắn chỉ biết Nam Thiên môn sau đó cái này trụ quang mảnh vụn thiên địa có thể làm cho chính mình tăng tốc luyện võ, tinh thần tiến nhập nơi đây thời gian tương đối tại ngoại giới hầu như không lưu động. Hắn tại trụ quang mảnh vụn bên trong có được vô hạn thử sai thành phẩm. Hô. Khi lấy được cái kia trong thần điện Giang Nam đạo giao thanh như vài câu vô tâm nói như vậy sau, Trần Sa lĩnh ngộ được tự ra môn phái đại hoàng đỉnh nội công chân chính ý nghĩa. Xếp bằng ở cái này trụ quang vỡ phiên thế giới trong, Trần Sa dẫn đạo chính mình thể bên trong chân khí, qua đối mạch, đi âm duy, sau đó dưới vào nhâm đốc, tiện đà du tẩu cùng quanh mình huyệt hiếu. Từ từ, tâm tính bắt đầu biến hóa. Hắn tinh thần lĩnh vực bên trong, bắt đầu hình thành một loại ngồi ngay ngắn hoàng đỉnh, trấn áp bát phương, thống ngự mười cực, giống như để cho chu thiên vạn vật đều muốn quay chung quanh chính mình chuyển động khí thế. Chiếm giữ hoàng đỉnh vị, có thể để chư thần tới bái. Người nào có thể tọa hoàng đỉnh? Người này chính là ta. Phải có cố này tự tin khí thế cùng tâm tính, mới có thể đem đại hoàng đỉnh luyện đến cảnh giới cao hơn. Chu quang mảnh vụn bên trong, thời gian vô cùng thong thả. Đạo nhất sơn bên trên, Trần Sa thân thể tại trong xương phòng ngồi ngay ngắn một ngày một đêm. Chu quang mảnh vụn bên trong đi qua thời gian thì hầu như có hơn nửa năm lâu. Một ngày này, Trần Sa bỗng nhiên mở mắt, thẳng một mạch đứng dậy. Quả nhiên, trải qua lần trước vài chục lần nếm thử, ta rốt cục tìm đúng rồi chân chính tu đại hoàng đỉnh lúc tâm cảnh biến hóa, chính là cô khí thế này. Tại trụ quang mảnh vụn trong ngồi chơi nửa năm, lấy cái kia cổ tọa hoàng đỉnh tự tin uy nghiêm tâm tính vận chuyển đại hoàng đỉnh chân khí, cùng trong ngày thường luyện công đạt được, đơn giản là lòng trời lở đất khác biệt. Trần Sa nhớ lại trước đây Trần Tham Huyền dạy hắn luyện võ thời điểm, từng nói qua một việc. Thượng thừa võ công, trừ nội công chân khí vận hành ở ngoài, còn cần phối lên tâm pháp. Một môn võ công, nếu chỉ có công lực phương pháp vận hành mà không có tâm pháp, cái kia môn võ công này cho dù là luyện đến cuối cùng, luyện công người cũng sẽ không có lớn bao nhiêu thành tựu. Nhưng tâm pháp không giống với hành khí công pháp, bình thường sẽ không bị ghi lại tại văn tự. Chỉ nhân tâm linh khí thế, tâm tính, tinh thần, văn tự xa không thể miêu tả vạn nhất, chỉ có thể thông qua tự mình lĩnh ngộ tìm kiếm. Đạo nhất tông đại hoàng đỉnh cũng là như vậy. Rốt cục lĩnh ngộ được đại hoàng đỉnh tâm pháp, lĩnh ngộ được môn võ công này tương xứng tâm pháp sau đó, lấy loại này đặc thù tâm cảnh đi luyện công, liền liền có thể tu ra môn võ công này mới có thể có đại khí phách. Mạnh vụn trong ngồi chơi nửa năm, cái này một tiết rốt cục có thể đạt thông. Trần Thực bắt đầu hướng Hồng Thất Công dạy võ địa phương đi tới. Mạnh vụn này bên trong tràng cảnh nhân vật, mặc dù cùng chân nhân không giống, cụ bị cảm xúc cùng trí tuệ, nhưng ngại vì trụ quang mạnh vụn bản thân hạn chế, bọn họ cũng chỉ là tòa kia Nam Thiên môn sau thổ địa miếu bên trong tượng bùn Hồng Thất chân thân ký ức hình chiếu, cũng hoặc là nói một đoạn bình hành trụ quang mạnh vụn đoạn ngắn mà thôi. Ở chỗ này, Hồng Thất đối với Quách Tĩnh lặp lại dạy võ cố sự. Vì vậy Trần Sa cho dù là ở phía xa ngồi chơi nửa năm, nơi đây cố sự phát triển như cũ vẫn là những cái kia. Mỗi khi một tháng sau, Hồng Thất phải kết thúc dạy võ sau đó. Mảnh vụn này bên trong tất cả, liền lại sẽ trở lại dạy võ ngày thứ nhất, bắt đầu lại từ đầu. Lúc này, rừng cây bách bên trong, chính là Hồng Thất dạy võ thứ 28 ngày, lúc này Quách Tĩnh cũng đã học xong hàng long thập bát trưởng bên trong tiền thập ngũ trưởng. Gió thổi thụ nha, Hồng Thất công thích ý nằm trên cành cây, dùng ngón tay xỉa răng. Tiểu Dung mà, một tháng qua này, thức ăn của ngươi một cái cũng không giống nhau, nói vậy cũng mau làm chấm dứt, thất công lại qua hai ngày, cũng sẽ không sẽ dạy hắn, đời ta đều không dạy qua một người một tháng lâu. Hắn cũng không ngoại lệ. Hoàng Dung cấp thiết nói, ta còn có vài chiêu sở trường thức ăn ngon không có làm đâu, thất công ngươi nhiều hơn nữa giáo Tĩnh ca ca. Đúng lúc này, đập, đập, rừng cây bách trừ Quách Tĩnh phách cây thanh âm ở ngoài, truyền đến người thứ tư tiếng bước chân. Cả người một mạc đạo bào trẻ tuổi tuấn mỹ đạo sĩ, vóc người cao lớn, đầu cắm ngọc châm, từng bước một hướng phía bọn họ đã đi tới. Người nào? Hồng Thất công lớn tiếng quát nói. Tốt cao diệu bộ pháp, thế mà tới gần lão khất cái gần như vậy, ta cũng không có chú ý đến ngươi. Trần Sa mỉm cười, bước ra một bước. Cái gì lời nói đều không nói, người liền giống như bạo khởi mánh thu đồng dạng xuất hiện ở Hồng Thất trước mặt ba thước khoảng cách. Nguy. Hồng Thất công toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, chỉ thấy trẻ tuổi này đạo sĩ khuôn mặt càng ngày càng gần, đồng thời, càng ngày càng gần còn có chỉ một quả đấm. Vâng. Một quyền này, trực tiếp ép tới Hồng Thất công trước mặt, chen đi chỗ có khí lưu, vừa nhanh lại mãnh liệt, mới để cho người hít thở không thông. Hắt. Hồng Thất công một tiếng ngược lại uống, tuy bị cái này xa lạ trẻ tuổi đạo sĩ một quyền đánh tới, có chút thô tay, nhưng Ngũ Tuyệt tông sư một trong cảnh giới, há là bình thường. Vâng. Chỉ thấy hắn như điện chớp cước bộ lui ra phía sau, kéo ra ba thước khoảng cách, tà tà một trường liền từ trước ngực đẩy ra. Ẩm. Quyền trường tương đối. Ẩm. Bang bang. Hồng Thất công như bị búa tạ lôi đánh, vốn là đột nhiên tiếp trường, công lực không có nói ra một nửa, trực tiếp bị Trần Sa cái này đấm ra một quyền ba trượng có hơn. Tốt. Trong thiên hạ lại có người như vậy cao thủ. Âm thanh chưa rơi, Trần Sa lần nữa hóa quyền lá trường phách đi qua. Ẩm. Hai người lập tức dính với nhau, quyền trường tháo dơ bay. Vù vù. Nhất thời gian. Vậy mà đầy trời đều là tàn ảnh. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt đã hơn 10 chiêu quá khứ. Trần Sa đối với Hồng Thất công trưởng pháp quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhắm ngay cơ hội, đấm ra một quyền. Ầm. Hồng Thất công lần nữa bị đánh lui ba trượng, ngược lại cao giọng thét dài. Khá lắm cao thủ, tiếp ta toàn lực một trường, cẩn thận tới. Hắn mở miệng đồng thời, hai chân đứng vững, giống như cắm rễ ở tại trong đất, hai trưởng từ bụng bên dưới giơ lên, giống như có một con thiên long bị hắn tóm lấy hai cây chân sau giơ lên. Song trưởng không ngừng biến hóa, càng tựa hồ đầu kia thiên long trong tay hắn kịch liệt dãy rủa. Muốn tránh thoát. Cùng lúc đó, Hồng Thất công một thân khí thế không ngừng kéo lên. Ngừng. Trần Sa lại một lần nữa nghe được cái này quen thai vạn phần tiếng long âm, cười lớn một tiếng. Tới. đối mặt với Hồng Thất Công điều động toàn thân công lực sắp đánh tới một trường. Đập. Trần Sa đạp chân xuống, không sợ chút nào, người như pháo nỏ đón lấy một trường này đánh tới. Dậm chân. Huy tụ. Triển khai cánh tay. Thon dài năm ngón mở, chợt bắc quyền. Hô. Dừng cây bách trong ba trượng bên trong khí lưu tất cả đều chạy ngược hướng về phía Trần Sa nơi đây, sau đó một quyền đánh ra. Ầm. Không phân rõ là Hồng Thất Công trước đánh ra một trường kia, vẫn là Trần Sa phát sau mà đến trước đánh ra một quyền này. Ùng ùng. Chỉ biết hai người giờ khắc này quyền trưởng lần nữa tương đối, kinh khí chạm vào nhau, với nhau quần áo đạo bào tất cả đều hướng về sau phần phật vũ động. Ầm. Bang bang. Tại lẫn nhau quyền trưởng tương đối, kinh khí không ngừng va chạm bên dưới. Một quyền này, Hồng Thất Công cảm thụ được trước mặt trẻ tuổi này đạo trưởng quyền kinh bên dưới, giống như phun ra nuốt vào lấy quần quần tâm khí, khí phách bay lên. Càng giống như chính mình nhận không là phạm nhân một quyền, mà là ngồi ngay ngắn miếu thờ trung ương bên trong một vị thiên thần hướng hắn đánh tới một quyền. Khủng bố như vậy. Một quyền sau đó kéo dài vô tận chân khí cùng khí phách dung hợp vào một chỗ. Sớm đã nửa bước vượt qua cùng Hồng Thất ngang hàng tông sư cảnh, hướng càng mạnh cấp độ bước nhanh đi. Quyền trưởng tương đối cái thứ ba hô hấp. Rắc. Hồng Thất Công sắc mặt phồng hồng, lại cũng không chịu nổi Trần Sa một quyền này sau lưng cự lực, thủ đoạn sụt bên dưới, bị Trần Sa một quyền đánh vào trước ngực, triệt địa đánh trúng lồng ngực. Ầm. Các hạ như vậy cao thủ, lao khất cái lại chưa bao giờ nghe. Hồng Thất Công phun máu phè phè, lần nữa lui ra phía sau ba trượng, nhìn Trần Sa cảm thán nói. Hồng Thất cam bái hạ phòng, cảm thấy không bằng. Tại Hồng Thất Công nói ra câu này lời nói sau đó, đột nhiên trước mặt rừng tây bách, Hồng Thất Công đám người tất cả đều giống như bọt nước tiêu tán, bốn phía một mảnh trắng xóa thiên địa. Lúc này Trần Sa trong đầu cũng nhìn thấy Nam Thiên Môn đồng bộ văn tự, môn chủ trước sau đánh bại bản tràng cảnh bên trong Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, Hoàng Dung thành công thông quan Hồng Thất Trương, tiết thứ nhất, bản tràng cảnh rơi xuống vật phẩm. Chương 17, nhuyễn vị giáp tối cao hạn mức cao nhất. Trần Sa thông quan Hồng Thất Công dạy võ tiểu tiết sau đó, cái này trụ quang mảnh vụn thì tựa hồ hỏng mất, xung quanh biến thành trắng xóa không gian. Trước mặt nhiều hơn mấy thứ gì? Rơi xuống vật phẩm. Trần Sa kinh ngạc. Đây là ý gì? Lẽ nào những vật này có thể bị hắn xuất ra đi? Cái này mấy kiện đồ vật là? Trần Sa cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trước mặt đồ vật tổng cộng có 4 cái. Một cây truy thủ, một quyển sách, một kiện nhuyễn giáp. Cuối cùng một kiện đồ vật có chút đặc biệt, như là một cái trong suốt bọt xà đông, cũng như là thủy tinh cầu, trong đó có tia sáng gây bắn ra các loại màu sắc, xa hoa. Làm Trần Sa ánh mắt từng cái từ những vật này xẹt qua thời điểm. Trong đầu Nam Thiên Môn bên trên liền xuất hiện chữ viết. Huyền Thiết Truy Thủ, Quách Tĩnh rơi xuống vật phẩm. Hàng Long Thập Bát Trưởng Bí Tịch, Hồng Thất Công rơi xuống vật phẩm. Nhuyễn Bị Giáp, Hoàng Dung rơi xuống vật phẩm. Cái cuối cùng là Chu Quang Mảnh Vụn, môn chủ thông quan trụ quang mảnh vụn sau, mảnh vụn kết thúc tan vỡ, rơi xuống 1/3 trụ quang mảnh vụn. Trần Sa lập tức đã bị hấp dẫn tâm thần. Chu Quang Mảnh Vụn. Hắn ánh mắt 10 phần ngưng trọng, muốn từ bản thân tại trụ quang mảnh vụn trong cảm nhận được tất cả chân thực xúc cảm. Cái kia không phải chính là một cái chân thật tiểu thế giới. Mỗi đả thông một cái mảnh vụn trước tiết, liền có thể được dạng này một cái chân thật trụ quang vỡ phiên thế giới. Nghe tựa hồ cực kỳ thần dị. Cái này tuyệt đối đã vượt ra khỏi trong hiện thực võ công tầng thứ. Nhưng là, cái này trụ quang mảnh vụn hắn đạt được sau đó có ích lợi gì? Phải dùng làm sao? Có lẽ là Nam Thiên Môn đối với trụ quang mảnh vụn giải thích còn chưa kết thúc, cũng hoặc là nó đang trả lời Trần Sa suy nghĩ trong lòng. Trong óc của hắn Nam Thiên Môn bên trên trong hư không lại rủ xuống bên dưới chữ viết. Trụ quang mảnh vụn là như có như không thời không vết tích, so với chân thực giới, cũng là thật cũng là giả tồn tại. Môn chủ trong tay là trụ quang mảnh vụn tan vỡ sau 1/3 mảnh vụn, có thể thông qua tìm kiếm cái khác mảnh vụn tới bù đắp. Hoàn chỉnh một khối trụ quang mảnh vụn, có thể thông qua đưa vào chân khí hoặc lực lượng, diễn hóa ra sự vật. Trần Sa nhìn những văn tự này, cái hiểu cái không. Cái gì gọi là đưa vào chân khí hoặc lực lượng, diễn hóa sự vật? Chỉ có mảnh vụn, không có góc đủ, nhìn trước mắt tới không có gì đại dụng dáng vẻ. Trần Sa thở ra một hơi. Trong tay hắn chỉ là 1/3 mảnh vụn, cũng không có cách nào đi nếm thử làm sao vận dụng vật này. Trừ phi, tiếp hạ xuống thông quan Hồng Thất Công càng nhiều chương tiết, mỗi một chương đều có thể sẽ rơi xuống loại này mảnh vụn, góp đủ một hoàn chỉnh, mới có thể nghiệm chứng. Mảnh vụn sự tình lại để một bên, ta xem trước một chút mấy thứ này có thể hay không cầm đến hiện thực thế giới đi. Trần Sa cầm lên trên đất mấy thứ đồ. Ngay sau đó, nương theo lấy trung quanh ánh sáng cực hạn lôi kéo, hắn đầu tiên là một lần nữa trở lại Hồng Thất Công thổ điểm yếu. Tiện đà, hắn theo cái kia đầu Nam Tiên môn xếp thành đường hướng phía ngoài cửa đi ra ngoài. Đạo Nhất Sơn trưởng môn bên trong gian phòng. Trần Sa ý thức từ Nam Tiên môn sau đi ra, lập tức cảm thấy trong tay chịu nặng, túi đầu vừa nhìn. Thật mang ra ngoài. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng trong lòng, thế mà thật sự có lấy 3 món đồ. Cái muỗng, rắc, sách. Khối kia chủ quang mảnh vụ đâu? Trần Sa tự nói. Chính mình đem vật kia cũng cầm. Hắn nhắm mắt nhìn lại. Chợt mở mắt. Nguyên lai treo trên Nam Thiên Môn. Chỉ thấy, tại Trần Sa không muốn người biết ý thức chỗ sâu, cái kia đứng sừng sững ở đó huy hoàng cửa lớn, hôm nay cho đó, lúc đầu chỉ có 2 miếng môn ở nơi nào. Bây giờ lại tại môn phía trên nhiều hơn một khỏa phao mạt bản đồ vật chiếu lấp lánh. Nó treo phiêu phủ ở nơi đó, tựa như môn bên trên điểm chế một vì sao. Tất nhiên còn tại cái kia thì không cần lo lắng. Trần Sa cúi đầu kiểm tra lại chính mình mang ra ngoài 3 món đồ. Xúc cảm chân thực. Hắn cầm chùy thủ lên, hàn quang u mịch, nhận miệng sắc bén tột cùng, nhược điểm bên trên thì viết Dương Khang 2 chữ. Chính là Quách Tĩnh từ nhỏ mang lớn mang theo người dao găm, chủy thủ này từng giết qua đồng thi Trần Huyền Phong, là Khưu Sử Cơ phân biệt tặng cho Quách Tĩnh cùng Dương Khang cha mẹ, là Quách Dương hai người khác họ huynh đệ chứng minh. Trần Sa không hiểu, rất là chấn động. Hắn vẫn cho là nơi đó hoàn toàn là ý thức thế giới, là giả tạo. Nhưng bây giờ thế mà thông quan sau, rơi mất chân thực tồn tại đồ vật. Lẽ nào, đây chính là cái kia trụ quang mảnh vụn cũng là thật cũng là giả giải thích. Trần Sa cúi đầu suy tư chốc lát, ánh mắt một lần nữa trở lại ở trong tay ba món đồ bên trên. Hắn quan sát cái chuôi này huyền thiết chủy thủ liếc mắt, chợt đem đặt ở một phương, đạo nhất tông bên trên loại này cấp bậc vũ khí không nói rất nhiều, nhưng cũng không ít, nếu không không xứng với đệ nhất thiên hạ đại tông địa vị. Trần Sa lật ra hồng thất công rơi xuống hàng long thập bát trưởng bí kíp, mở ra xem, trong mắt hơi hơi sáng ngời. Trong đó có hành công lộ tuyến cùng huyệt vị xu thế, cùng với nội công ngồi nằm phương pháp hô hấp thổ nạp. Mặc dù hắn thông qua tại trụ quang mảnh vụn trong cùng hồng thất công giao thủ mấy ngàn tràng, đem hồng thất công 18 trưởng hàng long biến hóa hoàn toàn học trộm đi qua, nhưng học tới được dù sao chỉ là chiêu thức, đánh nhau đánh mấy ngàn tràng, còn có thể không nhớ được hàng long thập bát trưởng chiêu thức. Vì vậy, Trần Sa thông qua nội lực của mình cũng có thể đánh ra hàng long thập bát trưởng trưởng pháp biến hóa. Nhưng võ học tu hành, trừ chiêu thức, còn có nội công, các loại tâm pháp. Hiện trong tay hắn cái này môn cái bang trấn phái thần công, trừ trưởng pháp chiêu thức ở ngoài, còn có tương ứng hành công lộ tuyến, những thứ này có thể thì không phải là giao thủ có thể học được. Không nghĩ tới, đánh bại hồng thất công, thế mà liền hàng long thập bát trưởng nội công bí kíp đều có thể rơi xuống. Cái kia nam thiên môn sau, lại hướng lên cửu trọng thiên, nếu là có nhị lang hiện thánh chân quân miếu thờ, ta nếu có thể thông quan nhị lang thần trước tiết, có phải hay không còn có cơ hội rơi xuống bát cửu huyền công thất thập nhị biến loại vật này. Trần Sa không khỏi làm đại mộng. Không nói đến nam thiên môn sau có hay không thật có nhị lang thần miếu thờ, mặc dù thật sự có, hắn nếu có thể thông quan nhị lang thần trước tiết, tự thân ít nhất phải cần tề thiên đại thánh thực lực đi. Trần Sa lắc đầu nở nụ cười, không suy nghĩ thêm nữa. Cái này ít nhất nói rõ một điểm. Hắn có nam thiên môn phía sau hệ thống sức mạnh, đủ để nghiền ép hiện tại trên đời võ công hệ thống không biết bao nhiêu. Ta tu luyện đại hoàng đình nội công, học hàng long thập bát trưởng trưởng pháp cùng một ít vận trưởng để khí pháp môn là được, cũng là không cần cũng đi theo luyện hàng long thập bát trưởng nội công. Trần Sa đem quyển bí tịch này trân trọng đặt ở dưới giường. Cái này dù sao cũng là một môn đại tông sư cấp trưởng pháp võ công, về sau nếu như thu đồ đệ, chuyển cho đệ tử nhưng là vừa lúc. Cuối cùng, Trần Sa nhìn về phía cuối cùng một kiện đồ vật. Nhuyễn vị giáp. Trần Sa cảm thán, nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay bảo giáp mặt ngoài đinh thép. Ba cái vật phẩm trong chân quý nhất sợ sẽ là nó. Cái này bảo giáp là đào hoa đào trấn đào chi bảo, không chỉ có thể để cho người mặc đao thương bất nhập, còn có thể để cho y phục lấy trong lúc kháng cự ra quyền trường, thậm chí có thể hâm nóng. Tại Hoàng Dung mặc trên người, cũng đã có thể chống cự đương đại rất nhiều nhất lưu cao thủ trường lực. Nếu như tông sư mặc lên. Trần Sa nhớ kỹ thần điêu trong chuyện xưa tựa hồ còn chuyên môn chứng thực tông sư xuyên bên trên nhuyễn vị giáp hiệu quả, khi đó Tương Dương bị Mông Cổ đại quân vây công thời điểm, các lộ anh hùng đều là tới cứu viện trợ Quách Tĩnh, nhưng vẫn là vì Mông Cổ quân Vũ Tiễn Trô bắn chết hơn nữa. Loại tình huống đó bên dưới, cho dù là tông sư cũng khó kháng lâu lắm, dù sao cao thủ võ lâm chân khí cũng không phải quần quần không hết. Nhưng nếu có nhuyễn vị giáp hộ thân lại không đồng dạng. Hoàng Dung đang bị vây công tình huống bên dưới, tâm sinh một kế, đem nhuyễn vị giáp trực tiếp cho mượn lúc đó đã là trong lòng mọi người không miệng đệ nhất lão ngoan đồng, để cho hắn lại có thể chịu lấy vạn quân mũi tên chiến đấu, ngạnh sinh sinh giết thất bại Mông Cổ đại quân tiến công. Ngẫm lại xem cái này có nhiều đáng sợ. Võ lâm tông sư tuy mạnh, nhưng nếu đối mặt vạn quân bắn một lượt, cái kia cũng phải bị bắn thành cái sảng, khí lực lại mạnh cuối cùng cũng có hao hết thời điểm. Có thể nếu là có nhuyễn vị giáp, liền có nghĩa là từ nay về sau không dùng lại e ngại quân đội vây giết. Đây chính là nhuyễn vị giáp tối cao hạn mức cao nhất. Bảo bối tốt. Trần Sa nâng cái này bảo giáp vô cùng vui vẻ. Có nó, vạn quân từ đó lấy thượng tướng thủ cấp, chính xác chính là lấy đồ trong túi. Chương 18, 10 dặm rừng đảo. Agat. Hết đêm trời hửng sáng, gà trống bao sáng. Đạo nhất sơn nên đón mới một ngày nắng sớm. Hô. Trần Sa cũng từ trên giường lên, đơn giản thu thập xong giường bị, đi tới giữa sân. Trường môn gian phòng thiết lập ở chủ phong trên đỉnh trong viện, bên ngoài viện là nói nhăng nói cội vũ khí, tại 5 giờ sáng nhiều thời điểm, loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy dưới núi Bình Nguyên. Dưới núi Úc Xá ngõ hẻm mạch, đó là Thương Lãng Giang ở Bách Tính nông hộ môn trụ sở. Nương theo lấy mặt trời sơ thăng, trên núi dưới núi nhân gian khói lửa cũng bắt đầu phiêu đãng mà lên, có nghĩa là đạo nhất tông các đạo sĩ cùng dưới núi Bách Tính bình dân cũng bắt đầu sinh suy làm cơm. Trần Sa cái này trưởng môn làm được thật sự là nhàn, suốt ngày chỉ là xếp bằng ở bên trong phòng, cũng hoặc là du đãng trên núi các tinh xảo, đả tọa luyện công. Không bao lâu, dùng đạo sĩ đưa tới điểm tâm. Trần Sa đốt cháy lên mấy con mùi thơm ngát, tiếp tục bắt đầu tại Nam Thiên môn sau đó lịch luyện. Hồng thất công đệ nhất chương tiết đã thông qua. Trần Sa tự nói nói. Tiếp theo chương tiết là Tam Tuyệt gặp mặt Đào Hoa Đảo, nói vậy chính là Quách Tĩnh, Âu Dương Khắc hai người mang theo nhà mình trưởng bối, cùng nhau lên Đào Hoa Đảo cầu hôn cố sự. Kỳ thực tối hôm qua hắn đã trước tiên có thể đi dò xét cái này thứ hai chương tiết chỗ lợi hại. Sở dĩ đợi được hôm nay buổi sáng, không phải là vì một cái thần hoàn khí túc. Dù sao Tam Tuyệt gặp mặt Đào Hoa Đảo, một lần này trụ quang mảnh vụn tràng cảnh bên trong xuất hiện tông sư số lượng, đây chính là có 4 vị nhiều. Dùng chân chỉ nghĩ, đều không phải là dễ dàng đả thông tràng cảnh. Trần Sa mặc dù hiểu được Đại Hoàng Đình tâm pháp yếu quyết, dùng cái này hướng tông sư cảnh càng bên trên bước vào nửa bước, ra chiêu uy lực nhiều hơn một loại đường hoàng khí thế, đánh bại hồng thất công vị tông sư này. Nhưng tinh khiết lấy công lực tính, hắn còn không có đặt chân đệ nhị phẩm đại tông sư cảnh. Vì vậy, Tại cái này tiếp xuống đào hoa đảo tràng cảnh bên trong, nếu muốn thông quan, liền chí ít cần phải có trước đây Hoa Sơn Luận Kiếm Vương Trùng Dương thực lực, mới có thể từng cái đánh bại đào hoa đảo bên trên Đông Tà, Tây Độc, Bắc Cái, còn có một cái bị vây ở đảo bên trên 15 năm càng mạnh lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Vì vậy hắn cần đêm hôm nay thả lỏng dưỡng túc tinh thần, mới chuẩn bị bước vào thứ hai chương tiết. Nam Thiên Môn sau, vẫn là tiên khí mờ ảo, che lại tất cả. Nhìn lên trước mặt chỉ có Hồng Thất Công một người miếu thờ, Trần Sa nghĩ thầm, cái này nhất trọng thiên bên trong tuyệt đối không chỉ Hồng Thất Công một người miếu thờ, nhưng bây giờ đều bị sương mù bao phủ, lẽ nào cần ta triệt địa đem Hồng Thất Công chỗ có liên quan mạnh vụn, tất cả đều thông quan, mới có thể giải tỏa bên dưới một nhân vật miếu thờ. Trần Sa thấy được chính mình suy đoán cũng không phải là không có khả năng. Môn chủ đã thông quan Hồng Thất Công tiết thứ nhất trong rừng dạy võ, kháng long hưu hối, tiết thứ hai tam tuyệt gặp mặt đào hoa đảo tràng cảnh giải tỏa, tùy thời có thể tiến nhập. Tiến nhập. Trần Sa trong lòng một lời bên dưới, cái kia quen thuộc thời không lôi kéo cảm giác lần thứ hai xuất hiện. Cảnh tượng trước mắt không còn là Hồng Thất Công miếu thờ tượng bùn. Bầu trời lam, biển rộng, đảo nhỏ, rừng đào, ốc xá. Từng màn cảnh tượng từ đáy mắt chỗ sâu nhanh chóng gần hơn, cho đến dung nhập hắn quanh thân, xung quanh tất cả bắt đầu trở nên tiên hoạt lên. Một cái ngẩn ngơ, bốn phía bắt đầu phiêu đã một cỗ mùi hoa. Môn chủ đi tới Hồng Thất Công chương mục tiết 2, tam tuyệt gặp mặt đảo hoa đảo, bản tiểu tiết lấy đệ cửu kiếp mạt Hồng Thất Công gắn liền với thời gian không cái neo điểm, diễn sinh đi ra Hồng Thất Công trong cuộc đời nào đó đoạn thời kỳ bên trong trụ quang mạnh vụt. Bản chương tiết chàng cảnh là đào hoa đảo. Bản chương tiết ra sân nhân vật trọng yếu có Đông Tà Hoàng Dược Sư, Bắc Cái Hồng Thất Công, Tây Độc Âu Dương Phong, Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Âu Dương Khắc các loại. Môn chủ cần đánh bại chương tiết này ra sân tất cả nhân vật, lại vừa đi thông thứ ba tiểu tiết giang hồ ngũ tuyệt, Hoa Sơn Luận Kiếm. Trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt đào hoa hương, trong đó còn kèm theo một ít gió thổi trên biển mùi tanh. Ta hiện tại ngay tại đào hoa đảo. Trần Sa chân đạp tại đào hoa đảo màu đen thổ địa bên trên, lọt vào trong tầm mắt thấy đều là đảo chi phiêu diêu. Những thứ này cây đảo trồng trọt nhìn như ngay ngắn có đầu, lại giấu giếm rậm rạp bấy dập trong gai. Trần Sa liếc nhìn lại nhìn không thấy phần cuối, phảng phất thân ở mười mấy dặm trong rừng đảo. Hắn khuôn mặt bên trên biểu hiện ra không tốt thần tình. Sẽ không là muốn tự nghĩ biện pháp từ nơi này Hoàng Dược Sư kỳ môn trận pháp đào hoa lâm bên trong đi ra ngoài đi. Mặc dù đạo nhất tông là đạo môn, nhưng là mình từ nhỏ đến đại khả đều không thế nào tiếp xúc qua kỳ môn thuật số. Cái này một ít tiết thực sự là vừa mở tràng, liền cho ta tới hạ mã huy. Trần Sa nhìn bốn phương tám hướng đều là rừng đảo cảnh tượng, không có bất kỳ có thể làm phán đoán phương hướng căn cứ. Nơi đây hoàn toàn chính là một cái mê cung. Trần Sa cau mày, thử trước một chút nhìn trận pháp này có hay không như vậy mơ hồ. Thế là, hắn tùy tiện tìm một cái phương hướng trực tiếp bước nhanh qua khứ. Sau một tiếng, 3 giờ sau, 10 giờ, chọn một ngày một đêm thời gian, căn bản đi ra không được. Trần Sa nhìn trời, đứng tại chỗ, ý thức tiến nhập trụ quang mạnh vụn, hắn không có chút nào đói bụng, nhưng cả ngày con rồi không đầu ở bên trong rừng hoa đào đổi tới đổi lui, trực tiếp tiêu hao hắn tất cả kiên trì. Không hổ là Hoàng Dược Sư trận pháp, thảo nào Chu Bá Thông bị vây ở đảo bên trên 15 năm, anh cô là cái này nghiên cứu thuật số vài chục năm, đều thủy chung không thể tiến vào trong đảo cứu ra người thương. Trần Sa niệm đầu lóe lên, trong mắt ác ánh sáng lóe lên. Tất nhiên đi ra không được, vậy thì thử xem hỏa thiêu đi. Hắn trực tiếp bẻ xuống một đống lớn gỗ đào chi nha, chân khí vận trên tay trả một cái, trực tiếp nhóm lửa, bắt đầu phóng hỏa đốt lâm. Thế nhưng nửa giờ sau, Trần Sa trầm mặc, đang nhìn mình đốt mấy đống lửa, căn bản cũng không có thể diễn biến thành là hỏa hai, đốt không có toàn bộ rừng đảo. Đảo này vốn là khí ẩm rất nặng. Hoàng Dược Sư một thân kỳ môn thuật số, nơi nào không biết ngũ hành sinh khắc lý lẽ, đã dùng cây đào bày trận, làm sao không thể nghĩ đến địch nhân dùng hỏa thiêu tới phá trận? Tự nhiên những thứ này cây đào đều là cắm rễ dưới đất, khí ẩm rất nặng. Trần Sa đồng thời còn phát hiện bốn phía cơ hồ không có gió, liền cũng đàm luận không đến phong trợ hỏa thế. Hắn tự rêu nói, rốt cuộc là Lục Thừa Phong sư phụ, một đời Đông Tà Hoàng Dược Sư, bội phục. Trần Sa muốn dùng hỏa công phá trận, không phải là muốn đến rồi nguyên tắc bên trong Tây Độc Câu Dương Phong cùng đại hỏa một thanh đốt rủi Lục Thừa Phong Quy Vân Trang bên ngoài rừng đào trận pháp. Nhưng bây giờ đem cái này pháp sử dụng tại đảo hoa đảo, nhưng căn bản không dùng được. Một là Hoàng Dược Sư cùng Lục Thừa Phong kỳ môn trận pháp tạo nghệ tồn tại cao thấp phân. Thứ hai là bởi vì cái kia Âu Dương Phong đánh Quy Vân Trang thời điểm, nhưng là mang theo ạt nhân mã, tất nhiên là chuẩn bị không ít dầu hỏa các loại dịch nhân vật. Tự mình một người điểm một đống lửa, vừa muốn đem Hoàng Dược Sư hộ đảo đại trận phá, như là đơn giản như thế, Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông cũng sớm chạy ra ngoài. Chỉ có thể nghiên cứu kỳ môn. Hắn cũng mơ hồ lĩnh ngộ được một ít dụng ý. Nam Thiên Môn đem những tông sư này trải qua cố sự, biến hóa ra biến thành trụ quang mảnh vụn để cho ta thí luyện, đồng thời trụ quang mảnh vụn bên trong thời gian vẫn là hầu như không động, cái này vốn là có nghĩa là ta có thể tận khả năng hấp thu không đồng thời không, người khác nhau vật trên người trí khôn và năng lực. Xem ra, ta nhất định muốn nắm giữ một môn kỳ môn thuật số. Ngược lại nơi này có vô hạn thời gian. Cũng liền tại Trần Sa từ bên trong cửa triệu tập các đạo sĩ, đưa tới cho hắn không ít kỳ môn thuật số kinh quyển, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu kỳ môn chi đạo đồng thời. Trên núi trong đạo quan, những thứ này, thánh tử hành động dấu hiệu, chúng ta cơ bản đã thăm dò rõ ràng. Vị kia thân phận thần bí thánh nữ Giao Thanh Như, giống như cũng không có nhàn rỗi, cử bút viết mấy dòng chữ, giao cho lão buộc. Cẩn thận, ước định thời gian, chúng ta cùng bọn chúng một chỗ độc thủ. Chương 19, tỷ thí Chu Bá Thông. Hô. Vân khí mờ ảo, một chim thương ưng rung động hai cánh, phá vỡ trời cao, bay qua mấy châu chi địa. Dần dần, một mảnh thành trì chiếu vào nó sắc bén ánh mắt. Nguyên bản ở trên không nhìn lại tiểu điểm đen nhỏ thành trì, tại nó trong con mắt càng ngày càng lớn, bắt đầu phản chiếu ra khỏi thành tường. Vượt qua tường thành, một đầu đầu phòng điện nghiễm nhiên đường phố, cách mỗi trăm trượng liền có cao lầu. Duyệt Lai tiểu quán lầu 3. Một tay từ ngoài cửa sổ đưa ra, tựa như cây vạn tuế dọc theo người ra ngoài một đầu chi nha. Hô. Từ cao tốc lao xuống chim thương ưng vững vàng rơi vào cái cánh tay này bên trên, sắc bén móng vuốt cào nát cánh tay chủ nhân quần áo, lại không có thể trên da thịt của hắn lưu xuống một điểm vết thương. Chim thương ưng sau khi rơi xuống, chuyển động cái cổ, trong tròng mắt làm nổi bật ra nam nhân trước mặt. Người nam nhân này trên mặt có dấu vết, duỗi tay sờ soạng một lần chim thương ưng, lập tức từ ưng chân bên trên giải khai một cái màu đồng vòng, lấy ra một phong nho nhỏ giấy đầu. Phía trên chỉ có đơn giản mấy dòng chữ: Ngày 15 tháng 3, hành động chung, các ngươi phía sau núi, chúng ta phía trước núi. Mặt sẹo nam tử nhìn thoáng qua giấy đầu, xoay đầu lại nhìn về phía bên trong nhà mười mấy người. Phòng trong tổng cộng tồn tại 15 người, già trẻ đều có tăng có nói, thậm chí còn có nữ tử tiểu hải tử, đều là trên giang hồ không tốt nhất chọc mấy loại người. Ma tông cái kia nữ có tin, ước định thời kỳ. Mặt sẹo nam tử trầm giọng nói, 15 tháng 3. Mười mấy người trong, có vị váy đỏ mỹ phụ nói, có phải hay không có chút nóng nảy, dù sao cũng là đệ nhất thiên hạ đại tông, chúng ta hay là chuẩn bị đầy đủ tốt hơn. Không ngờ bên cạnh lão đạo lại hắc hắc cười lạnh một tiếng, đạo nhất tông sở dĩ là đệ nhất thiên hạ đại tông, không phải là bởi vì bản thân thật lợi hại, mà là bởi vì Trần Tham Huyền một người. Hắn lại cười nhạt nói, bây giờ Trần Tham Huyền lao bất tử kia đã đánh giấm, đạo nhất sơn bên trên còn lại bất quá là lớn mèo tiểu mèo hai ba con, chính là trước đó vài ngày Lý Kiếm Chu lên núi bạc vị, cũng bất quá là hai cái tam phẩm tiểu tông sư giữa giao thủ. Có vị lao tăng mỉm cười nói lên cái này đạo nhất tông, mấy thập niên qua ra một cái thiên hạ đệ nhất nhân sau, liền tựa hồ đoạt hết tông môn khí vận, trừ Trần Tham Huyền bên ngoài, sẽ không có gì lấy ra được tay nhân vật. Trong đó dẫn đầu tiểu hải tử nói, dưới núi hoàng triều trong, nếu như tam đại có thể liên tục minh chủ, cái kia thiên hạ chính là thịnh thế, nhà bình thường trong tộc, nếu có thể ra tam đại người tài ba, chính là tổ tông phù hộ, có thể cổ kim lịch sử nói cho chúng ta biết, phần nhiều là tài đức sáng suốt bất quá hai đời, huống chi là đệ nhất thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ là như thế nào phân lượng? Há có thể một mực tại đạo nhất sơn kéo dài tiếp. Nước đầy thì tràn, nguyệt mãn tắc huy. Đời trước Trần Tham Huyền vô địch thiên hạ, đoạt hết khí vận, hắn đời sau bình thường, mới hợp thiên đạo lẽ tự nhiên. Mặt sẹo nam tử ngưng âm thanh nói có lý, không có Trần Tham Huyền, hiện trên đạo nhất sơn đại tông sư tu vi một cái cũng không có, nhiều lắm là một ít tông sư trưởng lão, có gì phải sợ, huống chi, cái kia ma tông yêu nữ cũng trên núi cùng chúng ta ứng hợp. Một đám người suy tư chốc lát. Tốt. Cuối cùng cùng kêu lên nói. Vậy thì ngày 15 tháng 3, đi lên đi xem cái này đã từng đệ nhất thiên hạ đại tông sâu cạn như thế nào. Đạo nhất sơn bên trên, suối lưu vang, thác nước vẩy ra. Thân là trưởng môn Trần Sa cũng không biết có một trận muốn nhằm vào đạo nhất sơn âm mưu, đang âm thầm chậm rãi triển khai. Hắn lúc này như cũ khoanh chân trên núi phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần bên thác nước. Tảng đá lớn bên cạnh, để hơn 10 sách thư tịch, theo thứ tự là kỳ môn ca, lục nhâm toán thuật, chính phản ngũ hành âm dương chú thập, thiên diễn luận các loại kỳ môn bắt quái, trận pháp loại thư tịch. Từ hắn bị vây ở trụ quang mảnh vụn thứ 2 tiểu tiết hoàng dược sư đào hoa đảo trong trận pháp, bây giờ đã có nửa tháng thời gian. Ngoại giới nửa tháng thời gian. Tại trụ quang mảnh vụn bên trong thì hầu như 2-3 năm. Trụ quang mảnh vụn, đào hoa đảo tiểu tiết. Bóng cây lật qua lật lại, như là mê cung. Trần Sa hướng bước đi về phía trước, mỗi đi một bước liền đứng vững tại chỗ cẩn thận phán đoán, trong miệng nói lẩm bẩm. Trời ba môn này bốn nhà, hỏi quân cái này pháp như thế nào chỗ. Trời hướng tiểu cắt cùng từ khôi, cái này là thiên môn tư nhân lối ra. Đi sao khôi vị? Trần Sa tốn thời gian 2-3 năm, tại chủ quang mảnh vụn bên trong chuyên môn nghiên cứu kỳ môn trận pháp vận chuyển. Lại tăng thêm lại có hầu như vĩnh viễn không dùng hết thời gian. Hắn thật giống như đối mặt với hoàng dược sư cho hắn ra một đạo kỳ môn lớn đề, cái này lớn đề phía sau phức tạp huyền ảo, bao gồm ngũ hành, âm dương, thiên can địa chi, bát quái phương vị các loại tri thức. Nếu để cho Trần Sa chuyên môn đem kỳ môn chi đạo tinh thông, không có ở cái này phương diện thiên phú, khả năng vài chục năm cũng không đủ. Xa điêu bên trong anh cô chính là trong này ví dụ. Liên lạc trong sách cửu cung đồ quyết, 28 là đủ, mang 9 lý 1. Đều không biết. Nàng khổ nghiên tu vài chục năm, tiến triển yếu ớt. Trần Sa khác biệt. Hắn có đạo nhất sơn bên trên mấy ngàn năm nay đạo môn bí tịch, mặc dù đạo nhất tông không lấy kỳ môn thuật số xưng giải, nhưng ở quá khứ trong mấy ngàn năm, tổng có một chút tiền bối sẽ si mê đạo này, để lại rất nhiều tâm đắc, cũng vơ vét rất nhiều kỳ môn tri thức. Coi như đệ nhất thiên hạ đại tông, đạo nhất tông lang hoàng thư khố ở giữa chân tàng đồ vật, tuyệt đối xem như thiên hạ trước 10. Lại tăng thêm Trần Sa hiện tại chỉ là tương đương với phá trận, chỉ cần phải đi ra tới là được. Mỗi đi một bước, không biết đi bên nào thời điểm, liền có nghĩa là hắn cần muốn tẩy bỏ một đạo kỳ môn đề. Trần Sa dùng là biện pháp đần độn, 2-3 năm trong, hắn còn làm không được một điểm liền thông. Cho nên, hắn là đi một bước giải một bước. Hoàng dược sư mặc dù là tài ngút trời, nhưng trận pháp âm dương bắt quái sắp xếp, lại luôn có thứ tự có thể tìm ra. Chỉ cần tại đạo nhất sơn chân tàng rất nhiều kỳ môn trong tri thức tìm kiếm phá để là được. Một lần thất bại, trăm lần thất bại, nghìn lần thất bại, cái kia đều không có quan hệ. Nơi đây thời gian hầu như không thay đổi. Như vậy qua 2-3 năm sau đó, Trần Sa mỗi bước ra một bước đi đều càng ngày càng chính xác, giải đề hiểu cũng càng lúc càng nhanh. Đi càng bị. Thiên Ất Thần Vị Trí Cung. Đại tướng Nghi Cư đánh đối xung. Nơi đây nên đi Thiên Ất phương hướng ngược lại, quay đầu đi. Sinh môn ở đây. Rốt cục. Trần Sa tại Hoa Đảo này trong rừng đợi không biết thời gian mấy năm, phá giải không biết bao nhiêu đạo kỳ môn phương vị, phía trước xuất hiện một cái sơn động. Vừa mới bước ra một bước. Hoa Nha, Hoàng Lao Tả, ngươi lại tới. Têu to một tiếng từ trước mặt trong sơn động truyền ra. Làm sao lần này tới không thổi cái kia Quỷ Bích Hải chiều khúc mà rồi. Đang khi nói chuyện, Trần Sa thấy cửa động xuất hiện một ông già, râu tóc vẫn chưa trắng phao, chỉ là nhân nhiều năm chưa cạo, thế cho nên loạn tao tao liền cùng cái dã nhân giống như. Gì, ngươi không phải Hoàng Dược Sư. Ngươi là Chu Bá Thông. Trần Sa cũng đệ nhất thời gian nhận ra cái này thân phận của ông lão. Không nghĩ tới chính mình phá trận phá lấy, thế mà phá đến rồi một cái khác bị trận pháp khốn trụ được người vị trí. Mà càng làm cho Trần Sa cảm thấy có một tia quái dị là, hắn nhìn Chu Bá Thông khuôn mặt, không hiểu cùng chính mình nhận thức một người có mấy phần giống nhau. Người kia chính là trên núi tiểu sư thúc Chu Tam Thông. Vừa khớp sao? Ngay tại Trần Sa tâm tư chuyển động thời điểm, Chu Bá Thông đã hoa nhà kêu một tiếng, ngươi nhận ra ta, vậy xem ra ngươi khẳng định cũng là đào hoa đào người, tiếp chiêu. Ẩm. Vị này lúc này công lực đã không thua gì Ngũ Tuyệt bên trong bất luận một vị nào lao ngân đồng, trực tiếp xuất thủ, một quyền đánh tới. Tốt. Ta phá trận phá hơn 2 năm, chính là ngứa tay đâu. Trần Sa không chút nào lui, chỉ nhân rõ ràng bản thân tới trụ quang mảnh vụn trong thí luyện nhất mục đích căn bản, chính là cùng chàng cảnh này bên trong những cao thủ luận võ tương đối, mới có thể tăng tiến võ công của mình. Vâng. Hai người quả đấm chợt liền đụng vào nhau. Ầm ầm. Trần Sa một thân nửa bước đại tông sư khí thế cùng chân khí quần quật lưu động, chấn động được Chu Bá Thông cánh tay tê dại. Hoa Nha, ngươi so Hoàng lão tả còn lợi hại hơn. Hắn rút lui nửa bước quát to một tiếng. Ngươi tuyệt đối không phải đào hoa đào người. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công là ngang hàng cấp độ. Trần Sa có thể đánh bại Hồng Thất Công, lấy thắng hắn nửa bậc công lực đi tới nơi này thứ hai chương tiết, võ công tự nhưng đã vượt ra khỏi Ngũ Tuyệt các bậc tông sư nửa cái đầu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chu Bá Thông một bên xuất thủ, một bên hiếu kỳ muốn hỏi. Đánh là được, hỏi nhiều như vậy. Trần Sa lần nữa xuất thủ, bóp quyền ấn, lại hóa thành trường pháp. Một trường bên trong bao hàm hàng long thập bát trưởng loại biến hóa, chính là lấy đạo nhất ấn khống chế nhà khác võ công thi triển mà ra, đem hàng long thập bát trưởng cương mãnh lại để cao mấy lần. Hàng long thập bát trưởng. Chu Bá Thông gặp săn tâm vui, môn võ công này ta có thể tưởng tượng học, ta không đánh, ngươi đem nó dạy cho ta, ta bái ngươi làm thầy thế nào? Hắn thế mà rút lui tay thôi sau mấy bước, liền muốn quỳ ở trên mặt đất dập đầu. Sư phụ, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Trần Sa một trường không có thể đánh ra đi, không khỏi cau mày. Không nghĩ tới cái này trụ quang mảnh vụn trong biến hóa ra người, thế mà thật liền tính cách đều như lúc giống nhau. Chu Bá Thông hoàn toàn không giống Hồng Thất Công như thế ghét ác như kiểu, nhìn thấy chính mình trọng công, trực tiếp liền đấu võ, ngược lại muốn bái chính mình làm thầy. Như vậy sao được? Không đánh cũng phải đánh. Hắn lạnh giọng tiến lên, lần nữa chuẩn bị xuất thủ. Không đánh, liền không đánh. Lão ngoan đồng nhưng là cười đùa lui ra phía sau, trừ phi ngươi thu ta làm đồ đệ. Trần Sa cau mày, lão ngoan đồng nếu như không hoàn thủ, chính mình làm sao tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu, thông qua chiến đấu để thăng chính mình? Ngươi không phải là muốn học hàng long thập bát trưởng? Hắn trong lòng hơi động, đống nhiên nói, toàn lực ứng phó, đánh thắng ta, ta sẽ dạy cho ngươi. Không cùng Chu Bá Thông giao thủ, hắn tới nơi này có ý nghĩa gì? Thật. Chu Bá Thông vừa nghe có thể học được hàng long thập bát trưởng, con mắt đều sáng, trực tiếp xuất thủ. Không cho phép đổi ý. Chu Bá Thông hoàn toàn là cái mê võ nghệ, vừa nghe đến có thể học được hàng long thập bát trưởng, cũng không tiếp tục giấu giếm, một xuất thủ chính là hắn tự nghĩ ra 72 đường không minh quyền. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, khống chế thiên hạ võ học. Hô. Đối mặt Chu Bá Thông nâng quyền đả tới. Ầm. Trần Sa một bước rơi xuống, trước sơn động mặt đất rung chuyển, đôi mắt chăm chú nhìn một quyền này. Thoáng chốc, vẹn vẹn từ Chu Bá Thông quyền pháp bên trong, Trần Sa liền nhìn ra cái này lão ngoan đồng nghiêm túc. Hắn vì học được hàng long thập bát trưởng, rốt cục lấy ra chính mình tự nghĩ ra 72 đường không minh quyền. Cái này một lão ngoan đồng tự nghĩ ra quyền pháp thi triển ra sau, rõ ràng một quyền đưa tới. Trần Sa lại giống như căn bản không cảm giác được bất kỳ uy lực đồng dạng, thậm chí ngay cả trong không khí khí lưu cũng không có bị kịch liệt khẽ động, mềm mại như là nữ nhân quả đấm. Vâng. Trần Sa có tâm thăm dò không minh quyền nền tảng, thế là không chút nào giấu kinh lực, đột nhiên một đề tay áo bảo, bóp động quả đấm, kéo liệt liệt trường phong. Bàn tay kinh lực giống như thuốc nổ nổ lên đánh. Ô. Chuyện quỷ dị xảy ra, như vậy trường lực cương mãnh vừa đụng đến Chu Bá Thông quyền phong, dường như tử xuân phong hóa vũ, một quyền đánh vào trong đông, hoàn toàn rơi vào chỗ trống. Ha ha, chưa thấy qua a. Cái chiêu này gọi bát không xới cơm. Chu Bá Thông một quyền đã tới Trần Sa trước mặt, đắc ý cười nói: "Đây là ta lão ngoan đồng tự nghĩ ra quyền pháp." Chu Bá Thông quyền pháp nhu nhược không có xương, Trần Sa xuất ra cực kỳ cương mãnh hàng long thập bát trưởng vỗ tới, kết quả là vỗ xuống không trung đồng dạng, lại bị hắn quyền ý hóa giải, không thể đánh trúng. Ngược lại Chu Bá Thông đánh tới quyền phong không có khí lực giống nhau. Đây chính là không minh quyền. Ừm. Trần Sa trầm ngâm, do xét tính đụng chạm một lần, đã cảm nhận được quyền pháp này chỗ lợi hại. Nhìn như nhu nhược không có khí lực, kỳ thực tình khí như có như không, nguy hiểm tới cực điểm. Tốt đối thủ. Trần Sa trong mắt sáng ngời, mạnh mẽ vận công, rung động chất khí, hồi một kích đại hoàng đỉnh bên trong quyền pháp quá khứ. Tiếp tục, hai quyền lần nữa chạm vào nhau. Rầm rầm rầm. Trần Sa xuất thủ lực đạo càng thêm cương mãnh mạnh mẽ, có một loại thể phải lấy cương khắc nhu phách tuyệt tâm tính. Bất chi bất giác, hai người đã giao thủ hơn 30 chiêu, không phân thắng thua. Khá lắm thiên hạ chí nhu không minh quyền. Trần Sa xuất thủ, từng quyền cương mãnh kình phong bên dưới, cũng không tiếc ca ngợi. Ở kia vị Trương Tam Phong vẫn chưa thể xuất thế sáng chế thái cực quyền tình huống bên dưới, lão ngoan đồng ngươi không minh quyền thuộc về đệ nhất thiên hạ nhu quyền pháp. Trương Tam Phong. Chu Bá Thông chớp con mắt. Đó là cái gì tốt đùa người? Ý của ngươi là quyền pháp của hắn so với ta còn có nhu? Trần Sa cùng Chu Bá Thông một bên giao thủ, cũng không quản Chu Bá Thông có nghe hay không không hiểu. Một bên đánh một bên nói ra. Thế chỗ không biết, thái cực quyền lấy nhu thắng cường, có thể tứ lạng bạc thiên cân, chỉ bất quá bây giờ ta cũng còn chưa thấy qua đường này quyền pháp, chỉ lấy nhu mà nói, ngươi không minh quyền ý, đã là nhu bên trong số một. Càng cùng Chu Bá Thông giao thủ, Trần Sa càng có thể cảm giác được Chu Bá Thông đoạn đường này thiên hạ chí nhu quyền thuật châu ảo diệu. Hắn mỗi một quyền đưa ra, quyền ý đều xông ra một cái hư không cảm giác. Bát không xối cơm, không phòng người ở, rất khiêm tốn. Giống tuyết, chống không chỗ không. 72 đường quyền pháp quyền ý, một chữ mà che, không. Biển lớn mặc dù có thể giấu, bởi vì có dung, mà nếu có thể không, có thể dung vô cùng. Vì vậy Chu Bá Thông cái này 72 đường quyền pháp đánh sau khi đi ra, mỗi một quyền kinh khí, nhìn như nhu nhược, nhưng là kéo dài nhiều tổn, dùng mãi không cạn. Liên phảng phất một đầu đổ không chỉ sông. Ha ha ha, tiểu sư phụ, ngươi kiến thức không kém nha. Chu Bá Thông nhìn thấy Trần Sa có thể nhận thấy được hắn quyền ý biến hóa, do đó thuận thế làm, quyền trong bàn tay đánh trả, bắt đầu biến thành lấy lực lấy ra Chu Bá Thông quyền ý. Ta cái này 72 đường không minh quyền, chính là căn cứ sư ca ta đạo giáo bên trong đạo đức kinh sáng tạo ra, đáp gọi là thiên hạ không gì yếu mềm bằng nước, mà công kiên cường giả khó có thể thắng, bên trên địa dã. Ngươi muốn cắt đứt ta quyền ý. Tiểu A Nhi đều biết rút dao chém nước nước càng chảy. Quả như Chu Bá Thông nói, mặc cho Trần Sa như thế nào lấy quyền trưởng mãnh kích Chu Bá Thông quyền phong biến hóa, nhiều lần tựa như muốn nhìn thấu Chu Bá Thông chiêu thức biến hóa, muốn ở tại thu lực thả lực trong chớp mắt xuất thủ phá không môn, lại không có chút nào hiệu quả. Rút dao chém nước nước càng chảy. Không minh quyền là một môn thiên hạ chí nhu quyền thuật, giống như là dòng nước giống nhau, quyền kình kéo dài nhiều tồn, như có như không, nhưng thủy chung không ngừng. Tại cái này đào hoa đảo bên trên, mặc dù nhìn như là Hoàng Dược Sư nhốt Chu Bá Thông 15 năm, thế nhưng sáng chế ra không minh quyền sau Chu Bá Thông đã sớm cùng Hoàng Dược Sư giống nhau đạt tới thiên hạ ngũ tuyệt cấp độ, như lại tăng thêm song thủ hỗ bát thuật, chính là Hoàng Dược Sư cũng không phải hắn đối thủ, chỉ là chính bản thân hắn còn không biết. Trần Sa một phen thăm dò qua không minh quyền ý chính sau đó, đột nhiên hít sâu một hơi. Không minh quyền tuy là thượng thừa quyền pháp, nhưng thế gian vạn vật cuối cùng chạy không khỏi một cái lực chữ. Lão ngân đồng, ngươi nếu muốn thắng ta, bằng vào không minh quyền quyền pháp tinh diệu là không đủ, rất đơn giản, ngươi lực yếu với ta, ta lực cường ngươi. Với anh. Trần Sa hét lớn một tiếng, xuất ra bản lĩnh thật sự. Hắn nay đã mạnh hơn ngũ tuyệt cấp độ nửa đầu công lực cùng tấm cảnh, hoàn toàn bạo phát. Cái này một cái hoàn toàn bạo phát bên dưới. Hô, vù vù. Chân khí trong cơ thể hắn gào thét phi nhanh, giống như bỏ đi dây cương liệt mã, đảm nhiệm điên cuồng báo chỉ, lay động bốn phương tám hướng đào hoa như gió mang mưa hướng thiên quyền lên. Người giống như bạo long giết tới Chu Bá Thông trước mặt, nâng quyền giống như búa tạ thật cao rơi lập, hò hét: "Ta muốn thử xem ngươi song thủ hô bác." Trần Sa khí thế chuyển hoán, quyền lộ biến hóa hoàn toàn chỉ trong nháy mắt. Chu Bá Thông gặp bên trên một hơi còn bị chính mình nhu nhược vô tận không minh quyền ý dây dưa phiền phức vô cùng Trần Sa, đương nhiên giống như không có tính nhẫn lại, trực tiếp hóa thân làm bạo long lớn ma nhân vật, một quyền này phủ đầu đập xuống. Nguy! Chu Bá Thông trong lòng thoáng chốc nhảy ra một cái thật to đỏ như máu nguy chữ. Oeng! Một quyền này như phá núi mở đường đập xuống. Chu Bá Thông không kịp kêu gào Trần Sa nào biết nói xong thủ hô bất thuật, trước một bước thi triển ra. Đối mặt cái này đập mặt một quyền, Chu Bá Thông chật động, hai tay tề lật, bên trái một quyền trưng bày, chuẩn bị muốn tiếp được Trần Sa bạo mạnh mẽ đánh. Bên phải, tựa như nhiều hơn một cái khác Chu Bá Thông. Đồng thời, cũng thi triển ra không minh quyền. Một tích tắc này, hình như có hai người tại tiếp chiêu. Một cái tại phòng thủ, một cái tại tiến công. Ẩm. Trần Sa một quyền thật cao đập xuống, giống như trực tiếp đánh gãy Chu Bá Thông cánh tay, lại tại đồng thời, trước mặt hắn cũng xuất hiện một cái quả đấm. Là cái thứ hai Chu Bá Thông đánh tới. Ầm. Trần Sa trực tiếp tiêu tán ngay tại chỗ. Chu Bá Thông thì là bị đánh gãy một cái cánh tay. Trần Sa trên đạo nhất sơn đột nhiên mở mắt, thật sâu thở ra một hơi. Thật là lợi hại song thủ hô bác, cái kia trong nháy mắt, ta đối mặt hoàn toàn chính là hai người. Chu Bá Thông thiên chân vô tả, cho nên có thể nhất tâm nhị dụng. Không minh quyền, không minh hai chữ, không chỉ là Chu Bá Thông quyền ý, cái này chống chân quyền ý, ta còn có thể dùng nửa bước đại tông sư công lực mạnh mẽ phá chiêu, có thể phía sau cái này minh chữ, chính xác lợi hại vạn phần. Trần Sa đang nhấm nuốt cắt tỉa chiến đấu mới vừa rồi. Chu Bá Thông chỉ cần lấy nhu nhược kia quyền ý cùng Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong bất luận kẻ nào đánh nhau, đều trên công lực khả năng có chỗ không kịp, nhưng hắn sáng lập ra cái này không minh quyền, lại có thể đem tâm thái của người ta chuyển biến tới, để cho mình coi như đi lên đánh nhau, ý thức cũng có thể như là có thượng đế thị giác giống nhau ở một bên khoanh tay đứng nhìn, cái này lợi hại. Thế gian vạn vật, vĩnh viễn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể khống chế chính mình song thủ hô bác, vĩnh viễn đứng tại người đứng xem góc độ, vĩnh viễn tiên chân vô tả, lao ngân đồng. Thả phía trên võ công, liền thêm lợi hại như vậy. Tự nghĩ ra không minh quyền lao ngân đồng, lại tăng thêm song thủ hô bác, chân chính nghiêm túc xuất thủ, hoàn toàn chính là hai cái ngũ tuyệt tông sư thực lực. Trần Sa có thể lấy nửa bước đại tông sư cảnh giới áp đảo hồng thất công một bậc. nhưng bây giờ gặp tương đương với hai cái hồng thất công đối đầu tay lão ngân đồng, cũng có chút lực bất tòng tâm. Vừa rồi có lần đầu tiên kiến thức song thủ hố bác nguyên nhân, nếu như lại đến, Trần Sa cũng có thể liều cái hòa nhau đi ra. Có thể cái này cũng chứng minh, trừ phi Trần Sa chân chính dậm chân tại đại tông sư cảnh. Bằng không, nửa bước đại tông sư, không có biện pháp lấy thuần lực lượng áp đảo tương đương với hai cái tông sư lão ngân đồng. Cũng hoặc là, ta cũng có thể đi học cái kia thiên hạ chí nhu quyền thuật, sau đó đem quyền trưởng đều dung nhập đạo nhất ấn ở giữa. Trần Sa trong ánh mắt chớp động lên tâm tư. Hàng Long thập bát trưởng là xạ điêu tam bộ khúc trong thiên hạ chí cương trưởng pháp. Không minh quyền thì bị đánh giá là thiên hạ chí nhu quyền pháp. Mà chính mình đạo nhất sơn chí cao võ học đạo nhất ấn, thì quán lấy có thể khống chế thiên hạ tất cả võ công mà ra màu, cùng cái kia thiên long bát bộ bên trong tiểu vô tướng công có tương tự chi diệu, tư tưởng lại càng hơn. Tiểu vô tướng công là lấy vô tướng vô sắc cao thâm nội lực bắt chước người khác võ công. Đạo nhất ấn thì là lấy đại hoàng đỉnh chân khí đi khống chế hàng ngàn hàng vạn võ công. Đem thiên hạ võ học, vì ta đạo nhất lấy quán, khiến cho vạn sự vạn vật cũng không chạy khỏi một cái chữ đạo. Một cái bắt chước phục khắc, một cái khống chế bao dung. Mặc dù tương tự, lại khác biệt. Nếu ta có thể đem xạ điêu bên trong thiên hạ chí cương hàng long thập bát trưởng cùng thiên hạ chí nhu không minh quyền, đều có thể dùng đạo nhất ấn khống chế, cái kia vốn lấy võ công, không liều mạng chân khí, ta muốn thắng Chu Bá Thông cũng có năm chắc. Cha hắn chỗ lợi hại, cũng là vì vậy. Đạo nhất ấn khống chế võ công càng nhiều, người càng lợi hại. Trần Sa linh cơ đã lên, liền cũng không điều tức tinh thần, xuất hiện lần nữa ở tại Đào Hoa Đảo Trương Tiết bên trong. Chương 21, phi phàm cửu quái. Đạo nhất ấn được gọi là đạo nhất sơn chí cao võ học, nó coi như đại hoàng đỉnh phối tu võ chiêu, chỉ có đơn giản một cái quyền ấn, nhưng lại có thể lợi dụng cái này quyền ấn khống chế thiên hạ tất cả võ công. Trần Sa hiện tại nếu muốn lấy một chọi hai, chiến thắng tương đương với hai cái tông sư Chu Bá Thông, trừ cảnh giới tiến thêm một bước, chân chính bước vào đại tông sư ngoại cảnh, cũng chỉ có thể lấy đạo nhất ấn khống chế càng nhiều hơn võ công mới được. Võ công hai chữ, võ là võ đạo chiêu thức, công là nội công chân khí. Võ chiêu cùng công lực, lớn nhiều tình huống bên dưới, đều là công thành, võ liền liền. Nhưng là có võ lớn hơn công, ví dụ. Thí dụ như Độc Cô Cửu Kiếm kiếm pháp, bị phế nội công tu vi lệnh hổ sung, như cùng một người bình thường, chỉ bằng Độc Cô Cửu Kiếm võ đạo chiêu thức, liền có thể kiếm chọn nhất lưu cao thủ. Cái này không thể không nói là Độc Cô Cửu Kiếm loại này chí cường võ học chỗ lợi hại. Mà giống như Độc Cô Cửu Kiếm, học sau đó, có thể cho võ lớn hơn công võ học, trong thiên hạ mặc dù không nói quá nhiều, nhưng cũng không ít. Đạo nhất ấn là trong đó chi cao thượng thừa tiêu chuẩn. Nếu là có thể học được ngang hàng ngự Chu Bá Thông không minh quyền, lại tăng thêm trước đây khống chế học được hàng long thập bát trưởng, hai môn kim dung võ hiệp bên trong thượng thừa võ học, một cương một đù, đơn giản là có thể để cho Trần Sa chiến lực kéo lên mấy lần. Càng là tất nhiên nói, cái này Đào Hoa Đảo Trương Tiết sau còn có Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong hai vị ngũ tuyệt võ công, chờ lấy Trần Sa đi lĩnh giáo quan sát đây. Trở lại chủ quang mảnh vụn. Đào Hoa Đảo bên trong, trước sơn động đất bằng bên trên. Ngươi là ai, vậy mà biết hàng long thập bát trưởng, dạy ta có được hay không? Ta bái ngươi làm thầy thế nào? Đánh thắng được ta, sẽ dạy cho ngươi. Bắt đầu sống lại lần nữa tràng cảnh đối thoại. Trần Sa giành trước một quyền đánh ra đi, không có dấu dếm, một xuất thủ, liền muốn bước ra Chu Bá Thông không minh quyền. Đến tốt lắm. Chu Bá Thông cũng hét lớn một tiếng. 72 đường không minh quyền, lần thứ hai thi triển mà ra. Dầm dầm. Hai người quyền trưởng tương đối, lại có quyền anh nước mặt trong trẻo thanh âm. Tiện đà. Liên tục giao thủ triển khai. Ẩm. 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 Có trước đây đệ nhất Trương Tiết cùng Hồng Thất Công chiến đấu mấy ngàn tràng, tại mấy ngàn trong trận chiến đấu, học trộm lĩnh ngộ hàng long thập bát trưởng chiêu thức tiền lệ tại. Trần Sa đến nơi này Trương thứ hai, liền cũng liền tiếp tục bắt đầu dĩ vãng chiến đấu tu luyện hình thức. Khi Chu Bá Thông tiếp nhận Hồng Thất Công, biến thành cần đánh bại tiểu bột sau. Trần Sa mỗi ngày sinh hoạt, cũng lần thứ hai trở về đến rồi phi thường có quy luật ăn, đả tọa, chủ quang mảnh vụn trong không ngừng nghỉ chiến đấu, bị đánh tan, điều tức, lần nữa tiến nhập. Ngủ, rời giường, ăn, đả tọa, chiến đấu, điều tức. Đạo nhất sơn bên trên, mặt trời mọc phương đông lặn phương tây, thăng thăng tự nhiên, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Đảo mắt chính là hơn một tháng thời gian. Đến rồi ngày 15 tháng 3 cái này một ngày. Ngày 15 tháng 3. Hoàng lịch bên trên, hôm nay trị nhật thần là thiên sát tinh bạch hổ. Nghi tế tổ, cầu tử, sửa chữa và chế tạo, nạp tiền. Kỵ đến nhà, chui từ dưới đất lên, kết thân, châm cứu. Trên núi tòa nào đó hồng tường trong đạo quan. Tống Ngọc nhìn Hoàng lịch đã nói hôm nay nghi tế tổ, cũng là muốn nổi lên hôm nay thời gian, nói. Hôm nay là trưởng môn trăm ngày. Trước trưởng môn mộ phần bên trên cần quét sạch, thanh phòng, người đến chưa qua ăn thời gian, đi kêu một tiếng trưởng môn, để cho chúng ta cùng hắn đi trước trưởng môn trước mộ phần cúng mộ. Đã biết đại sư bá. Thanh phong tiểu đạo đồng dùng sức gật đầu. Tống Ngọc lương tay liền chuẩn bị ly khai cái đạo quan này, đột nhiên đảo mắt vừa nhìn đi về phía trước hành lang trong, đi qua một cô gái thân hình, thân mang thêu hoa miên váy, phía sau khoác áo choàng trên có tuyết mũ. Hắn hơi hơi nghi hoặc hỏi, vị này Giang Nam đạo giao cư sĩ, còn không hề rời đi đạo nhất sân sao? Lúc trước vị này Giang Nam giao ra nữ tử nói là vì đệ đệ cầu phúc một tháng, hiện nay đều hơn một tháng, như thế nào còn trên núi? Bên cạnh tiểu đạo đồng khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia đi xa giao thanh như, liền vội vàng giải thích nói: chúng ta đã từng tìm vị nữ cư sĩ này hỏi thăm qua, có hay không có cái gì làm khó dễ chỗ, nàng nói không lâu sau nữa sẽ có người tới đón nàng, đến lúc đó sẽ cùng rời đi, chúng ta cũng liền không có ý tứ lại thúc giục. Nói, hắn cúi đầu, trên thêm vị nữ cư sĩ này cho tiền hương đèn rất rộng rãi, thì càng thêm không tốt. Tống Ngọc nghe vậy, hắn hơi hơi suy tư chốc lát, vẫn là nói, nàng đã trên núi đợi sắp 2 tháng thời gian, này thời gian đích xác có chút lâu, tuy nói ta đạo nhất tông là thiên hạ đại tông, không thể không phóng khoáng, nhưng cũng không thể không nghĩ ngợi thêm một ít. Vừa lúc đó, keng, trên núi tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Tống Ngọc đông nhiên ngẩng đầu. Tiếng chuông vang, xem bên ngoài truyền đến khác một tiểu đạo đồng thanh âm, "Tống đại trưởng, đỉnh núi tới một đám người, là võ lâm nhân sĩ, còn mời ngươi mau mau lên núi, những người kia đến rồi trưởng môn đại điện." "Võ lâm nhân sĩ?" Tống Ngọc khẽ nhíu mày, lúc này liền dậm chân đi về phía trước, đi 2 bước quay người nói với Thanh Phong, "Ta trước lên núi một chuyến, mới vừa nói ngươi chuyển cáo cho bản quan trưởng lão, không thể để cho nữ tử kia đợi qua lâu lắm." "Ừm ân, đệ tử đã biết." Tiểu đạo đồng liền vội vàng gật đầu. Sau đó cứ nhìn Tống Ngọc bóng lưng tại khuôn mặt mặt vang lên hoàng trung trong tiếng hướng đỉnh núi mà đi. Keng. Tiếng chuông vang vọng thanh âm vang ở cách đạo quan không xa khách hành hương trong sương phòng. "Thánh nữ, xem ra là phi phàm cửu quái mấy người kia tới." Giao Thanh Như nghe tiếng nhìn về phía hạ nhân, mỉm cười. "Tới ngược lại là đúng giờ." Lão niên hạ nhân túi lầu nói, "Vậy chúng ta tiếp hạ xuống." Giao Thanh Như ngẩng đầu nhìn về phía đạo nhất sơn, ánh mắt sóng tránh, theo kế hoạch tới. Hôm nay là Trần Tham Huyền trong ngày, thánh tử thường ngày tu luyện, hôm nay lại tuyệt đối sẽ đi vào trong đó tưởng nhớ cúng mộ, hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của ta, lại nhìn cái này phi phàm cửu quái bản lĩnh. Keng, keng, keng. Tiếng chuông truyền khắp trên núi dưới núi. Tống Ngọc bước nhanh đạp lên núi, qua ly cung, đi tới trưởng môn đại điện bên trong. "Tống đại hiệp, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Vừa mới bước vào đại điện, Tống Ngọc liền gặp được trong điện trên ghế người có một cái đứng lên tới đối với hắn khom lưng tay mỉm cười. Chỉ thấy người này thân cao không tới 3 thước, ngày thường một bộ hài đồng diện mạo, mở miệng nói lời nói nhưng là lên mặt cụ non, tiếng nói khàn khàn, là một cái bình thường thành thục giọng nam. Tại hạ nhất phẩm đường đồng đế. Tống Ngọc nghe tiếng thi lễ, đầu tiên là vô ý thức vấn an, đồng tiền sinh tốt. Hắn cũng không có nhân tướng mạo lấy người. Mọi người đều biết, trên giang hồ không tốt nhất chọc cho chính là đạo sĩ hòa thượng, lao nhân nữ nhân tiểu hải tử. Mà hắn cái này vừa tiến đến, phóng tầm mắt nhìn tới, cái ghế bên trên đang ngồi trừ đạo nhất sơn mấy vị trưởng lão cùng mình 2 vị sư đệ sư muội bên ngoài, chính là bao gồm đồng đế ở bên trong chín cái quái nhân. Có thể nói là đem lão nhân, tiểu hài tử, nữ nhân, hòa thượng, đạo sĩ các loại mấy loại trên giang hồ không tốt nhất chọc cho nhân vật bao chọn. Mà chờ hắn chậm qua thần tới, thật là ngưng âm thanh nói: "Đồng đế." Hắn chính xác nói, các hạ chính là phi phàm cựu quái bên trong thủ lĩnh đồng đế. "Đúng vậy." Tiểu hài tử giống nhau đồng đế cười nói, chỉ là hôm nay trong thiên hạ, sớm đã không còn phi phàm cựu quái, chỉ còn lại nhất phẩm đường chín cái giang hồ khách mà thôi. Nhất phẩm đường. Tống Ngọc thần tình thì là càng thêm nghiêm trọng, đây chính là cái thứ hai để cho hắn nghiêm túc nguyên nhân. Nhất phẩm đường. Đây là một cái năm gần đây mới trên giang hồ quật khởi tổ chức, nhưng tại ngắn ngủi mấy năm, liền lung lạc không ít giang hồ cao thủ, trong đó không thiếu rất nhiều xa gần nghe tiếng nhất lưu cao thủ, thậm chí còn tông sư cấp nhân vật. Nó phía sau màn người sáng lập đến nay nhưng không vì người biết. Chỉ là đồn đãi, vị này người sáng lập võ công cảnh giới, đã đạt tới tam phẩm cửu lưu bên trong tối cao một cảnh. Nhất phẩm đại tiên thiên. Đây cũng chính là cái thế lực này tổ chức là nhất phẩm đường nguyên nhân. Danh như ý nghĩa, phía sau có vị nhất phẩm đại tiên thiên tại chỗ dựa. Mà phi phàm cửu quái thực lực, bọn chúng đều là tại tông sư cùng nhất lưu giữa cao thủ thiên hạ hảo thủ. Tại sao sẽ đột nhiên quy thuận nhất phẩm đường? Càng là lần này dắt tay nhau lên núi. 9 vị lên núi, có gì chỉ giáo? Tống Ngọc lúc này nghiêm túc chính xác. Cái này 9 cái phi phàm quái nhân, có thể đều không phải là hiền lành, tại trong thiên hạ đã có hơn 20 năm danh tiếng, trong đó có mấy vị càng là lão bài tông sư, hành sự vừa chính vừa tà. Đạo Nhất Sơn cùng những người này, từ không dây dưa dễ má. Bọn họ vì sao phải lên núi đến nhà? Thật không dám dâu dếm, chúng ta 9 vị hôm nay là vì Trần lao trưởng môn tới tảo mộ tưởng nhớ. Đồng đế cười hì hì nói. Chương 22, miệng cọp gan thỏ đạo nhất tông. Chư vị đến đây, là vì sư tôn tảo mộ. Tống Ngọc rất là kinh nghi. Chư vị trước hết mời ngồi. Hắn từng cái nhìn về phía phi phàm tiểu quái, trước để bọn hắn ngồi xuống, mới từ chối nói. Chẳng qua là ta ân sư tang lễ đã sớm qua thôi, còn nữa. Hắn không có mở miệng. Ý nói cũng rất sáng tỏ. Ta đạo nhất sơn cùng ngươi phi phàm tiểu quái, làm không sâu xa. Chút nào không lui tới, như thế nào vô duyên vô cớ tới lên núi tế bái. Lại tăng thêm các ngươi cái này 9 người trong giang hồ bên trên danh tiếng vừa chính vừa tà, như thế nào sẽ tùy tiện bằng lòng việc này. Nhưng rỗi tay không đánh người mặt tươi cười. Húng chi người ta là lễ độ có tiết đến nhà bái phỏng, còn nói muốn tảo mộ, một ít lời nói Tống Ngọc liền không nói được quá trực tiếp. Vô tưởng rằng mấy người này có thể lĩnh hội được chính mình trong giọng nói từ chối ý. Không muốn. Giống như tiểu đồng đồng đế ha hả cười nói. Tống đại hiệp có chỗ không biết, thật nhân ta 9 người tại mấy năm trước thâm thụ qua đệ nhất thiên hạ Trần lao trưởng môn ân huệ. Luôn luôn không dám quên, lần trước tại Trần lão trưởng môn tang lễ lúc, liền ứng trước để tế điện tưởng nhớ, nhưng mà khi đó ta mấy người còn có chuyện quan trọng mang theo, không ở chính giữa nguyên, chờ sự tình vội vàng thôi, đã đến bây giờ, lúc này mới đã tới chậm. Sư tôn ta cùng đồng tiên sinh 9 người từng có ân huệ. Tống Ngọc đầu tiên là nhìn thoáng qua đồng đế mấy người, chợt cùng nhà mình trưởng lão và các sư huynh đệ đối mặt một phen, lẫn nhau câu thông thần sắc. Việc này, chúng ta ngược lại là không có nghe sư tôn nói về. Ha ha ha. Đang ngồi một cái khuôn mặt miệng rộng chiều rộng ngắn đầu nam người đứng dậy, liếm môi nói: Trần lão trưởng môn tôn làm đệ nhất thiên hạ, chọn đời hành sự, vô luận là cứu trợ võ lâm đồng đạo, cũng hoặc là hàng yêu phục ma, đếm không hết, bị hắn ân huệ người đếm không hết, đâu chỉ mấy người chúng ta, hắn cũng chưa chắc sẽ từng cái nói cho chư vị nghe. Điều này cũng đúng. Tống Ngọc cùng các trưởng lão đối mặt, trong mắt đều hiện lên lặng lẽ. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía vị này khuôn mặt miệng rộng lớn nam tử trắng niên, nói: "Không biết vị này là phi phàm cựu quái bên trong vị cao nhân nào?" "Ta, Thiết Trụ Tiên." Được gọi là Thiết Trụ nam tử trắng niên, liếm liếm đỏ tươi môi, có một chút tà ác. Đồng đế thấy thế nói: "Là đồng mô không phải, còn chưa từng khiến người khác bái kiến qua Tống đại hiệp, thông báo tên của bọn hắn." Nói, đầu tiên là chỉ một cái trong 9 người nữ tử. "Mai tiên cô." Chỉ một cái mang theo trong người giết lợn đao nhọn mặt một bả mặt mày nam tử mập mạp. "Chư tượng." Chỉ một cái mang trên mặt mặt nạ đào kép người. "Lôi hí giả." Chỉ một cái hòa thượng. "Giả hành tăng." Chỉ một cái đạo sĩ. "Giả đạo nhân." Chỉ một cái trần trụi hai tay nam tử. "Đồng thủ." Chỉ một cái giữ lại râu dê lão nhân. "Bán điếu y kỷ." Lại tăng thêm chính hắn đồng đế, cùng với trước đây tự báo nhà cửa Thiết Trụ Tiên. Tổng cộng 9 người, nam nữ già trẻ, tăng đạo y linh, lại thêm một cái giết lợn, đây cũng là trong thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy phi phàm cửu quái. Tống Ngọc cùng Du Diệu Liên, Trương Lê Đình mấy người cùng với đạo nhất sơn các trưởng lão, phân biệt tại đồng đế giới thiệu trong quá trình từng cái dò xét đi qua lấy mỗi một người. Mỗi nhìn kỹ một người, trong lòng liền thất kinh một lần. Trong 9 người, cũng chỉ có cái kia Mai Tiên Cô cùng bán điếu y khả năng chỉ có nhất lưu cao thủ cấp độ, chân khí ba động có thể được bọn họ cảm giác được. Còn lại 7 người, bọn họ ngồi ở chỗ kia, một thân chân khí giống như hồ sâu bình hồ đồng dạng, không có chút nào sóng lớn. Đây chỉ có một cái khả năng, 7 người này lớn đều có thể là tông sư cấp số cao thủ, thậm chí còn tông sư bên trên. Tất nhiên mấy vị đều là đường xa mà đến, muốn vị ân sư cúng mộ. Tống Ngọc trầm ngâm nói, ta muốn thông báo trưởng môn mới có thể quyết định. Đây là tự nhiên. Đồng đế cười mắt meo lại lên. Tống Ngọc thấy thế nói, mấy vị lại tạm ngồi. Hắn sử một cái ánh mắt sau đó, trong đại điện để lại mấy vị trưởng lão tại, Du Diệu Liên cùng Trương Lê Đình đều đi theo ra ngoài. Tống Ngọc lập tức nói, tổng cộng 9 người, chí ít 7 vị tông sư, hiện tại bất minh ý đồ đến, tư sự thể lớn, hai người các ngươi, một cái đi tìm trưởng môn sư đệ, một cái đến hậu sơn tìm tiểu sư thúc. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng cái này phi phàm cửu quái, liền là đơn thuần vì cho ân sư cúng mộ tới. Mấy người này trong thiên hạ nổi danh quái vật, hành sự vừa chính vừa tà, không tính là hắc đạo, cũng không tính là bạch đạo, bây giờ lại gia nhập thần bí gì nhất phòng đường. Lần này lên núi, vô sự mà ân cần, nhất định không gian tức đạo. Hiện tại chỉ có mời ra tiểu sư thúc vị này trấn sơn nhân vật tọa trấn, trong lòng hắn mới có niềm tin. Dù sao tiểu sư thúc là nhất phẩm đại tiên tiên cảnh giới, tọa trấn trên núi, không việc gì phải sợ hắn môn có cái gì trèo núi bản lĩnh. Mà Trần Sa là trưởng môn, thì càng cần phải thông báo biết được. Trương Lê Đình nói, tốt, vậy ta đi tìm tiểu sư thúc, mời hắn từ hậu sơn tới một chuyến. Du Diệu Liên nói, ta đi mời trưởng môn sư đệ. Hiện nay trên núi tông sư cấp nhân vật, chỉ có trưởng môn sư đệ cùng mấy vị trưởng lão mà thôi. Đạo nhất lục tử, chỉ có 2 vị bước chân vào tông sư. Còn lại 4 người cũng chỉ là nhất lưu hàng ngũ. Càng chưa nói, hiện tại đạo nhất lục tử chỉ còn lại 5 người, một vị khác tông sư cấp chân truyền, còn tự phế võ công, cùng đạo nhất sơn đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Hiện trên núi tới 9 cái quái vật, trong đó 7 cái tông sư. Để cho Tống Ngọc không thể không khẩn trương lên tới. Hắn rốt cục trực quan cảm nhận được sư tôn sau khi qua đời sư môn đụng phải áp lực. Quá khứ sư tôn tại thời điểm, đừng nói 9 cái tông sư đến nhà, chính là 9 cái đại tông sư, thậm chí còn nhất phẩm đại tiên tiên lên núi, bọn họ đều không có nửa điểm lo lắng. Đó là bởi vì ân sư Trần Tham Huyền một người, chính là khởi động hết thệ cột trong trời. Thiên hạ đệ nhất nhân trước mặt, bất kỳ nguy hiểm nào cùng khiêu khích, cũng chỉ là cắt mịn bụi bặm đang tung bay mà thôi, không đáng để lo. Nhưng bây giờ ân sư đã qua, bọn họ thế hệ này đệ tử cũng đều có vẻ bình thường. Quá khứ không thèm để ý chút nào sự tình, hiện tại cũng sẽ bắt đầu chờ đợi lo lắng rất nhiều. Nói lên tới cũng quái, trên bên trên một đời đạo nhất tông thời điểm, khi đó mặc dù không có ân sư dạng này nhân vật vô địch, đạo nhất sơn bên trên nhưng cũng có 10 vị đại tông sư cấp nhân vật tọa trấn. Nhưng tới đời trước, mặc dù nói ra trưởng môn sư tôn dạng này nhân vật vô địch, cùng tiểu sư thúc dạng này thiên tài mê võ nghệ, nhưng trưởng lao trong môn môn, nhưng không có thể tu thành đại tông sư cấp. Cũng không phải là đạo nhất tông công pháp có chuyện, vẫn là thiên tài khó cầu. Luyện võ tu hành, lợi hại chỉ là người, mà không phải là công pháp. Tống Ngọc từng nhiều lần tự giễu thần thương, chính mình mặc dù vì đại sư minh, nhưng chỉ là cái trung thượng chi tư, đời này có thể tu thành tông sư, khả năng liền là cực hạn. Đây cũng chính là nội tâm hắn cuối cùng cảm thấy nhất định phải làm cho tiểu sư đệ Trần Sa cùng Vương Mẫu tông kết thân nguyên nhân. Hiện tại đạo nhất tông đã không có sư tôn, là thật là miệng cọp gan thỏ. Nếu không phải là còn có một tiểu sư thúc tọa trấn, đạo nhất sơn thật đã là danh nghĩa, muốn rơi xuống võ lâm đại tông địa vị hàng ngũ. Khi Trương Lê Đình đi tới phía sau núi nhà lá tiểu viện sau, đem tất cả tình huống nói rõ, lại đổi lấy Chu Tam Thông quát lớn: các ngươi nghĩ như thế nào, núi đi lên một đám không biết mục đích bao tặc, tiểu muốn đem ta mời đi ra ngoài, lẽ nào liền không nghĩ tới, bọn họ có thể là hướng về phía ta giếng này bên dưới trấn áp lao ra tới. Hắn đều gào nói, cho sư ca quét cái mộ đều muốn ta đi qua buổi lấy, nơi đây làm sao bây giờ? Nếu là có người thừa dịp ta bị dẫn đi, tới nơi này thả ra cổ hóa long, đó mới là trên núi đại nạn. Cổ Hóa Long lão giả kia có 16 căn huyền kim xích sắt nốt, lại có sư huynh lúc còn sống lưu lại chân khí lồng chim nốt, dù vậy đều có thể với hắn đánh không rơi vào thế hạ phong, ngược lại là chính mình chịu thiệt. Nếu là thật đem đầu này Võ Lâm Hung Tàn đại ma đầu thả đi ra, để cho hắn không có chút nào ràng buộc, Chu Tam Thông thật không tin rằng có thể đánh được lão giả này. Trương Lê Đình như bị công án. Ta lại quên điểm này. Trên núi cũng chỉ có chân truyền đệ tử cùng lắc đắc mấy cái các trưởng lao thẳng đến cái này trong giếng cạn khóa là vị nhân vật nào. Chu Tam Thông nói, còn nữa, hiện tại Tiểu Trần Sa là trưởng môn, nên muốn hắn gánh nhận trách nhiệm thời điểm. Tất cả có hắn tại, không cần lo lắng. Hôm đó Lý Kiếm Chu sự kiện sau, Chu Tam Thông không hiểu bắt đầu đặc biệt tin tưởng Trần Sa năng lực. Hắn có chút cảm thấy sư huynh nhi tử, nhất định sẽ có thể lần nữa trở nên cùng sư huynh giống nhau, vô địch thiên hạ. 7-8 cái tông sư lên núi tính cái gì? Cũng không phải 7-8 cái nhất phẩm đại tiên thiên. Một bên khác, Du Diệu Liên cũng đi tới Trần Sa bế quan ngoài cửa phòng. Không muốn, sơ có dưới núi tiểu đạo sĩ ở chỗ này chờ, hỏi vài câu mới biết, nguyên lai tiểu đạo sĩ đã sớm tới mời Trần Sa. Trưởng môn không biết trên núi nơi nào bế quan đâu, không trong phòng a? Không trong phòng. Du Diệu Liên cũng là mới nhớ tới Trần Sa những thứ này ngày, tuy tuy tiện tiện trên núi nơi nào đó ngồi xuống, liền nhập định một màn, vội vã nói: "Vậy đừng ở chỗ này đợi, nhanh, để cho mọi người đi tìm hắn. Không quản là trên núi có mơ hồ nguy hiểm, vẫn là hôm nay lão trưởng môn trăm ngày điện, đều cần hắn cái này trưởng môn ở đây mới là." Chương 23, Đại tông sư chiến lực. Phi phàm cửu quái ở trong điện ngồi. Đạo Nhất Sơn bên trên các trưởng lão ở chỗ bọn họ bắt chuyện, muốn từ lời nói ở giữa hỏi lên bọn họ lên núi mục đích thực sự. Tống Ngọc ở ngoài điện chờ đợi hồi lâu, nhưng không nghĩ chờ đến Trương Lê Đình trở về, nói cho tiểu sư thúc căn bản không nguyện ý tới được kết quả. Tống Ngọc mở ra: "Là ta cân nhắc không chu toàn. Quả thực, tiểu sư thúc trông coi chính là cái kia phía sau núi lớn ma mới là khẩn yếu nhất. Vậy trưởng môn sư đệ, không muốn, một hồi lại tới cái trên núi tiểu đạo sĩ, khó xử nói. Trưởng môn không ở gian phòng, không biết bây giờ tại trên núi nơi nào tu luyện đã tọa đâu, nhị sư thúc đã tự mình dẫn người đi tìm, sợ là trong thời gian ngắn tới không được." Tống Ngọc nâng chán, Trần Sa hiện tại không thể xuất hiện, cái kia tất cả chỉ có thể từ tự quyết định. Xem ra, chỉ có thể là trước ổn định đám người này. Hắn xoay người lượn quanh vài vòng, đi vào trưởng môn đại điện bên trong. Tống đại hiệp trở về. Đồng đế gặp Tống Ngọc đi trở về, ha hả cười nói: "Làm sao không thấy quý trưởng môn?" Tống Ngọc đương nhiên không thể nói không biết Trần Sa ở đó, chỉ nói: "Để cho chư vị đợi lâu, trưởng môn bận bịu khác một chuyện, bất quá có thể bằng lòng để cho ta dẫn dắt chư vị đi vào tế bái tiên sư, chư vị mời đi theo ta đi." Đối phương chỉ nói lên núi vì tế bái tiên sư Trần Tham Huyền, không có biểu lộ ra mục đích khác. Ở tại bọn hắn không có chủ động khai triển xung đột tình huống bên dưới, hắn cũng không thể chủ động mở miệng đuổi người, nếu như chủ động nâng lên ân oán, cái kia hết thảy đều phải quái tự cân nhắc không chu toàn. Cái kia cũng không sao. Đồng đế cười nói. Mặc dù vô duyên nhìn thấy Trần lão trưởng môn người thừa kế có chút tiếc nuối, nhưng bọn ta cái này tới chủ yếu vẫn là vì tưởng nhớ Trần lão trưởng môn, còn xin dẫn đường. Nói phi phàm cửu quái đứng dậy, cùng nhìn nhau. Mỗi người trong lòng sáng tỏ. Ngược lại mục tiêu của bọn họ đối tượng cũng không phải Trần Sa, gặp cùng không thấy cái này tiểu trưởng môn, đều không có quan hệ. Bọn họ lần này lên núi, làm như vậy là để một chuyện khác. Hiện tại chậm chạp không động thủ, vẫn là muốn cẩn thận một chút, nhìn một chút cái này trên núi đến cùng có còn hay không nhân vật lợi hại. Thế là Tống Ngọc liền phía trước dẫn đường, nhưng kỳ thật mới vừa mới tiến vào trước đó, liền đã làm xong chuẩn bị, an bài Đạo Nhất Sơn trên dưới các đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, một khi chín người này lộ ra cái gì ác ý, Đạo Nhất Sơn cả nhà đệ tử có thể đệ nhất thời gian đến đây ngăn lại. Mặt khác, tông sư cấp số các trưởng lão cũng đều được thông chi. Mà trên Đạo Nhất Sơn mặt khác một chỗ, chim hót hoa nở. Một con tùng thử tại trên cây trèo lên bò bên dưới, trong lòng ôm một khối quả vỏ cứng ít nước, đương nhiên không cẩn thận rơi xuống. Con sóc nhìn cây hạ bàn tọa trẻ tuổi trưởng môn, trong ánh mắt có chút sợ. Trên cây do dự lấy có muốn hay không đi tới gần Trần Sa, đem chính mình quả vỏ cứng ít nước nhặt về. Lúc này Trần Sa đang trụ quang mảnh vụn trong tiến hành cùng Chu Bá Thông cuối cùng một trận chiến đấu. Chu quang mảnh vụn, đào hoa đảo trước tiết. Ngừng. Tiếng long ngâm như thực chất yếu, khuyết tán hướng về phía bốn phương tám hướng. Dương cương chí cực trưởng phong từ Trần Sa tay trái dọc theo đi, áp bách hướng về phía trước mặt lớn phiến không gian. Một trường bên dưới, Chu Bá Thông quát to một tiếng, dùng không minh quyền hóa giải dị thường vất vả. Hô, hô. Vị này lao ngoan đồng hai tay tại tung bay, năm ngón siết chặt thành quyền. Một quyền lại một quyền tiếp lấy Trần Sa tiến công, phảng phất là hai người đang cùng Trần Sa chiến đấu. Hắn đã thi triển ra tự thân thủ đoạn mạnh nhất. Song thủ hô bắt thuật. Chu Bá Thông song quyền như nước lưu, làm nhiều việc cùng lúc, kinh lực như nước tiễn đồng dạng ở trong không khí bắn ra. Ô ô. Những thứ này quyền kinh gào thét ở giữa, nhìn như nước mưa nhu nhược, nhưng mà mỗi một đạo quyền kinh rơi trên thân, đều là có thể trong nháy mắt để cho người mất đi đi động lực đáng sợ quyền pháp. Nhưng cho dù là dạng này, Chu Bá Thông như cũ ứng đối mồ hôi đầy người. Ta 72 đường không minh quyền là trên đảo hoa đảo sáng tạo ra. Ngươi quái vật này, mới đánh với ta mấy trận mà thôi, thế mà liền học được. Hắn gọi xé trời cây ban. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Ẩm. Trần Sa hai tay bóp quyền ấn, sau đó diễn hóa quyền trưởng, tả trưởng hữu quyền. Tay trái hàng long thập bát trưởng, tay phải 72 đường không minh quyền. Một cái thiên hạ chí cương trưởng pháp, một cái thiên hạ chí nhu quyền pháp, một cương một nhu, một quyền một trưởng, vốn phải là không chút liên hệ nào hai đường thượng thừa võ công, vậy mà tại Trần Sa trên tay thi triển không có bất kỳ đột ngột cảm giác, ngược lại tăng thêm một loại đại đạo âm dương hài hòa cảm giác. Trần Sa mấy bước gần kề đến rồi Chu Bá Thông trước mặt, đấm ra một quyền, lại giết một trưởng. Quyền trưởng tất cả đều công tới sát Chu Bá Thông trước mặt. Đoàng 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 đoàng. Chu Bá Thông mặc dù đã thi triển ra song thủ hố bát thuật, hóa thành hai cái ngũ tuyệt chiến lực, nhưng mà lại không chút nào có thể chiếm được tiện nghi, ngược lại bị chèn ép mồ hôi đầm địa. Trước đây sư ca ta tại Hoa Sơn tuyệt đỉnh lấy một chiến bốn lúc, Hoàng Lao Tà Lao độc vật bọn họ cũng là như thế này, khó tin a, trên đời lại có người như vậy tồn tại. Không, quái vật này so sư ca ta còn yêu nghiệt, sư ca ta cũng không thể mấy trận tranh đấu là có thể học được quyền pháp của ta, cái này căn bản không phải người có thể làm được, đó là một cái yêu quái, lao ngoan đồng ta gặp quỷ. Chu Bá Thông vốn chính là tánh tình trẻ con, trong ánh mắt đã nhiều hơn gặp quỷ sợ thân sắc. Nhưng mà, Trần Sa lại chỉ quản tiến công, không chút nào giải thích. Đối phương thân ở trụ quang mảnh vụn bên trong, chỉ là một đạo thời gian tan ảnh, trong đầu chỉ nhớ rõ Trần Sa tiến đến với hắn đánh mấy trận, liền học được quyền pháp của hắn. Nhưng mà lại căn bản không biết chỗ ở mình cái này đào hoa đảo, là một cái bị biến hóa ra trụ quang mảnh vụn, tất cả sự vật đều đang lặp lại, tuần hoàn qua lại. Đạo Nhất Sơn ngoại giới thời gian trôi qua hơn 2 tháng. Trần Sa thì tại một lần lại một lần đảo hoa đảo lặp lại tràng cảnh bên trong, lần lượt tiến nhập cùng Chu Bá Thông giao thủ 3784 tràng. Hắn học được Không Minh Quyền 72 lộ chiêu thức, không phải 1-2 trận chiến đấu, mà là gần tới 4000 tràng chiến đấu. Thẳng đến lần này, nên kết thúc. Trần Sa trong mắt tinh quang hiện lên, bên trái tay phải quyền trưởng bị Đạo Nhất Ấn khống chế hoàn mỹ không một tí vết, đã đạt đến gần 4000 tràng tới nay đỉnh phong. Tay trái hàng long trưởng, tay phải Không Minh Quyền, một âm một dương, một cương một nhu. Hai cổ chiêu ý biến hóa, không có chút nào xung đột, tại Đạo Nhất Ấn khống chế bên dưới, biến thành hòa hài âm dương ngư tại Trần Sa quyền ý ở giữa chạy xuôi. Hữu quyền đưa ra, bàn tay trái bao ở quả đấm, tạo thành một cái đặc thù quyền ấn. Đạo Nhất Ấn, như thiên thần nổi trống cao cao tại thượng hướng phía Chu Bá Thông đập xuống. Chết. Thoáng chốc lao ngoan đồng trong lòng xuất hiện một cái huyết hồng đại tự. Ầm ầm. Chu Bá Thông hai tay đồng thời hướng lên, tại tiếp xúc trong tích tắc, cảm giác mình tiếp lấy không phải quả đấm, mà là khủng bố nổ tung âm dương đồ. Ầm. Thổ xương mù quẳng, nghịch lưu hướng lên ba thước. Ầm ầm. Chu Bá Thông bị một quyền này tại chỗ đện vào trong bùn đất, cả người có nửa người đều bị đập đi vào. Tựa như một viên bị mạnh mẽ bạo lực ghim vào trong đất cái đinh. Thua rồi, không đánh. Chu Bá Thông bị đập vào trong đất, lồng ngực phiên giang đảo hải, một ngụm huyết phun tới, ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ bị đánh tan giống nhau. Ta phục rồi, lão ngoan đồng đối với ngươi phục sát đất. Trần Sa thì là thu quyền sau đó, chủ động đem lão ngoan đồng từ trong bùn rút ra, nói: "Ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, không có ngươi bồi luyện, ta cũng không thể tại gần 2 tháng trong liền khống chế 2 môn thượng thừa võ học." Còn là hoàn toàn cương nhu khác biệt võ học. Đạo Nhất Ấn khống chế võ công càng nhiều, người càng mạnh. Nói như vậy, võ công quyền ý càng tương tự, điều động tới càng dễ dàng, liền tựa như dòng sông nhỏ đưa về hồ nước. Nhưng Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Không Minh Quyền thì là một cương một nhu, một âm một dương, điều động tới độ khó nhất là lớn, như là đem nam bắc khác biệt chạy về phía hai con sông, mạnh mẽ dung nhập vào một con sông lớn trong. Chắc trở là chắc trở tới cực điểm. Nhưng thành công sau đó, uy lực kinh khủng, cũng là tuyệt cùng. Ngoại giới gần 2 tháng, chủ quan mảnh vụn trong mấy năm, Trần Sa Đạo Nhất Ấn hoàn mỹ không chế cái này hai môn võ công, chân khí cảnh giới mặc dù vẫn là nửa bước đại tông sư, sức chiến đấu lại như cũ có đại tông sư tiêu chuẩn. Bằng không không có khả năng đánh bại tương đương với hai cái ngũ tuyệt tông sư Chu Bá Thông. Nhưng mà, ngay tại hắn rút lên tới Chu Bá Thông thời điểm. Ô ô ô. Một hồi tựa như thủy triều vỗ vào bờ tiếng tiêu, giống như từ đằng xa truyền đến, cực chân trời, không xa phất rơi đánh thẳng tới. Hoàng lão tà. Trần Sa mới vừa cùng Chu Bá Thông đại chiến một trận, chính là tâm thần bùng lòng thời điểm. Cái này không cẩn thận nghe được cái này ngầm có ý cực mạnh tông sư công lực âm ba sau đó lập tức thân hình chấn động tại chỗ tan rã ngay tại chỗ. Trần Sa tại cây bên dưới mở mắt, khá lắm Hoàng lão tả, lẽ nào tại tràng cảnh này trong ta và Chu Bá Thông thời điểm chiến đấu hắn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, bằng không không có khả năng trùng hợp như vậy tuyển ở tại chính mình đánh bại Chu Bá Thông sau tâm thần thư giãn thời khắc đột nhiên phát động Bích Hải Triều Sinh Khúc. Bất quá đổi cái góc độ lớn, cái này cũng có chút như là thông quan một cái tiểu bột sau tự động xuất hiện hạ xuống cái tiểu bột đã thị cảm. Chu Quang mảnh vụn thí luyện hình thức vốn là với hắn trong trí nhớ có chút khái niệm rất là tương tự. Ngay tại Trần Sa chuẩn bị tại chỗ điều tức thời gian uống cạn chung trà, muốn lần nữa tiến nhập trụ quang mảnh vụn trong thời điểm, một cái tiểu đạo sĩ cuối cùng từ tìm được Trần Sa. Hắn đại hỉ, tiện đà nhanh lên nói rõ tình huống. Trường môn, rốt cuộc tìm được ngươi, núi đi lên một đám võ công cao cường khách không mời mà đến, nói cái gì muốn tới thăm viếng lao trường môn, cho hắn tạm mộ. Tống sư bá làm sao tìm được cũng không tìm tới ngươi, bây giờ bị bách mang theo bọn họ đi lao trưởng giáo trước mộ phần tạm mộ. Ừm. Trần Sa lập tức đứng lên tới. Chương 24. Đón ngươi hồi Thiên Mệnh Cung. Đạo Nhất Sơn phía sau núi, phần mộ như rừng, từng cái thổ bao mộ bia bên dưới đều là Đạo Nhất Sơn lịch đại tổ tiên ngủ say thân thể. Tống Ngọc cùng một chúng Đạo Nhất Sơn trưởng lão, kiêm mấy vị đồng môn sư đệ, mang theo cái này một nhóm 9 người phi phàm cửu quái, đi tới Trần Tham Huyền trước mộ. "Chư vị, nơi này chính là tiên sư ngủ say huyệt." Tống Ngọc nói, an bài các đạo sĩ tiến lên dọn xong tất cả sự vật, như ngọn nến nguyên bảo chờ, nói: "Vừa lúc hôm nay cũng là sư tôn ta trong ngày, liền cùng chư vị cùng nhau cúng mộ cũng tốt." Nói mang theo Đạo Nhất Sơn mọi người đi đầu dâng hương lễ bái. Không bao lâu, Tống Ngọc hai tay nhét tại phần bụng, đứng thẳng bên cạnh, nhìn về phía Phi Phàm cửu quái. "Chư vị, mời đi." Đồng đế mỉm cười, cùng với các bát quái đối mặt liếc mắt. "Các huynh đệ, vậy thì một chỗ tiến lên tế bái Trần lão trưởng môn đi." Nói xong, một hành chính người phân biệt lấy tiền giấy rượu vàng tại Trần Tham Huyền trước mộ phần tam bái. Tống Ngọc trở nên dài lão nhìn chăm chú vào bọn họ, trong lòng cẩn thận, mắt thấy lấy những người này cúng mộ tưởng nhớ ra dáng, không có lộ ra ý khác. Đạo Nhất Sơn đám người bên trên càng thêm là lòng tràn đầy không hiểu. Chờ đến đồng đế chín người tưởng nhớ hoàn tất sau đó, Tống Ngọc dù sao còn cần hoàn lễ, nói: "Đa tạ chư vị không xa vạn dặm đến đây tưởng nhớ gia sư, vô cùng cảm kích." Sau đó mang theo một đám đạo sĩ hoàn lễ. Tống đại hiệp khách khí. Đồng đế hí mắt cười nói: "Trần lão trưởng môn chịu thiên hạ tôn kính, tại bọn ta có ân, chính là phải." Tống Ngọc xem bọn hắn tham viếng hoàn tất sau đó, nhịn không được mở miệng nói: "Tất nhiên chư vị đã tưởng nhớ xong rồi, liền mời một chỗ dùng qua cơm rau dưa à, sau đó bọn ta cho nữa chư vị xuống núi." Hắn luôn luôn vẫn duy trì lễ phép khách khí, nhưng bây giờ rốt cục còn là nói ra câu này lời nói: "Các ngươi nếu là tới tế bái, vậy tế bái sau đó, lưu một bữa cơm, nói vậy chư vị liền có thể rời đi." Nào ngờ, đồng đế cười híp mắt nói: "Làm sao, nghe Tống đại hiệp ý tứ, cái này muốn hạ lệnh chủ khách rồi." Thân khoan thể bản, mặt một bả mặt mày chư tượng hắc hắc nói: "Cái này nhưng có điểm không hợp đệ nhất thiên hạ đại tông đãi khách chi đạo à, chúng ta dù sao cũng là tới tưởng nhớ tế điện Trần lão trưởng môn, là khách nhân của các ngươi mới đúng." Mai Tiên cô cười duyên nói: "Xua đuổi khách nhân, đây cũng không phải là đại khách chi đạo, chuyến đi không sợ người trong thiên hạ chê cười sao?" Giờ khắc này, Tống Ngọc cùng chư vị trưởng lão sắc mặt rốt cục cũng thay đổi. "Cái kia chư vị muốn làm gì?" Trong chín người, đồng đế bước ra một bước, cười nói: "Đã sớm nghe nói đạo nhất tông chính là thiên hạ đạo môn bên trong danh sơn thánh cảnh, phong cảnh tú lệ, thế gian tuyệt luân, bọn ta muốn ở lại quý núi lại dừng lại mấy ngày, hảo hảo thưởng một thưởng trên núi phong cảnh cảnh sắc, không biết có thể lại dừng lại mấy ngày." Tống Ngọc sắc mặt kiên quyết, nói: "Xin thứ cho ta đạo nhất sơn không thể bằng lòng. Nể tình chư vị là đường xa mà đến phần bên trên, còn mời một chỗ dùng qua bữa cơm, liền liền xuống núi đi." Ha ha ha. Ú ha ha. Nào ngờ, cái này chín cái quái nhân liếc mắt nhìn nhau, lại Trần Tham Huyền trước mộ phần cất tiếng cười to lên. Đồng đế mỉm cười, đôi mắt nhỏ híp mắt nói: "Giả sử nếu chúng ta không nên tại Đạo Nhất Sơn nhiều nhìn một cái đâu." Bọn họ rốt cục không nhẫn lại nữa, cái này một chuyến đi tới, đã sớm thấy rõ Tống Ngọc yêu cầu đi cùng những trưởng lão này công lực, chỉ có 6 7 vị tông sư mà thôi. Đây cũng là Đạo Nhất Sơn thực lực, quả thật để bọn hắn toi công cẩn thận. Đã là như vậy, đó là đương nhiên không cần lại ẩn tàng rồi. "Ngươi, quả thật là lai giả bất thiện." Tống Ngọc sắc mặt tái xanh, lúc này nộ nói: "Bọn ngươi đến tụt cùng ý muốn như thế nào?" Đang khi nói chuyện, đã sớm kịp chuẩn bị Đạo Nhất Sơn một đám trưởng lão, xa xa mấy trăm tên luyện võ đạo sĩ, liền dựng thẳng đứng lên đao thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch lên. "Ha ha ha." Đồng đế tại Tống Ngọc chất vấn bên dưới, ngửa lên trời cười dài. "Tống đại hiệp cớ gì? Kéo kiệt như vậy, bọn ta chẳng qua là nghĩ tại Đạo Nhất Sơn đi một vòng nhìn một cái, các ngươi lại liền đại động can qua như vậy, không khỏi tốt khiến ta thất vọng à." Một tiếng rít, đồng đế trong miệng phát ra chói tai âm ba, như là tiểu hài tử đêm khuya khóc nỉ non, lại mang theo quần quần chân khí công lực, lập tức càn quét hướng về phía xung quanh hơn 10 trượng phạm vi. "Ô, ô, ô." Tại Trần Tham Huyền trước mộ phần, lập tức gió thảo phiêu diêu, xa xa trên dưới 100 võ đạo lúc này bị thai kêu gào, sắc mặt đau nhức khổ. "Không tốt." Tống Ngọc hai lỗ thai màng thai đau, lúc này hô to một tiếng: "Đây là chân khí ma âm, mọi người che lỗ thai." Tiếng nổ nói, giấu đầu lòi đuôi rốt cục không giấu được. "Hộ Sơn, toàn thể Hộ Sơn." Nhưng mà, xuất thủ mau hơn nhưng là Phi Phàm cửu quái. "Ha ha, lão đại xuất thủ." Đồng đế cái này một xuất thủ, cái khác Phi Phàm bát quái cũng đều cười to lên. "Nhịn lâu như vậy, ta đã sớm không kiên nhẫn được nữa." Chư tượng thở hổn hển lấy cùng tiếu, nói: "Vốn còn tưởng rằng cái này Đạo Nhất Sơn dù sao cũng là đại tông, cho dù chết Trần Tham Huyền, cũng là trăm rắn chết vẫn còn ngọc, không nghĩ tới quả thực liền chỉ còn lại ngươi Tống Ngọc ở bên trong 5-6 cái tông sư, chắc chắn cái nhất lưu cao thủ mà thôi." Hắn nhìn về phía đồng đế lớn tiếng nói: "Ta cũng đã sớm nói, lên núi liền đại náo một trận, bắt bọn họ nhân vật trọng yếu, liền có thể hỏi ra chúng ta mong muốn tình báo tin tức." Mai Tiên cô lăng đục nói: "Thiếu nhiều lời, thử tra rõ ràng Đạo Nhất Sơn bên trên quả thật không có cao thủ, hiện tại động thủ không phải có nắm chắc hơn sao? Bắt lấy bọn hắn nhân vật trọng yếu, hỏi ra cổ hóa long chết sống, tin tức nói hắn liền bị nhốt trên Đạo Nhất Sơn nào đó chỗ ngồi, chỉ có Đạo Nhất Sơn một ít thủ lĩnh biết vị trí." Mắt thấy cửu quái đánh tới chính mình, Tống Ngọc lớn tiếng phát lệnh: "Tốc thả đạo hỏa, khiến cho toàn núi cao tay tới đây, trung tiêm đại địch." "Siêu." Một đạo sông lên trời không khói xanh, lượn lờ trực bên trên, để cho trên núi dưới núi sở hữu đạo nhất đạo sĩ đều có thể nhìn gặp. "Trường môn, trạm canh gác tiến báo động." Trong núi, mới vừa tìm được Trần Sa tiểu đạo sĩ sắc mặt trắng bệnh, lớn tiếng nói: "Là phía sau núi chư vị tổ tiên mộ phần lâm phương hướng. Sơn môn gặp địch, lẽ nào chính là đám kia lên núi võ lâm nhân sĩ? Ngươi nhanh chóng đi gõ kim trung." Trần Sa lúc này ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia trạm canh gác mũi tên tin tức, đây là sơn môn gặp phải đại địch tín hiệu. "Ta lập tức chạy tới." Thoáng chốc, Trần Sa dưới chân một điểm, người liền giống như phi điểu nhún người nhảy lên vài chục trượng. Hai cái hô hấp ở giữa, đã xuất hiện ở 100 mét ở ngoài. Đạo Nhất Sơn lại có thể sẽ đụng phải đại địch xâm lấn. Trần Sa nhìn thấy trạm canh gác tiến cảnh báo, trong lòng đã là khiếp sợ lại là lo lắng. Địch tới đánh rốt cuộc là những người nào? Mặc dù hắn đối với cha Trần Tham Huyền sau khi chết, tất nhiên sẽ có một chút hắn lúc còn sống giang hồ ân oán, sẽ bị tính tại Đạo Nhất Sơn trên đầu. Cha lúc còn sống, bọn họ không ai dám tới. Hạ táng thời điểm, cũng không ai dám tới, dù sao khi đó Đạo Nhất Tông cũng tới không ít võ lâm bằng hữu. Vốn lấy sau khẳng định sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy, chỉ là hơn 3 tháng mà thôi, thế mà thì có đại địch tới cửa. Bạch, bạch. Trần Sa thân ảnh giữa khu rừng xuyên toa, giống như quỷ mị đồng dạng, toàn thân của hắn chân khí đều bạo đề, đến để cao khinh công tốc độ. Lại vừa lúc đó, Trần Trường Môn chạy đi đâu nha? Một tiếng cô gái mỉm cười hỏi, giống như từ bên tai truyền đến. Tiện đà. Trần Sa lập tức cảm nhận được một cỗ mãnh liệt trường phong từ bên trái đánh tới. Ầm. Hắn kinh nghiệm chiến đấu bực nào cường đại, chỉ là nhướng mày, liền quay người một trường bộ ra, ở giữa cái kia đạo trường phong, đánh tan nữ tử thần bí trường lực. Chợt quay đầu vừa nhìn, nơi nào là nữ tử thần bí, rõ ràng vô cùng nhìn quen mắt. Lại là cái kia hơn một tháng trước trên núi trong đạo quan thấy qua giang nam đạo nữ tử Giao Thanh Như, thân mặc một bộ quần trắng, mị cười nhìn phía Trần Sa. Trần Trường Môn đã quên ta đi sao? Trần Sa trong lòng bị kinh, lại đi nhìn về phía Đạo Nhất Sơn mộ phần lầm phương hướng lửa khói. Cái này một tháng nhiều trước lên núi nữ tử, thế mà cùng đám người kia là một nhóm. Hôm nay đại địch xâm lấn, đúng là tại hơn một tháng trước thì có phục bút. Giao Thanh Như, trong mắt hắn lập tức hiện lên lạnh lùng. Ngươi cùng hiện trên núi cái kia đám địch tới đánh quan hệ thế nào, có mục đích gì? Giao Thanh Như nhợt nhạt cười nói, ta có mục đích gì? Nàng bước liên tục điểm nhẹ, từng bước một đi về phía Trần Sa, đúng là ở giữa không chúng có thể dừng lại, nhìn kỹ, nàng mỗi một lần đặt chân đều giẫm tại một mảnh lá cây bên trên. Đương nhiên là đón ngươi hồi Thiên Mệnh Cung. Đang khi nói chuyện, ở sau lưng của nàng cách đó không xa, nàng mấy cái đi theo lão bộ cũng xuất hiện, một chỗ vây quanh hướng về phía Trần Sa. Chương 25, hai cái thối cá nát vụ tôm. Đạo Nhất Sơn cái này một đầu, là đã bốc cháy lên tới chiến tranh, phi phàm cửu quái kiêu căng hung hăng, không đem ngày xưa Thiên Hạ Đại Tông để vào mắt. Mà ở khác một bên, tiếng thông reo chật chật, cây rừng như biển phập phồng. Vốn muốn cấp tốc đuổi hướng hậu sơn mộ phần lâm Trần Sa, lại gặp trước mắt cái này cản đường nữ tử. Nhìn Giao Thanh Như mang theo hai cái lão bộc hướng chính mình đã đi tới. Trần Sa đứng thẳng tại chỗ. Nguyên lai ngươi là Thiên Ma cung người, vậy xem ra ngươi không gọi Giao Thanh Như. Mặt của hắn bên trên hiện lên hờ hững cùng không kiên nhẫn. Chẳng qua là ta cũng không có hứng thú biết người tên gì, tránh ra đường, xem ở các ngươi tông chủ phần bên trên, ta còn có thể tha ngươi. Giao Thanh Như ngược lại bị Trần Sa khẩu khí khiếp sợ đến. Ánh mắt nàng trừng lớn, chợt che miệng lại nở nụ cười. Trần Sa đệ đệ, ngươi quả thật không hổ là người kia thân tử, đem cái kia phần đệ nhất thiên hạ, đem tất cả mọi người không để ở trong mắt tính cách thừa kế cái thập toàn thập mỹ. Nàng chợt thả xuống xanh nhạt bàn tay, ánh mắt cũng đạm nhiên hạ xuống. Chỉ là, ngươi nhất định phải cùng tỷ tỷ ta về Thiên Ma Tông, chuyện này có thể không phải do ngươi, cái này là mẫu thân đại nhân chính miệng phân phó. Nói xong, nàng vung lên tay, sau lưng hai cái lao bộc liền đạp chân xuống, phân biệt hướng phía Trần Sa vây đánh tới. Giao Thanh Như đứng sau lưng hai người, cũng chậm rãi tiến lên, tiếng nói lãnh đạm. Ngươi là Thiên Ma Tông thánh tử, từ lúc trước đây sinh ra thời điểm, liền đi qua thánh huyết thánh thầy, quyết định về sau muốn chấp trưởng thánh tông, là Trần Tham Huyền nghe nói mình nhiều năm như vậy rốt cục có một đứa con trai, mới ba đạo đến nhà, từ mẫu thân đại nhân trong tay đem ngươi cướp đi, mang về cái này Đạo Nhất Sơn. Hiện tại Trần Tham Huyền đã chết, ngươi nên về mẫu thân đại nhân bên cạnh. Trần Sa nghe cái này, Giao Thanh Như trong miệng nói ra được lời nói, rốt cuộc hiểu rõ cái này mục đích của người. Nguyên lai là phụ mẫu thân mình Thiên Ma Tông chủ mệnh lệnh. Trần Sa đương nhiên biết thân thế của mình. Cha của mình là đệ nhất thiên hạ cao thủ, tại giữa trần thế tồn tại rất nhiều hồng nhan tri kỷ cùng nữ nhân, nhưng mà từ đầu đến cuối không có một cô gái là hắn sinh xuống nhi tử. Ngược lại là trong thiên hạ có chính mình rất nhiều tỷ tỷ muội muội. Mẫu thân của chỉ có mình Thiên Ma Tông chủ cùng cha sinh xuống chính mình, rốt cục một cái cậu bé. Cha nghe tiếng không tiếc tự mình đạp lên Ma Tông, trực tiếp đem chính mình đoạt lại Đạo Nhất Sơn, sau đó Trần Sa liền từ một cái ma môn xuất thân tiểu hải tử, biến thành đệ nhất thiên hạ chính đạo đại tông đạo sĩ. Mẫu thân của nếu là mình muốn gặp mình, Trần Sa tự nhiên cũng không thể cự tuyệt. Chỉ là, Thiên Ma Tông hiện tại lấy phương thức như vậy tìm đến mình, một bộ muốn đem mình mạnh mẽ trói trở về thái độ. Tuy nói trước đây cha Trần Tham Huyền cũng là như thế này đem mình Ma Tông cướp đến đạo môn. Có thể khi đó chính mình cũng không có gì ý thức. Hiện tại, chính mình một người lớn sống sờ sờ. Há là các ngươi muốn nói trói trở về liền trói trở về. Huống chi, bằng hai người các ngươi thối cá nát vụ tôm. Trần Sa ánh mắt thoáng nhìn tả hữu giết đến trước mặt mình hai cái lão bộc, trong tiếng hít thở, cũng có thể trói ta. Hai cái hướng phía Trần Sa giết tới lão bộc, chính là Thiên Ma Tông khách khanh trưởng lão, công lực đã sớm bước chân vào tông sư cấp số, tu luyện đều là Thiên Ma Tông tử la kinh khí. Hai người cái này một xuất thủ, bộ mặt cùng làn da trên đều hiện ra màu tím dày lưu chuyển, tựa như đắm chìm trong đặc thù ánh nắng trong, toàn thân tử khí bốc lên. Đây chính là Tử La Kình Khí luyện đến đại thành cảnh giới Ma Môn tông sư. Vù vù. Khoảng hai người tiến công, phân khác đều là bàn tay vô về phía Trần Sa bả vai, nơi đó lui về phía sau nữa chính là xương bả vai vị trí. Mọi người đều biết, người luyện võ nếu là bị xuyên xương bả vai, đó chính là một thân công lực đều không sử dụng ra được á. Hai cái này Ma Môn lão tông sư một xuất thủ chính là không gì sánh được đánh đá chuông loa, muốn trong nháy mắt chế phục Trần Sa, đưa hắn cầm nã mang về Thiên Ma Tông. Có ở bây giờ đã có đại tông sư chiến lực Trần Sa trong mắt, nhất là tại đã cùng tông sư cấp số chiến đấu có 7, 8000 chàng Trần Sa trong mắt, hai cái này Ma Môn lão tông sư động tác mặc dù tàn nhẫn nhanh chóng, lại giống như tiểu hài tử đồng dạng. Mắt thấy bọn họ liền muốn đụng Trần Sa bả vai. Ô lạc. Nhưng là trong nháy mắt bắt không, xé rách không khí, liền Trần Sa quần áo cũng không có đụng tới. Làm sao có thể? Hai vị Ma Môn lão tông sư trong mắt lập tức tránh quá kinh hãi. Đây là cái gì thân pháp? Trong nháy mắt, lúc đầu vẻ mặt tự tin giao thanh như, cũng trong nháy mắt này cước bộ cứng ngắc, sắc mặt an sợ tới cực điểm. Hán. Thân pháp này. Nhưng mà, Trần Sa căn bản cũng không phải là thân pháp, mà là cùng Hồng Thất Công, Chu Bá Thông những tông sư này chiến đấu 7-8000 chàng đạt được chiến đấu phản ứng. Hai cái Ma Môn lão tông sư một kích thất thủ sau đó, trước mắt liền mất đi Trần Sa thân ảnh. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn cũng không thấp, biết Trần Sa lúc này khẳng định đang lúc bọn hắn một người trong đó phía sau. Vâng. Thế là, hai người trong nháy mắt biến chiêu, quay người đồng thời thi triển ra Thiên Ma Tông lớn đồ thần trưởng, khí thế hùng hồn đánh. Trong đó một người lại một lần nữa vỗ trúng không khí, bởi vì Trần Sa không ở phía sau hắn. Đang hắn kinh hãi, người kia nhất định là chính mình lão sư huynh bên kia. Lại đột nhiên nghe được chính mình đồng tông sư huynh hét thảm một tiếng. A. Hắn khuôn mặt quay đầu nhìn lại, chỉ liếc mắt bắt được sư phụ của mình huynh bị Trần Sa ở sau người một trưởng vỗ bên trong cổ, đánh bay ra ngoài một màn. Ầm. Sau một khắc, sư huynh của mình, Thiên Ma Tông một vị tông sư cấp trưởng lão, lại trực tiếp đập trúng một cây đại thụ, từ phía trên chạy xuống, vô pháp đứng thẳng đứng dậy. Giống như chỉ là đã trúng một trường, phía sau cổ sống đã bị vỗ gãy. Cái gì? Vị lão bộc này Ma Môn trưởng lão linh hồn kinh hãi. Hắn mới nhiều lớn tuổi, thế mà một trưởng liền phế đi sư huynh. Rõ ràng 3 tháng trước đạt được tin tức, hắn chỉ là áp đảo đều là tông sư cấp Lý Kiếm Chu mà thôi, hai người chênh lệch cũng không rõ ràng, làm sao lại ngắn như vậy thời gian? Lại liên tại vị trưởng lão này niệm đầu lấp lóe, trong lòng kinh hãi thời điểm. Hắn nhìn thấy một trưởng vỗ bay chính mình sư huynh Trần Sa, quay đầu nghiêng con mắt nhìn về phía chính mình. Cái nhìn này, liên đệ vị trưởng lão này cảm nhận được kinh khủng cảm giác áp bách. Trong nháy mắt tiếp theo, Trần Sa động. Nguy. Lúc này một cái màu máu đỏ đại tự liền xuất hiện ở vị trưởng lão này trong đầu. Bàng trưởng lão mau lui lại, chúng ta đều tính sai. Giao Thanh Như tại hai vị trưởng lão một kích thất thủ thời khắc, cũng đã trong lòng kinh hoàng, ý thức được chính mình khả năng phạm vào một cái sai lầm chí mạng, lúc này liền chuẩn bị nhanh chóng trợ giúp hai vị trưởng lão một chỗ hàng phục Trần Sa. Nhưng không nghĩ chỉ là trong nháy mắt, lương bàng hai vị trưởng lão bên trong lương trưởng lão lại bị một trưởng vô mất đi chiến lực. Mắt thấy cản đường vị thứ hai Ma Môn trưởng lão, cũng muốn bước vị thứ nhất theo gót. Ầm. Trần Sa tốc như lôi điện, mãnh liệt như núi vỡ một trường, bị Giao Thanh Như tiến lên giơ tay đỡ. Đồng thời, nàng hai ngón tay như kiếm điểm hướng về phía Trần Sa yết hầu bộ vị. Ô lạc. Trong không khí mơ hồ có kiếm khí. Nàng thay hai vị trưởng lão, biến thành từ chính mình toàn lực xuất thủ trấn áp Trần Sa. Giao Thanh Như cái này một xuất thủ, liền hiện ra vị ma nữ này chỗ bất phàm. Ầm. Trần Sa cùng nàng kinh khí tiếp xúc, lại cảm giác mình chân khí tựa hồ biến đến vô cùng nặng nề và chậm chậm, như là bỗng nhiên ở giữa toàn thân mang theo một bộ xiềng xích. Đồng thời, tại loại này quỷ dị chân khí biến hóa bên dưới, đối phương một cây kiếm chỉ đâm về phía yết hầu tốc độ cũng là sắp tới lẫn lộn, mơ hồ lại có kiếm khí phun nổ ra. Trần Sa nơi cổ họng làn ra trước một bước đột nổi ra gà lên, đồng thời trong lòng hắn cũng lóe lên niệm đầu. Ma nữ này so Lý Kiếm Chu lợi hại hơn chút, là tông sư đỉnh phong cấp số, tầm thường tông sư cấp số đã không phải là đối thủ của nàng, đoán chừng là Thiên Ma Tông bề mặt một trong. Nhưng tiếc là nàng chỉ là tông sư đỉnh phong, Trần Sa đã có sánh vai đại tông sư khủng bố sức chiến đấu. Chương 26, tên thật Vân Phi Phi. Suy. Ngay tại Giao Thanh Như một kiếm này chỉ nôn ra kiếm khí, trực tiếp phải xuyên qua Trần Sa cổ họng thời khắc. Hô. Trần Sa chống ra một đại thủ nhanh hơn tốc độ của nàng, trực tiếp từ giữa không trung hành tới, năm ngón đưa ra. Mạnh mẽ một nắm chặt, gắt gao nắm được Giao Thanh Như tinh tế cổ tay. Sau đó động tác rất đơn giản, liền muốn nắm bắt căn này mảnh khảnh thủ đoạn, như nắm gãy một chiếc đũa đồng dạng. Đem Giao Thanh Như cổ tay bẻ gãy, bàn tay cho vặn rơi. Nàng sắc mặt có chút trắng bệnh, rốt cục biết mình hoàn toàn đoán sai Trần Sa tu vi cùng thực lực. Nguy. 1/10 trong chốc lát, một cái to lớn đỏ như máu nguy hiểm chữ xuất hiện ở Giao Thanh Như trong đầu. Giang giác. Vạn quân một phát ở giữa, nàng cũng kinh có thể nghe được cổ tay của mình cũng bị vị này đạo nhất sơn tuổi trẻ trưởng môn nắm gãy bẻ gãy thanh âm. Thiên ma khí tràng. Giao Thanh Như cấp tốc đã vận hành lên hắc đạo trong Ma Tông tuyệt học chân phái. Phần phật. Giao Thanh Như toàn thân thiên ma chân khí nhanh chóng bành trướng mà ra, trong chớp mắt liền từ trong cơ thể bên ngoài cơ thể khuyết tán hướng về phía bốn phương tám hướng. Ừm. Trần Sa hơi hơi một cái cau mày. Không khí. Không khí đột nhiên biến xên xệt. Đồng thời, đang chuẩn bị bẻ gãy Giao Thanh Như cổ tay hắn cũng như bị toàn thân gia tăng vạn cân gánh nặng, hành động bị ảnh hưởng, trở nên chậm chạp lên. Giao Thanh Như bắt lại trong chớp nhoáng này cơ hội, bị Trần Sa bắt được cái kia một xanh nhạt bàn tay, tựa như lau dầu mỹ ngọc đồng dạng, nhơ nhớp liền từ Trần Sa trong bàn tay rụt đi ra ngoài. Đạp đạp đạp. Cái này cởi một cái tay, nàng lập tức bay tốc hướng rút lui 7-8 bước. Nếu không phải tự thân thiên ma tuyệt học, suýt chút nữa con này tay liền khó giữ được. Cái này đệ đệ nhưng là một chút cũng không có thương hoa tiếc ngọc, xuống lên ác tay không có thương hại chút nào cùng lưỡng lự. Hô. Mà Trần Sa cảm thấy Giao Thanh Như thoát tay cách xa mình sau đó, trong không khí sền sệt cảm giác cũng khôi phục được tình huống bình thường bên dưới. Trong lòng hắn lóe lên, nhớ lại Thiên Ma Tông tuyệt học. Khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào 7-8 bước bên ngoài Giao Thanh Như, nói: "Không hổ là Thiên Ma Tông tuyệt học chí cao, Thiên Ma khí chàng, có thể được gọi là tuyệt học chí cao võ công." Vừa nghĩ liền biết là một cái đại tông tuyệt học chân phái, giống như là đạo nhất tông đạo nhất ấn đồng dạng, không chỉ có uy lực kỳ lớn, tại trong thiên hạ cũng là uy danh hiển hách. Thiên Ma Tông Thiên Ma khí chàng, đạo nhất tông đạo nhất ấn đều là lạ như thế này tuyệt học chí cao, mà không giống với đạo nhất ấn khống chế võ công khả năng. Cái này nhất tông được gọi là Thiên Ma Tông tuyệt học Thiên Ma khí chàng, chỗ cường đại cũng không trên lực lượng, mà ở phía sau hai chữ khí chàng. Thiên địa vạn vật đều là có khí chàng, hoặc sông núi cây cỏ, hoặc chim muông thủy tảo, người cũng giống nhau. Có người trời sinh khí chàng cường đại, thế là nói lời nói là có thể hiệu lệnh một phương, khiến cho người khác không tự chủ vui lòng phục tùng, hướng hắn xoay quanh. Đây là một loại đặc biệt nhân cách mị lực, có thể quá hấp dẫn người khác, để cho người khác ngưỡng mộ. Thiên Ma Tông Thiên Ma khí chàng chính là một chủng loại giống như ở đây thượng thừa võ học. Tu luyện Thiên Ma khí chàng thành công người, vô luận nam nữ đều sẽ trở nên cực kỳ có mị lực, có thể quá hấp dẫn ánh mắt của người khác, dễ dàng đạt được khác phái ái mộ. Nhưng hấp dẫn người khác ánh mắt chỉ là sơ cấp giai đoạn. Nương theo lấy tu vi càng càng cao thâm, Thiên Ma khí chàng bên dưới chân khí phát huy, vẫn có thể đối với chính mình xung quanh sự vật cũng tạo thành ảnh hưởng, tỉ như người khác chân khí. Trần Sa nhìn mở ra Thiên Ma khí chàng giao thanh như. Nữ tử này chỉ đứng ở nơi đó, toàn thân lại có một loại khí chất đặc biệt, như là tự nhiên trung tâm, liền hoa cỏ đều không tự chủ hướng nó. Nhưng không thể đối với Trần Sa tạo thành đặc biệt lực hấp dẫn. Hắn trên thân tu luyện chính là Đại Hoàng Đỉnh, nhất là cảm giác ngộ ra được tâm pháp sau, tâm cảnh sớm thì không phải là người bình thường. Thiên Ma khí chàng, cho tới bây giờ chỉ có Thiên Ma Tông chân truyền đệ tử mới có thể tu luyện, xem ra ngươi nhất định là vậy một đời Thiên Ma thánh nữ. Nghe Trần Sa không mang theo tình cảm thanh âm. Giao Thanh Như gặp lại Trần Sa đối mặt chính mình Thiên Ma khí chàng toàn bộ mở, vậy mà cũng không có bị hấp dẫn, không khỏi trong lòng thầm than. Đạo Nhất Sơn Đại Hoàng Đỉnh quả nhiên là trời sinh khắc chế ta Thiên Ma khí chàng võ công, thảo nào trước đây mẫu thân đại nhân không chỉ có không có thể đem Trần Tham Huyền bắt được, ngược còn đền chính mình đi ra ngoài. Đối với tu luyện Đại Hoàng Đỉnh người mà nói, bọn họ đều là cái kia loại giống như đại đạo ngồi ngay ngắn hoàng đỉnh trung ương, quan sát nội ngoại chư thần tâm thái. Thiên Ma khí chàng có thể ảnh hưởng rất nhiều trí tình trí nghĩa người, lại không ảnh hưởng tới loại này tinh khiết tu đạo người. Mà nàng Thiên Ma khí chàng cũng xa còn lâu mới có được đạt được càng mạnh tầng thứ tốt cùng, chính là muốn ảnh hưởng người khác chân khí, đều là cực kỳ chắc trở, chân khí đầy đủ tình huống bên dưới, chỉ có thể dùng 3 lần, vừa rồi đã dùng hết 2 lần, lại dùng xuống dưới liền hết biện pháp. Tất nhiên Thiên Ma khí chàng mất đi hiệu lực. Giao Thanh Như trong lòng khẽ nhúc đích, mặt bên trên lộ ra mỉm cười. Không sai, ta cũng không gọi Giao Thanh Như, ta chân chính là họ tên gọi Vân Phi Phi, chính là thế hệ này Thiên Ma Tông thánh nữ. Vân Phi Phi. Họ Vân, xem ra là đi theo mẫu thân của mình họ. Nể tình ngươi họ Vân. Trần Sa bên trong tròng mắt hiện lên suy tư, ngược lại coi thường đối phương, ta sẽ cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, lăn xuống núi. Lan. Vân Phi Phi che miệng nở nụ cười, Trần Sa đệ đệ, không thể không nói ngươi thực sự là quá khiến ta giật mình, rõ ràng hơn 3 tháng trước ngươi cùng Lý Kiếm Chu lúc quyết đấu, chúng ta đạt được tin tức, ngươi vẫn chỉ là phổ thông tông sư cấp số tu vi mà thôi. Nàng khẽ thở dài một cái, ta phụ mẫu thân mệnh lệnh lần này đến đây, chỉ dẫn theo 2 cái tông sư trưởng lão, lại tăng thêm ta chính mình, lường trước có thể cùng phi phàm cửu quái bọn họ phối hợp, bọn họ nhân cơ hội nhiễu loạn đạo nhất sơn, để cho trên núi mọi người không quan tâm ngươi, ta thì có thể cùng 2 vị trưởng lão một chỗ đưa ngươi mang về thánh tông, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Vân Phi Phi là thật hối hận, sớm biết như vậy, nên mang một vị đại tông sư lên đạo nhất sơn. Có thể nói đi nói lại thì, thánh tông hiện tại một bãi nước đục, cách ai cũng có thể đánh vỡ bố cục, đại tông sư trưởng lão một cái cũng không thể thiện động. Phi phàm cửu quái. Trần Sa ánh mắt biến hóa. Đây chính là hôm nay tới đạo nhất sơn quay phá đám người kia thân phận. Hắn nhìn về phía sau núi mộ phần lâm phương hướng. Lúc này đạp chân xuống, lần nữa muốn đi trước nơi đó viện trợ trên núi môn nhân. Không tiếp tục cho vị này mà tông thánh nữ Vân Phi Phi nói một câu lời nói, nhưng là dùng hành động cảnh cáo cực kỳ rõ ràng, ta không tâm tư chơi với ngươi. Vân Phi Phi nhìn Trần Sa quay đầu liền muốn rời mà đi. Nghĩ đến chính mình lần này lên núi, nằm vùng 2 tháng, bây giờ vậy mà không thể đem Trần Sa mang về, làm sao có khuôn mặt gặp mẫu thân đại nhân. Ta không tin hắn có thể tại thời gian 3 tháng trong, liền từ tông sư phá đến rồi đại tông sư cảnh giới, vừa rồi chiến đấu, chân khí của hắn rõ ràng cũng chỉ có tông sư đỉnh phong, còn chưa không có chính xác bước vào đại tông sư cấp số. Vân Phi Phi như nước con ngươi chớp động, nghĩ đến Ma Tông bây giờ thế lực tranh phong, chỉ có trải qua thánh huyết thanh tẩy thánh tử trở về, mới có thể ép xuống tất cả dị dạng thanh âm. Không quản là nàng vẫn là tông chủ Vân Thủ Huyền, đều cần Trần Sa vị này thánh tử. Cái này đã muốn đi. Nhìn Trần Sa quay đầu sau bóng lưng. Không có cửa đâu. Vân Phi Phi tâm niệm chớp động ở giữa, một thân đều là tông sư đỉnh phong chân khí gào thét ở giữa từ trong cơ thể phun trào mà ra. Thoáng chốc, nàng trong suốt làn da bên dưới vậy mà xuất hiện hồng sắc vũ khí, sau đó trong nháy mắt lại bị làn da lần nữa hô hút vào. Cái này một hít một thở ở giữa, Vân Phi Phi sắc mặt từ hồng nhuận biến thành tái nhợt. Nhưng theo sát cái này một bước, tốc độ cùng chân khí thì là bành trướng mấy lần. Khí thế tăng tới rồi nửa bước đại tông sư cấp số. Vân Phi Phi thể phải đem Trần Sa mang đi, không tiếc vận dụng Thiên Ma Tông đốt huyết bí thuật, lấy thiêu đốt tinh huyết làm giá, mạnh mẽ để cao tu vi chân khí đến rồi nửa bước đại tông sư cấp số. Hô. Trần Sa lập tức cảm thấy Vân Phi Phi khí tức từ phía sau áp sát tới. Vừa quay đầu, trong mắt lại bắt không đến Vân Phi Phi thân ảnh, nàng nhanh tới cực điểm, hình như là cùng cái bóng của mình dung làm một thể, biến thành một đầu trong rừng màu trắng ma ảnh. Không biết sống chết. Trần Sa trong mắt tức giận hiện lên. Hắn không muốn lại theo ma nữ này vương hữu, nay đã vướng víu tình huống trên núi, còn có nhớ tới nàng cùng mẫu thân mình một cái dòng họ, quan hệ có lợi là chính mình nghĩa tỷ, cho nên hy vọng đối phương biết khó mà lui. Không muốn, lại vẫn là trong lòng không có cân nhắc. Tuy nói nhìn không thấy đối phương tốc độ, nhưng Trần Sa căn bản cũng không có để ý điểm này, chỉ cảm thụ được cái kia một cô mãnh liệt đánh tới sát khí cùng cương phong, trong tay háo rũ xuống hai tay nặn ra một cái quyền ấn. Vậy thì chết. Chương 27, khí vận yếm thắng chi đạo. Trần Sa hữu quyền nện ở lòng bàn tay, một cái quyền ấn nặn ra, trực tiếp chính là dung hợp chí cương chí nhu hai loại thượng thừa võ học đạo nhất ấn. Oanh. Thoáng chốc trong cơ thể hắn bên ngoài cơ thể chân khí tựa như sơn hải như đại dương mênh mông hội tụ đến trước mặt, tiện đà nương theo lấy Trần Sa kết ấn sau một quyền giơ lên, một cỗ trước nay chưa có đại khí phách xuất hiện ở trên thân. Đại tông sư. Thẳng hướng Trần Sa Vân Phi phi nội tâm xí ngốc. Một quyền này trong, dĩ nhiên là đại tông sư khí phách. Nàng vừa rồi cắn răng sử xuất thiên ma sách bên trong nhiên huyết bí thuật, tới mạnh mẽ để cao tu vi của mình, nàng thông qua nhiên huyết bí thuật, mạnh mẽ để cao tu vi chân khí. Không nghĩ nàng để cao điểm ấy chân khí, tại Trần Sa một quyền này khí thế bên dưới, căn bản cũng không có bất kỳ có thể xương đạo chỗ. Vân Phi Phi cái kia vốn là điểm hướng Trần Sa tim chỉ một cái, bị Trần Sa kết ra đạo nhất ấn lúc chỗ cuốn sạch mà ra khủng bố kêu căng ngăn ở ba thước ở ngoài, không có thể đột phá đi vào. Tiện đà, trong tầm mắt còn dư Trần Sa đánh tới quyền ấn. Khu. Vân Phi Phi bị một quyền đập trúng lồng ngực, nôn máu bắn tung tóe đi ra ngoài mười trượng, bạch y nhuốm máu, triệt địa mất đi sức chiến đấu. Thánh nữ, Ma tông trưởng lão phát sinh thất thanh kêu gào, lập tức chạy nhanh tới. Chỉ thấy chúng Trần Sa một quyền Vân Phi Phi mặt như giấy vàng, toàn thân thiên ma chân khí như là phá khí cầu đồng dạng, không được tiết lộ ra ngoài, sinh mệnh lực cũng tại tiêu thất. Thánh nữ chịu đựng. Bàng trưởng lão kinh hoàng kêu gào, vội vã từ trên thân lục lọi móc ra một cái lọ thuốc, từ đó lấy ra một viên màu tím dược hoàn, đút cho Vân Phi Phi. Lại vừa quay đầu lại, nhìn Trần Sa đánh ra một quyền này sau, thân ảnh đã đi xa hướng về phía đạo nhất phía sau núi phương hướng. Vị trưởng lão này thất hồn lạc phách. Nhìn mình trong lòng hầu như sắp chết thánh nữ, lại nhìn về phía một cái khác cũng bị phế sư mình. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Trần Sa ly khai bóng lưng, hoảng sợ không hiểu tràn ngập nội tâm. Đời trước Trần Tham Huyền vô địch tại thiên hạ, đoạt hết khí vận, thế hệ này đạo nhất sơn, vốn đã thành khí vận áp thắng chi địa, không có khả năng lại ra quá cường nhân vật, vì sao còn có thể xuất hiện dạng này một cái như thiếu niên Trần Tham Huyền người. Trần Sa chạy tới mộ phần lâm thân ảnh tốc độ cực nhanh, không tâm tư theo chân bọn họ vương hữu, rất nhanh liền biến mất ở bảng trưởng lão trong tầm mắt. Lúc này, truyền đến Vân Phi Phi hư nhược thanh âm. Khu khu. Cái này cũng chứng minh nhất định phải mời hắn trở về chấp trưởng Thánh Tông, hắn tại đạo nhất sơn cái này áp thắng chi địa, đều có thể tu đến trình độ như vậy, nếu như trở lại Thánh Tông, ta Thiên Ma Tông liệt đại tiền bối hy vọng có thể nhất thống thánh môn sáu đạo đại nghiệp, liền có thể làm được. Thánh nữ, ngươi thế nào? Bàng trưởng lão nghe được Vân Phi Phi hư nhược thanh âm, lập tức khẩn trương hỏi thăm qua đi. Vân Phi Phi giơ tay, để cho vị lão buộc này đem chính mình đỡ lên tới, đứng sau đó vẫn là không nhịn được thống khổ ho khan một tiếng, cười khổ nói: "Hào một cái xuất thủ bá đạo thánh tử, ta giàu gì cũng là Thiên Ma Tông thánh nữ, dung mạo không tính kém a, hắn tuyệt không thương hoa tiếc ngọc." Nhìn bang trưởng lão trong tay viên kia vô ích lọ thuốc, nếu không phải ra cửa mang theo người thánh tông đặc chế thánh tâm đan, đúng lúc dùng dược lực che ở tâm mạch, Trần Sa một quyển kia sợ không chỉ phải phế tu vi của nàng, liền mạng của nàng đều muốn lấy đi. Có thể, ta còn là không hiểu, rõ ràng Trần Tham Huyền vô địch thiên hạ, đã đoạt đạo nhất sơn 60 năm khí vận, như thế nào còn ra một cái người như vậy? Bang trưởng lão hàm răng run lên. Vân Phi Phi bị đỡ lấy, sắc mặt suy yếu, mẫu thân đại nhân cần phải cũng không nghĩ ra à, ta Thiên Ma Tông dựa vào làm ngạo thiên mệnh số học, chỗ nhìn ra được đạo nhất sơn khí vận yếm thắng tư thế, thế mà không cho phép. Lúc đầu bọn họ muốn đem Trần Sa mang về Thiên Ma Tông, trừ động dùng võ lực ở ngoài, còn chuẩn bị xong một lớn lần lý do thoái thác, đó chính là đạo nhất sơn đã là ra qua một vị đệ nhất thiên hạ tông môn. Dựa theo thế gian vạn vật phát triển quy luật, không có gì hàn mạnh, ngang ngược người chết không yên lành, là vị trí cương dịch chết đạo lý. Cho nên xem thử cổ kim vương triều, những cái kia anh minh thần võ một đời hùng chủ, phần lớn sinh đều là vô năng tầm thường con cháu. Nhà bình thường trong tộc cũng là như vậy. Quyền thế ngất trời người, con cháu nhiều quần áo lụa là vô năng. Phú khả địch quốc người, phần nhiều là bại gia tử. Đây cũng là trong nhân thế khí số hành tẩu tư thế. Phong thủy khí vận, cho tới bây giờ đều là kéo bất quá tam đại, liền sẽ thịnh cực mà suy. Khí số càng thịnh, thịnh chuyển thành suy quá trình liền càng nhanh chóng. Đạo nhất sơn nhị đại đệ tử, tất cả trưởng lão môn, trừ một cái lác đác Lý Kiếm Chu bên ngoài, tất cả đều không chỗ hơn người, chính là ấn chứng đạo lý này. Bọn họ chuẩn bị đem Trần Sa mang về Thiên Ma Tông sau, liền bảo hắn biết cái này một thiên đạo chí lý, để cho hắn biết được, đợi trên đạo nhất sơn căn bản không có bất luận cái gì lối ra, khí số đều bị thiên đạo tuần hoàn yếm thắng chi đạo áp chế. Nhưng bọn hắn sao đều không nghĩ tới, tại khí vận bị yếm thắng đạo nhất sơn, Trần Sa phảng phất một cái kỳ lạ, lại căn bản không có chịu đến kỳ phụ khí vận ảnh hưởng. Chỉ có một cái khả năng, hắn bản thân liền là khác một loại thiên mệnh lọt mắt xanh người, coi như là bị khí vận yếm thắng áp chế, mang theo xiềng xích tu hành, như cũng làm đến mức độ này. Yếm thắng chính là ghét mà thắng, bình thường đến nói là người nào đó chán ghét tên còn lại, mượn thủ đoạn nào đó gia tăng nguyền rủa cho tên còn lại, do đó chiến thắng đối phương. Mà đạo nhất sơn bên trên khí vận biến hóa, phía sau lộ ra tới thì còn lại là thiên đạo yếm thắng thuật. Trần Tham Huyền vô địch thiên hạ, cướp đoạt thiên cơ quá nhiều, chịu thiên đạo chán ghét, thế là khí vận sẽ ở sau khi hắn chết trực chuyển mà xuống, đây cũng là thiên đạo tuần hoàn lý lẽ. Vân Phi Phi sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lại trong trẻo. Nhất định phải đem hắn mang về Thiên Ma Tông, hôm nay đánh một trận để cho ta triệt để xác định, ta Thánh Tông rầm rộ tại hắn. Đạo Nhất Sơn mộ Phần Lâm. Nơi đây vốn là ngủ say lấy Đạo Nhất Sơn tự mấy nghìn năm từ ngàn năm nay liệt tổ liệt tông anh linh vị trí, thậm chí tại mộ phần trong rừng còn xây dựng một tòa đạo tháp, tới cung phụng rất nhiều linh vị linh bài. Nhưng mà dạng này trang nghiêm chi địa, bây giờ lại là huyết lưu một chỗ, cách mỗi năm bước, chính là thụ thương ngã xuống đất gào thảm Đạo Nhất Sơn đạo sĩ. Những đạo sĩ này đều tuổi rất trẻ, bất quá 2-3 chục tuổi, công phu phần lớn đều ở đây nhị tam lưu ở giữa. Tại sao có thể là phi phàm cựu quái loại này tung hoành giang hồ hơn 20 năm giang hồ cự hào môn đối thủ? Chính là tại Tống Ngọc mệnh lệnh bên dưới, bày ra Đạo Nhất Sơn 108 cương sát đại trận, cũng chút nào trói không được phi phàm cựu quái, ngược lại bị bọn họ xung phong liều chết đi ra. Ha ha ha, đã sớm biết các ngươi cái gọi là đệ nhất thiên hạ đại tông liền loại thực lực này, ta chín huynh đệ hà tất ngay từ đầu nhịn được như vậy vất vả, sợ các ngươi có cao thủ. Mặt một bả mặt mày chư tượng, huyết miệng đỏ tươi, cơ hai thanh giết lợn đao nhọn, tung hành ở giữa đều là đao phong lạnh thấu xương. Vù vù. Đạo Nhất Sơn các đệ tử bị lần lượt liền gãy cánh tay gãy chân. Trần Tham Huyền sau khi chết, đệ nhất thiên hạ đại tông liền danh nghĩa. Cửu quái bên trong giã đạo nhân cũng cười ha ha, một cây thiết phất trần quét về Đạo Nhất Sơn một vị trưởng lão. Hôm nay ta xem chính là Đạo Nhất Sơn là ngày diệt môn. Tống Ngọc, Du Diệu Liên, Trương Lê Đình cùng một đám trưởng lão, cùng cái này phi phàm cửu quái chiến tới một chỗ. Nhưng mà cửu quái bên trong chí ít 7 vị tông sư cao thủ. Kinh khủng nhất là cái kia thủ lĩnh Đồng Đế, đem cái kia trong trốn võ lâm chuyển đi thanh danh hiển hách đồng tâm chân kinh luyện đến vô cùng kỳ diệu cấp độ, tiếng cười giữa ngang dọc, âm ba chấn vỡ không khí, lại vẫn có thể ảnh hưởng người cảm xúc. Mà công lực của hắn càng là đã đạt tới nửa bước đại tông sư tầng cấp, chứng minh cái này tiểu đồng phi phàm đại quái nắm giữ nghiền ép một đại bộ phận Đạo Nhất Sơn thực lực của trưởng lão, bất kỳ cái gì một vị tông sư trưởng lão đều không thể cùng hắn đơn đấu, sẽ bị ngược bại. Vù vù. Đồng Đế tự giữ một thân nửa bước đại tông sư công lực, gào thét ở giữa tại đạo nhất đệ tử ở giữa tung hoành quay lại, lao thẳng tới các vị trưởng lão, chưa đủ chén trà nhỏ thời gian, liền liên tiếp trọng thương 2 vị tông sư trưởng lão. Lưu sư thúc, Mạnh sư thúc. Tống Ngọc kinh hô. Đồng Đế bị thanh âm hấp dẫn, một vút đi, còn có tâm tư quản người khác. Dưới chân một điểm, thân hình lóe ra ngoài 10 trượng, giống như thuấn di đưa ra tiểu bàn tay nhỏ bé, liền khóa được Tống Ngọc cổ, một chảo mà đi. Nói mau ra cổ hóa long sống hay chết, bị Trần Tham Huyền nhốt tại ở nơi nào? Chương 28, không nói được một lời một trường chủ bẹp. Nói mau ra cổ hóa long sống hay chết, bị Trần Tham Huyền nhốt tại ở nơi nào? Đồng Đế tựa như một đạo cao tốc bổ tới thiểm điện. Cái kia lấy ra tới bàn tay, nhìn như tiểu hài tử không đáng chú ý, nhưng là liền không khí đều xé rách. Xé lập lạp. Nương theo lấy trong không khí xé vài tiếng vang lên. Tống Ngọc phảng phất đã nhìn thấy chính mình cũng bị một chảo nắm cổ vận mệnh. Đồng Đế chính là nửa bước đại tông sư cấp số cao thủ, chính mình chỉ là nhất lưu đỉnh phong tiêu chuẩn. Cảnh giới tu vi chênh lệch một cảnh có sinh, căn bản cũng không có thể làm ra bất kỳ phương hướng. Ầm.